Chương 29, Tường Vi, Doa Doa No Mi năng lực giả. Chương 29, Tường Vi, Doa Doa No Mi năng lực giả. Không, nhanh cho ta định vị tên hôn đằng kia. Tường Vi giáng chặt lấy bên hai dụng cụ truyền tin, điên cuồng mà hô. Cự Hạp Hào trong phòng chỉ huy đám người cũng là một mảnh bối rối. Hai cái nắm giữ siêu cấp gen chiến sĩ, một cái bắt đầu liền té xuống lầu hôn mê bất tỉnh, một cái khác thì thuốc thủ vô sách, mà số lớn quân cảnh cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh, không có biện pháp. Thực sự là xem thường người này. Đu có sắc mặt âm trầm giống như đáy nổi, hắn thông qua đức nặc máy tính tỏa định trong tấm hình, Vân Minh đang ôm lấy Liên Phong tại nhà cao tầng ở giữa xuyên thẳng qua tự nhiên, thỉnh thoảng còn không kiêng nể gì cả mà tại Liên Phong trên mặt hôn một cái. Mà Liên Phong sắc mặt tái xanh, không cách nào mở miệng nói lời nói, cũng không cách nào chuyển động. Lập tức để cho Hùng Minh ngay cả toàn thể xuất động, nhất thiết phải bắt lại hắn. Đu Cảo cũng nhìn không được nữa, hắn bỗng nhiên vô bàn lên, nghiêm nghị phẫn nộ quát. Đối với dạng này đối thủ, giết gà nhất định phải dùng dao mổ trâu. Vân Minh không nhìn người chung quanh biểu tình kiếp sợ, đem thương gió nhẹ nhàng mà để xuống. Nhìn xem Liên Phong khuôn mặt cứng ngắc cùng chỉ có thể chuyển động con mắt, hắn cười lấy giải khai nàng bộ phận huyệt đạo. Ngươi đây là tại tự tìm phiền phức. Liên Phong mặt đen lên khiển trách, nàng bây giờ vô cùng nghĩ lau lau trên mặt mình nước bọt, cảm giác mặt mũi tràn đầy cũng là tự tìm phiền phức. Ta xem là tự tìm đường chết mới đúng. Vân Minh khép cười một tiếng, nhẹ nhàng nuốt ve Liên Phong gương mặt, nói, cảm tạ đủ cả thượng tướng tiến đưa ta chặt đầu cơm. Liên Phong. Liên Phong không phản bắt được, chỉ có thể nhìn chằm chằm Vân Minh. Nàng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, thả ta, hết thảy đều còn kịp. Ta cũng có thể làm ra hứa hẹn, tuyệt không làm khó dễ ngươi. Vân Minh kéo qua một tấm ghế làm việc, để cho Liên Phong ngồi ở trên đùi của mình, tiếp đó chậm rãi nói, lời hứa của các ngươi, ta rất khó tin tưởng. Nếu là thiên sứ mà nói, Vân Minh vẫn tin tưởng. Thế nhưng là đức nặng, vậy thì quên đi, a cũng không phải ấn tượng kém, mà là thiên sứ nhân gia thật sự rất chính nghĩa. Kỳ thực, ta cảm thấy ngươi nếu có thể trở thành tức phụ ta, có lẽ ta sẽ tin tưởng các ngươi sẽ bỏ qua ta. Vân Minh hít một hơi thật dài, Liên Phong trên người tán phát ra mê người mùi thơm cơ thể, cái kia hương khí phảng phất có thể câu người tâm hồn. Liên Phong tại trong thế giới siêu thần cũng coi như là dáng dấp không tệ, dù sao Hoa Diệp cũng thừa nhận. Đối mặt Vân Minh cái kia càn rỡ ánh mắt, sắc mặt nàng xanh xám, tức giận mắng chửi, ngươi đơn giản chính là cái biến thái. Vân Minh tựa hồ cũng không để ý Liên Phong giận dữ mắng mỏ, hắn nhẹ nhàng câu lên Thương Phong tinh xảo cái cằm, nghiền ngẫm nói, coi đời này giống được cùng giống cái phân chia, bất quá là vì yêu sinh sôi, vì giữa lẫn nhau hấp dẫn lẫn nhau. Trên người ngươi hương khí mê người như thế, chẳng lẽ không phải vì dẫn dụ giống ta dạng này nam nhân sao? Thương nghe Phong phanh lời, con ngươi bỗng nhiên co vào, nàng tức giận trợn mắt nhìn Vân Minh, nửa ngày mới thở qua một hơi tới, mắng, đơn giản nói hiệu nói vượng. Ngươi còn như vậy hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Đại bộ đội chẳng mấy chốc sẽ chạy tới, đến lúc đó nhìn ngươi làm sao bây giờ? Vân Minh lại không để ý chút nào cười nói, ta nói, chỉ cần ngươi làm lão bà của ta, chúng ta về sau liền là chính mình người, tất cả mọi người là huynh đệ, cũng là ca môn. Liên Phong không thể nhịn được nữa, nổi giận nói, đơn giản ý nghĩ hao huyền. Đúng lúc này, Vân Minh đột nhiên cảm thấy một hồi sát cơ mãnh liệt từ phía sau đánh tới. Hắn không chút do dự, ôm Liên Phong trong nháy mắt xê dịch mở ra. Tốc độ quá chậm. Vân Minh giễu cợt nhìn xem đằng đằng sát khí Tường Vi, đối với siêu cấp gen chiến sĩ năng lực, hắn đã có nhất định phán đoán. Mặc dù năng lực của bọn hắn rất mạnh, lực phòng ngự cũng không tệ, nhưng ở phương diện khác lại tương đối yếu kém. Vân Minh tự tin một quyền có thể đánh nổ một tòa cao ốc, mà Tường Vi thì cần muốn tốn nhiều sức lực mới có thể phá hủy. Nói thật, đến Tường Vi năng lực, để cho Vân Minh cảm thấy giống như là trong kiếp trước nào đó bộ Thái Dương thần phiên Doa Doa No Mi năng lực giả, ân, giống như đầu tạp ngư. Vân Minh cảm thấy chính mình bành trướng, hắn mới là tạp ngư, cũng không nên đảo ngược thiên cương. Mau thả Liên Phong. Tường Vi nhìn thấy Liên Phong bị Vân Minh cưỡng ép trong tay, sắc mặt tái xanh nghiêm nghị nói, ngươi có phải hay không có ma bệnh? Ngươi nói thả ta Liên Phong. Vân Minh cảm thấy Tường Vi thực sự là tới khôi hài. Liên Phong hít sâu một hơi, tính toán để cho Vân Minh hồi tâm chuyển ý, bây giờ quay đầu, hết thảy đều còn kịp. Vân Minh ôm Liên Phong hồng, đối với Tường Vi khiêu khích nói, Tường Vi, từ nay về sau, ngươi phải gọi ta thúc thúc, biết sao? Liên Phong đã là người của ta. Tường Vi trong mắt lóe lên một vòng lạnh lùng sắc cơ, dao găm trong tay tựa như tia chớp bắn về phía Vân Minh, thực sự là ban ngày nằm mơ, ngươi cũng xứng. Phanh! Vân Minh ôm Liên Phong lần nữa thi triển hư không lướt đi, nhẹ nhõm đánh nổ vách tường phía trước, nhảy ra vòng đây, không muốn cùng Tường Vi làm nhiều dây dưa. Hắn muốn cho rằng lần này sẽ giống phía trước như thế, dễ dàng đem Tường Vi vứt bỏ. Nhưng rất nhanh phát hiện lần này Tường Vi lại giống như là lấy được một loại nào đó chỉ dẫn, luôn có thể cắn chặt hành tung của hắn, dù cho ngẫu nhiên mất đi mục tiêu, cũng có thể cấp tốc trở lại phía sau hắn. Càng làm Vân Minh kinh ngạc chính là, có khi Tường Vi thậm chí sẽ xuất hiện ở phía trước hắn, tính toán chặn đánh hắn. Chẳng lẽ ta bị vệ tinh phong tỏa? Vẫn là nàng dùng cái gì truy tung kỹ thuật? Vân Minh xem như người hiện đại, biết rõ sức mạnh của khoa học kỹ thuật không dùng kinh thường. Hắn trực tiếp đối với Liên Phong tiến hành ép hỏi, muốn biết rõ ràng chân tướng sự tình. Là đức nặc máy tính phong tỏa ngươi. Tại Vân Minh cường đại áp lực dưới, Liên Phong kháng cự, chỉ có thể nói rõ sự thật. Vân Minh nghe xong, trong lòng hơi động, lập tức mang theo Liên Phong đi tới một nhà tiệm bán quần áo. Đích thân hắn vì Liên Phong đổi một bộ quần áo mới, để phòng trên người nàng chứa thiết bị truy tìm. Gà cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, ngươi bây giờ là người của ta, hiểu chưa? Nhìn xem Thương Phong mãn khuôn mặt chấn kinh cùng vẻ mặt bất đắc dĩ, Vân Minh lại có vẻ bình tĩnh dị thường. Liên Phong sắc mặt tái nhợt, đối với Vân Minh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng như vậy thì có thể để cho ta khuất phục sao? Đây không phải xã hội phong kiến, ngươi coi như thấy hết ta, thậm chí đoạt lấy ta, thì có thể làm gì? Nói đến ta muốn nuôi hải tử một dạng. Vân Minh nhíu môi. Liên Phong, mặt nàng âm trầm như nước, ngươi tốt nhất giết ta, bằng không ta tuyệt không bỏ qua ngươi. Hai tử có thể không có cha, nhưng mà không thể không có mẹ. Vân Minh ôn nhu nói. Liên Phong đều ngộp. Ngươi Liên Phong chấn kinh nhìn xem Vân Minh, không biết nên nói cái gì cho phải. Đình chỉ khí. Vân Minh quan sát bốn phía, nhìn thấy nắp giếng, không khỏi trong lòng hơi động. Cống thoát nước, mặc dù có đủ loại tai hại, cũng không biết có thể hay không thoát khỏi truy tung, nhưng mà có cần thiết nếm thử một chút. Trực tiếp đưa tay xốc lên, ôm Liên Phong trực tiếp nhảy rụng xuống. Lúc này, một cỗ hôi thối cảm giác nhào tới trước mặt, để cho hai người cũng nhịn không được nhíu mày. Nhất là đối với Vân Minh cùng Liên Phong bực này siêu phàm sinh mạng thể, khiếu giác lê gớm, mùi vị kia càng là cực lớn. Quá buồn nôn, nhanh đi ra ngoài, đừng tưởng rằng xuống cống thoát nước, nước nặc liền tìm không đến ngươi. Liên Phong nhịn không được cả giận nói, ít nhất có thể đủ hạn chế các ngươi vây công. Vân Minh bình tĩnh nói, hắn bắt đi Liên Phong, đủ cáo nhất định tăng cường nhân thủ. Tại mặt đất, rất dễ dàng liền bị cấp tốc tập kết, đối với hắn tiến hành hỏa lực vây công. Mà tại cống thoát nước, chỉ có tưởng vi loại này doa doa no mi năng lực giả. Chương 30, bắt chương 30, bắt ân, nàng hẳn là cũng có thể dẫn người tới. Đối với lỗ sâu xuyên thẳng qua, căn cứ vào nguyên tắc muốn đối cơ thể tiến hành tính toán, tiếp đó vận chuyển. Lấy tưởng vi trước mắt năng lực, tam đại công trình khẳng định là mang không qua tới. Cái kia cực kỳ có uy hiếp, có thể chính là Triệu Tín. Cái tên vương bắt đả ngươi. Liên Phong nhìn thấy Vân Minh chôn ở bộ ngực mình, dùng nàng mùi thơm cơ thể tới che lấp mùi thối, mà nàng nhưng phải tự mình tiếp nhận cái này hun mũi mùi. Thực sự là không là người. Thương Phong khí mặt mũi tím xanh, hận không thể chết đi coi như xong. Cùng lúc đó, Hùng binh liên một đám tinh anh ngồi chuyên dụng máy bay, uy phong lấm lấm mà đã tới hiện trường, bọn hắn toàn viên đều xuyên lên chiến giáp, nhìn lên tới rất có khí thế. Người đâu? Lệ Nạ vội vàng hỏi, nàng người mặc hắc giáp quần áo, tư thế hiên ngang, nữ chiến thần. Mục tiêu đâu? Nàng lần nữa truy vấn, trong mắt lập lòe ánh sáng sắc bén. Đang trên đường tới, Lệ Nạ đã chiếm được tương quan tư liệu. Biết được mục tiêu là một cái cùng trong màn sáng nhân vật chính dáng dấp giống nhau như lúc nam nhân, hư hư thực thực người có võ công, thực lực phi phàm. Tường Vi cùng các tiểu luân đều không thể có thể bắt được, thậm chí Liên Phong còn bị hắn bắt đi. Những tin tức này để cho Lệ Nạ đối với nhiệm vụ lần này tràn đầy chờ mong cùng hứng thú. Hắn mang theo Liên Phong tiến vào cống thoát nước, chúng ta tạm thời không cách nào thời gian thực truy tung đến hắn vị trí cụ thể, chỉ có thể đại khái xác định phạm vi. Bất quá, chúng ta đã theo dõi tất cả khả năng địa điểm lối ra, một khi hắn xuất hiện, chúng ta liền sẽ lập tức phát hiện. Đủ âm thanh tại trong thông tin vang lên, trong giọng nói mang theo một tia âm trầm. Cái gì? Cống thoát nước? Đám người nghe vậy đều là lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Này làm sao truy tung a? Triệu Tín trừng lớn hai mắt, một mặt bất đắc dĩ nói, phía dưới khí mê tan nhiều như vậy, na tỉ một phát bom xuống, cống thoát nước chẳng phải nổ lật trời sao? Hơn nữa Kỳ Lâm cũng không thể đi vào, nổ súng cũng biết dẫn bạo khí mê tan. Lệ Nạ cũng mặt lộ vẻ ghét bỏ chi sắc, nàng cũng có thể tưởng tượng đến cống thoát nước mùi thối, nàng nhịn không được bóp lấy cái mũi, nói, gia hỏa này thực sự là quá buồn nôn, thế mà lựa chọn trốn vào cống thoát nước. Bất quá, hắn ngược lại là thật thông minh, như vậy xác thực có thể hạn chế lại hành động của chúng ta. Xác thực rất thông minh, hắn thành công lợi dụng cống thoát nước hoàn cảnh đặc điểm tới hạn chế chúng ta truy tung. Đu cả tại trong thông tin nói, cái kia hiện tại làm sao bây giờ? Trình Diệu Văn sờ cầm một cái, tự hỏi đối sách, nếu không thì ta cùng Triệu Tín, Lưu Sông, Manh Manh, Ali cùng một chỗ đi xuống xem một chút. A, cống thoát nước thối quá. Thụy Manh Manh nghe xong phải vào cống thoát nước, có chút không tình nguyện. Ta mới không được, các ngươi nam xuống liền tốt. Ali ngược lại là vô cùng dứt khoát cự tuyệt nói, đánh nhau sự tình sao có thể để chúng ta nữa tới đâu? Ách. Trình Diệu Văn trầm mặc phút chốc, ánh mắt chuyển hướng Triệu Tín bọn người, tính thăm dò mà hỏi thăm, vậy chúng ta mấy cái xuống như thế nào? Tất cả mọi người đều nhất thiết phải cùng nhau đi tới. Đủ cả thanh âm nghiêm nghị đang lúc mọi người trong thông tin quanh quẩn, tràn đầy chân thật đáng tin uy nghiêm. Đây là chiến đấu, không phải như trò đùa của trẻ con. Hắn hướng về phía đám người tiến hành một phen nghiêm khắc phê bình, trong giọng nói để lộ ra đối với nhiệm vụ lần này xem trọng. Lệ Nạ, ngươi xuống sau không cần sử dụng năng lực của ngươi. Kỳ Lâm, ngươi cũng không cần nổ súng. Đủ cả tiếp tục hạ đạt chỉ lệnh. Tốt. Kỳ Lâm không chút do dự hồi đáp, nàng thân là cảnh sát, sớm thành thói quen phục tùng mệnh lệnh. Vậy chúng ta trực tiếp xuống tìm sao? Lệ Nạ nhún mày, hướng đủ cáo hỏi thăm. Đột nhiên, nàng nhãn tỉnh sáng lên, tựa hồ nghĩ tới một ý kiến, không phải nói mở miệng đều bị giám sát ở sao? Nếu không thì ta ném cái đốm sang xuống, đem hắn bước đi ra. Đu cả sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, hắn trách mắng, Liên Phong còn tại trên tay hắn, hơn nữa nếu như dẫn nổ cống thoát nước, phía trên thành thị làm sao bây giờ? Vậy bây giờ đến cùng nên làm cái gì đi? Lệ Nạ có chút bất đắc dĩ nói, ngoại trừ Lệ Nạ cùng Lưu Sông, những người còn lại từ tưởng vi lỗ sâu dẫn đi. Đu cả cấp tốc làm ra quyết sách, tưởng vi, ngươi trước tiên mang Triệu Tín đi qua. Triệu Tín, nhiệm vụ của ngươi là ngăn chặn mục tiêu. Tốc độ của hắn rất nhanh, ngươi nhất thiết phải nhanh hơn hắn. Biết được Vân Minh tiến vào cống thoát nước tưởng vì không chút do dự, cũng đi theo tiến nhập cái kia hôi thối khó ngửi chỗ. Bên trong mùi cơ hồ khiến nàng sặc ra nước mắt, nàng lập tức ý thức được hoàn cảnh nơi này đem ảnh hưởng nghiêm trọng lực chiến đấu của nàng. Tưởng Vi hít sâu một hơi, tính toán bình phục tâm tình, thế nhưng cô kinh khủng hương vị lại không ngừng chui vào mũi của nàng. Khu khu cụ. Nàng nhịn không được ho khan, trong lòng âm thầm ảo não, làm gì còn muốn hít sâu tới điều tiết a. Tưởng Vi nhanh chóng đình chỉ hô hấp, hướng máy truyền tin hỏi, bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Bây giờ thân ở dưới mặt đất, chúng ta không tốt giám sát hắn vị trí cụ thể, chỉ có thể xác định hắn đại khái phương vị. Ngươi phải cẩn thận làm việc. Một đạo số liệu lập tức phát đưa tới. Tiếp thu được số liệu, Tường Vi lập tức mở ra lô sâu, xuyên thẳng qua đến khu vực mục tiêu. Nhìn xem cống thoát nước bên trong dơ giấy bẩn thỉu hôi thối, chuột con rán hoành hành chẳng cảnh, nàng nhịn không được chửi ầm lên, thực sự là buồn nôn người làm buồn nôn chuyện. Đang tại một bên kia Vân Minh, nghe được Tường Vi đại hống đại thiếu, không khỏi hai mắt hơi hơi nheo lại. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong ngực Liên Phong, nhẹ nói, chiến đấu tố dưỡng, xác thực còn cần phải chờ ma luyện. Tường Vi, ta ở đây. Liên Phong thấy thế, không chút do dự căng giọng hô to, thanh âm của nàng tại vũ trường trong đường hầm quen quẩn, xuyên thấu cái này hắc ám hàng rào. Nói xong, nàng quay đầu đối với Vân Minh giễu cợt nói, ngươi cũng giống vậy, cẩn thận tốt tỉnh lại. Vân Minh nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn không chút do dự đưa cho Liên Phong trừng phạt nghiêm khắc. Làm cản, gầm lên một tiếng tại trong đường hầm vang dội. Nghe được âm thanh Tường Vi cấp tốc chạy đến, khi nàng nhìn thấy trước mắt một màn này, toàn thân lông tơ đều dựng lên, tức giận hô, ngươi tên cầm thú này, nhanh cho ta dừng tay. Thả ra Liên Phong, ngươi chính là một cái nam nhân sao? Thế mà ỷ vào võ lực của mình khi dễ một nữ nhân. Tường Vi trong mắt lập loè lửa giận, nàng tức giận gắt một cái. Thương Gió cũng tức giận không thôi, nàng cũng lại nhẫn nhịn không được loại khuất phục này, hướng thẳng đến Vân Minh phun một bãi nước miếng. Nhưng mà Vân Minh lại không thèm để ý chút nào, hắn liếc qua Liên Phong, nét miệng lên một vòng cười lạnh. Hắn nhìn Tường Vi một mắt, không nói gì, chỉ là ôm Liên Phong cấp tốc rời đi. Hắn căn bản muốn không dự định ham chiến, cũng không có ý định kéo dài thời gian. Chờ đi, dừng lại. Tường Vi thấy thế, lập tức đuổi theo. Tại cống thoát nước, đường hầm phần lớn thẳng tắp, cái này ngược lại có lợi cho nàng lợi dụng lỗ sâu tiến hành di chuyển nhanh chóng. Ba ba ba. Tường Vi năng lực để cống thoát nước đã biến thành tràn ngập cơ quan của mộ, khắp nơi đều là đột ngột xuất hiện truy thủ, không ngừng hướng Vân Minh phát động công kích. Tường Vi, ngươi cũng không sợ làm bị thương á gì ngươi? Vân Minh thân pháp linh hoạt, nhẹ nhõm tránh né lấy truy thủ công kích. Thử. Nếu không phải là Liên Phong tại, ta không phải để ngươi nếm thử đạo đạn tư vị. Tường Vi thanh âm lạnh lùng truyền đến. Những cái kia truy thủ chỉ là dùng để quấy nhiễu Vân Minh, mục đích thực sự là vì để cho nàng có thể tới gần. Tường Vi ở trên vách tường chạy vội, giống như vượt nóc băng tường, cấp tốc hướng Vân Minh tới gần. Vân Minh thấy thế, tay phải vung ngược tay lên, kim sắc khí lãng trong lòng bàn tay ngưng kết thành hình. Một giây sau, hắn đột nhiên một trường vỗ ra, như bài sơn đảo hải trưởng lực đổ xuống mà ra, vô hình khí lãng trong nháy mắt quấy động ra. Oeng! Toàn bộ cống thoát nước trong nháy mắt bị đinh thai nhức góc quanh Minh bao phủ, bốn phía vách tường tại cường đại chấn động lực phía dưới nứt ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình bất rách. Chương 31, ta có thể vì yêu xung kích chương 31, ta có thể vì yêu xung kích trong ngực Liên Phong cảm nhận được cỗ lực lượng này giống như quần quận sơn hà đại xuyên bàn bằng bạc, con ngươi đột nhiên co lại, mặt mũi tràn đầy cũng là khó có thể tin thần sắc. Cuối cùng là làm được bằng cách nào? Là nội lực sao? Tại sao lại cho người ta một loại mỉ đối với tự nhiên vĩ lực cảm giác? Đạo, võ công hai chữ này để cho Liên Phong liên tưởng đến cùng với chặt chẽ tương liên đạo triết học. Thật thông minh. Vân Minh nghe vậy, không khỏi đối với Liên Phong nhạy cảm sức quan sát biểu thị tán thưởng. Tại trong mô phỏng, công lực của hắn đã đạt đến trình độ khủng bố, tu tập rất nhiều võ công, sớm đã bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới trí cao. Giống cái kia ngũ lôi thiên tâm quyết võ học bực này, có thể dẫn động thiên thế biến hóa, tất nhiên cần xâm nhập cảm ngộ thiên địa chi đạo. Bởi vậy, mô phỏng bên trong hắn, nói là đã nhập đạo cũng không quá đáng chút nào. Bá. Nhưng vào lúc này, sau lưng Vân Minh đột nhiên hiện ra một cỗ không hiểu phun trào. Hắn trong nháy mắt bắt được cái này một dị thường, ngay tại vừa rồi vung ra một trường nháy mắt, Tường Vi đã lợi dụng lỗ sâu vận chuyển chi thuật lặng yên rời đi, biến mất vô tung vô ảnh. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh màu đen lấy thế sét đánh không kịp bưng thai phóng tới Vân Minh. Triệu Tín. Vân Minh con mắt híp lại, lập tức nhận ra thân phận của người đến. Nhưng mà, tốc độ của đối phương thực sự quá nhanh, tựa như tia chớp, Vân Minh căn bản là không có cách trốn tránh. Phanh. Rơi vào đường cùng, Vân Minh chỉ có thể vô ý thức đưa tay trả lại. Một cỗ ngang ngược không nói lý sức mạnh trong nháy mắt tràn vào toàn thân của hắn, toàn thân gân cốt đều ở đây trong tích tắc bị chấn động đến mức muốn nước, giống như gặp sét đánh, trên người khí lực phảng phất bị quất đi một nửa. Cũng đang lúc này, một thân ảnh khác đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh Vân Minh, bắt lại bờ vai của hắn, lấy một cỗ không cách nào kháng cự sức mạnh đem hắn văng ra ngoài. Thương Gió cũng bị đạo thân ảnh này thuận thế cứu đi. Khu khu cụ. Vân Minh rơi ầm ầm trên mặt đất, chật đi mấy mét xa, khóe miệng ho ra máu đỏ tươi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy Tường Vi, Thương Phong hòa Triệu Tín song song mà đứng. Vân Minh túi người lau đi máu tươi trên khóe miệng, không khỏi bật cười cảm thán nói, đây chính là siêu cấp gen sức mạnh sao? Thực sự là lợi hại. Tường Vi cùng các tiểu luân kéo khen biểu hiện, để cho Vân Minh một trận đối với siêu cấp gen sức mạnh sinh ra chất vấn, cho rằng bọn chúng cũng bất quá như thế. Bất quá bây giờ hắn chính diện đã nhận lấy Triệu Tín cái kia lôi đỉnh vạn quân nhất kích, cảm giác liền giống bị cao tốc chạy đoàn tàu đâm đầu vào va chạm, toàn thân phảng phất bị xé nứt giống như đau đớn khó nhịn, cực kỳ thống khổ. Những thứ này cái gọi là siêu cấp gen, tại chính thức cứng đối cứng bên trong, hắn phát hiện mình vẫn là lộ ra yếu ớt như thế không chịu nổi. May mắn hắn đã có hành luyện chi thân tại, bằng không cánh tay chỉ sợ đã sớm bị chấn động đến mức nát bấy. Ta nhìn ngươi bây giờ còn có thể làm sao bây giờ? Tường Vi lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Minh, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh trào phúng. Lão ca, ngươi vẫn là thuốc thủ chịu trói đi. Triệu Tín ha ha cười to đạo, hắn không nghĩ tới chính mình nhất kích vậy mà có thể đem đối phương đánh chật vật như thế. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cố vẻ đắc ý, cảm giác chính mình vậy mà lợi hại như thế. Các ngươi xem Thương Phong có thể động sao? Vân Minh hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh khí tức của mình, bình tĩnh nói. Nghe vậy, Tường Vi cùng Triệu Tín lúc này mới đưa ánh mắt về phía ở giữa Liên Phong. Liên Phong, ngươi thế nào? Triệu Tín ân cần hỏi. Cẩn thận. Liên Phong đột nhiên kinh hô một tiếng. Hai người lập tức quay đầu, chỉ thấy một đạo kinh khủng kiếm chỉ vô căn cứ mà ra, tinh chuẩn điểm vào Triệu Tín trên mi tâm của.
A.
Triệu Tín kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy đầu phảng phất muốn nổ tung đồng dạng, từ đại não đến toàn thân, giống như là bị vô số lợi kiếm xuyên thấu, đau đến hắn chết đi sống lại. Hắn thân thể bỗng nhiên bay ngược ra ngoài, trọng trọng ngã xuống đất. Tường Vi thấy thế liền nghĩ Lưu Biên, lại bị Vân Minh vỗ xuống một trường. Siêu cấp chiến sĩ tố chất thân thể tất nhiên không phải tầm thường, nhưng tiếc là Tường Vi tốc độ tại trước mặt Vân Minh vẫn là lộ ra chậm chút, thủ đoạn cũng lộ ra đơn điệu bất lực. Mấy phen quyền cước giao phong xuống, Tường Vi liền bị Vân Minh một cước đạp bay ra ngoài, trọng trọng ngã tại nơi xa. Liên phong một lần nữa đã rơi vào Vân Minh trong tay. Hèn hạ. Tường Vi xóa đi máu tươi trên quai miệng, tức giận giận dữ mắng mỏ lấy Vân Minh. Nàng cảm thấy Vân Minh quá mức buồn nôn. Hành vi tiểu nhân. Ngấp bức. Vân Minh kinh thường đáp lại nói, hắn cũng không muốn cùng Tường Vi làm nhiều tranh miệng lưỡi. Hắn ôm Liên Phong, thân hình lóe lên liền hướng về nơi xa bỏ chạy, không có ý định sẽ cùng cái này một số người dây dưa tiếp. Triệu Tín, ngươi thế nào? Tường Vi không có trước tiên đuổi theo, mà là vội vàng đi tới bên cạnh Triệu Tín xem xét thương thế của hắn. Ta thiên, đầu ta có chút tê dại. Triệu Tín mặt lộ vẻ đau đớn thần sắc, toàn thân trên dưới 10 phần đau nhức, nhất là đầu, cảm giác tóc giống như là châm, một điểm gió thổi qua đều biết đau đầu kịch liệt, 10 phần không thoải mái, cả người cũng không tốt. Ngươi còn có thể tiếp tục hành động sao? Tường Vi ân cần hỏi. Ta khẽ cắn môi hẳn là có thể đi. Triệu Tín cố nén đau đớn, lung lay đầu, cố gắng để cho chính mình bảo trì thanh tỉnh. Hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt kiên định nhìn qua phía trước hai cái giao lộ, hỏi, hắn về phương hướng nào đi? Bên trái. Tường Vi cấp tốc hồi đáp. Hảo. Triệu Tín nghe vậy, tựa như tia chớp cấp tốc truy kích đi qua. Thân ảnh của hắn ở trong màn đêm cấp tốc tiêu thất, chỉ để lại Tường Vi tại chỗ. Nàng không có nhiều lời, lập tức lợi dụng lỗ sâu vận chuyển năng lực đi về mình. Mà lúc này Vân Minh đã cảm giác được sau lưng ép tới gần Triệu Tín, hắn không khỏi cho mày, trong lòng âm thầm kinh ngạc tại Triệu Tín tốc độ. Hắn một hơi có thể thực hiện được 100 mét, mà Triệu Tín tốc độ ít nhất là hắn 2 lần trở lên. Loại tốc độ này, đơn giản để người theo không kịp. Các ngươi siêu cấp chiến sĩ sinh mệnh lực thực sự là ương ngạnh. Vân Minh trầm giọng đối với Liên Phong nói. Vừa mới hắn một kích toàn lực đánh vào trên Triệu Tín yếu hại, vốn cho rằng sẽ để cho đối phương mất đi sức chiến đấu, nhưng không nghĩ tới Triệu Tín lại còn có thể tiếp tục truy kích hắn. Loại này ngoan cường sinh mệnh lực, để cho Vân Minh cũng không khỏi không bội phục. Trái lại chính mình, chịu Triệu Tín nhất kích sau, giống như là rơi mất nửa ống máu, cơ thể cảm thấy cực độ khó chịu. Hắn dừng bước lại, thả xuống Liên Phong, hít sâu một hơi, chuẩn bị ứng đối chiến đấu sắp tới. Liên Phong nhìn xem Vân Minh bóng lưng, nói, vì cái gì không thể tin chúng ta đây? Ngươi lo lắng chúng ta sẽ làm hại ngươi sao? Thực lực của ngươi cường đại như thế, bây giờ địa cầu với khu vực châu Á Úc đang gặp phải Văn Minh ở tinh cầu khác xâm lấn, Văn Minh nhân loại nguy cơ sớm tối. Chính là cần ngươi loại này siêu phàm chi sĩ mọi người đồng tâm hiệp lực, bảo vệ gia viên thời điểm. Chúng ta cần ngươi cũng còn đến không kịp, làm sao lại hại ngươi đây? Hơn nữa bây giờ Thiên La Địa Vong đã bố trí xuống, song quyền nan địch tứ thủ. Ngươi vừa mới giao thủ hẳn là cũng tâm lý nắm chắc, bây giờ quay đầu, hết thảy đều còn kịp. Liên Phong tận tình khuyên bảo. Vân Minh không khỏi nhìn nàng một cái. Không thể không nói, Liên Phong lời nói này thật đúng là thuyết phục hắn không thiếu. Cái kia 19 cái nhân mạng nói thế nào? Dọc theo con đường này tới phá hư nói thế nào? Vân Minh hỏi lại hắn. Liên Phong một phen, như lời ngươi nói, tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Vậy chúng ta thì sao? Vân Minh không nhịn được cười một tiếng, xích lại gần gương mặt của nàng. Cùng nhau bỏ qua. Liên Phong cắn răng nói, chỉ cần ngươi không còn làm loạn, ta coi như sự tình gì cũng không có phát sinh qua. Vân Minh trêu chọc lấy Liên Phong màu vàng mái tóc, vuốt ve nàng non mềm gương mặt, nói khẽ, thế nhưng là ta thật sự rất thích ngươi. Liên Phong, như vậy đi, ngươi trở thành nữ nhân của ta, ta nguyện ý vì yêu xung kích. Vân Minh tại bên thai nàng kể rõ đạo. Chương 32, Triệu Tín, hắn hướng về phía đầu ta chính là một trận truy. Chương 32, Triệu Tín, hắn hướng về phía đầu ta chính là một trận truy. Liên Phong không nói gì nhìn xem hắn mỉm cười khuôn mặt. Ngươi biết ta bao nhiêu tuổi sao? Ta mấy ngàn tuổi. 1 triệu năm sau, ngươi liền lớn hơn ta một điểm. Vân Minh trực tiếp đem thiên sứ lời nói lấy ra dùng. Liên Phong, 1 triệu năm. Nàng rất muốn nói Vân Minh có thể sống lâu như vậy sao? Lời đến quẹ miệng, nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ta là thật tâm thực lòng cùng ngươi làm luận, ngươi lại được một tức lại muốn tiến một thước như vậy. Ta là Vân Minh đang muốn biểu đạt chính mình cũng là lời thật lòng lúc gặp được Triệu Tín thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Khá lắm, ngươi chiêu mới vừa rồi đó võ công thực sự là để người nhìn mà than thở, rất lợi hại a. Ta bây giờ đầu còn mơ hồ cảm giác đau đớn đâu. Triệu Tín đối với Vân Minh tán thán nói, bất quá, tin ra ta nhưng là một cái chân nam nhân, chút thương nhỏ này tiểu đau với ta mà nói không đáng kể chút nào. Tiếng nói vừa ra, Triệu Tín đột nhiên nhìn thấy Vân Minh thân hình khẽ động, nhanh như tia chớp đâm đến trước mặt hắn. Ta đi, gia hỏa này như thế nào đột nhiên tập kích, quá không giảng võ đức đi. Trong lòng Triệu Tín cả kinh, vội vàng muốn né tránh, nhưng đã không kịp. Một cỗ cường đại vô hình khí lãng trong nháy mắt đem hắn bao phủ trong đó. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, giống như không bạo đạn giống như nổ bể ra tới. Hư không trong nháy mắt xé rách, toàn bộ đường hầm cũng vì đó chấn động, vô số đá vụn nhao nhao rơi xuống. Triệu Tín chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, cả người giống như bóng da giống như bị hung hăng ném ra ngoài, trọng trọng đâm vào đường hầm trên vách tường. Nô! Hắn phát ra kêu đau một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức khó nhịn. Cẩn thận! Liên Phong kinh hô một tiếng. Một đạo lập lòe kim sắc lôi đình đại thủ đột nhiên xuất hiện tại Triệu Tín hướng trên đỉnh đầu, hung hăng chụp về phía hắn đỉnh đầu. Triệu Tín chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt nhói nhói cảm giác truyền khắp toàn thân, giống như là có vô số châm nhỏ tại đâm vào hắn mỗi một cái tế bào. Đồng thời, cái kia thế đại lực trầm một trường cũng làm cho hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa, phản phất toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn. Lại choáng vừa đau, Triệu Tín cảm giác chính mình phản phất đưa thân vào sảng khoái lượng trọng thiên bên trong. Hắn còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên lại cảm thấy chỗ cổ truyền đến đau đớn một hồi, giống như là bị cái gì sắc bén chi vật chạm kích. Bá, một đạo hàn mang thoáng qua, Vân Minh không thể không xê dịch thân vị tránh né. Triệu Tín cảm thấy vô cùng suy yếu đánh tới, cả người trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Phúc, hắn cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu đỏ tươi phun tới. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại Liên Phong bên người Tường Vi, trong lòng Vân Minh cả kinh. Hoàng bét, hắn sơ sót, vậy mà để cho Tường Vi lợi dụng lỗ sâu cứu đi Liên Phong. Liên Phong thế nhưng là trong tay hắn con tin a, bây giờ lại bị Tường Vi trộm đi. Mẹ nó! Vân Minh trong lòng giận trong lửa đốt, toàn thân trên dưới trong nháy mắt bộc phát ra vô số kim sắc lôi đỉnh. Ánh chớp lập lòe, lôi đỉnh anh minh, hắn giống như thiên thần hạ phàm mang theo sát khí ác liệt trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Tường Vi. Lôi công chấn nộ, tứ phương đều là chi động dung. Phanh! Một tiếng vang thật lớn rung khắp Vân Tiêu. Tường Vi chưa phản ứng lại, liền bị Vân Minh một cái ấn xuống đầu người, hung hăng vọt tới cái kia lồi lõm vách đá. Ầm ầm, vách đá trong nháy mắt vỡ nát, toàn bộ đường hầm phảng phất đã trải qua một hồi đất rung núi chuyển, bốn phía hết thảy đều tại kịch liệt đất sụp nứt ra tới. Nô, Tường Vi phát ra một tiếng đau đớn kêu thảm, chỉ cảm thấy toàn thân huyết đục giống như là bị xé nứt, đau đến không muốn sống. Máu tươi từ trong miệng của nàng tuôn trào ra, nhuộm đỏ vạt áo của nàng. Không có giáp, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản? Vân Minh ánh mắt băng lãnh như sương, sát ý bừng bừng. Hắn đã mất đi con tin, bây giờ chỉ có thể đem hết toàn lực một trận chiến. Triệu Tín người mặc chiến giáp, bảo vệ cực kỳ chặt chẽ, để cho hắn chỉ có thể công kích đầu cùng cổ, cực kỳ không tiện. Mà Tường Vi lại không có chút nào phòng hộ, trở thành hắn công kích mục tiêu cao nhất. Vâng. Vân Minh vung lên nằm đấm, mỗi một hơi đều vung ra trên trăm quyền, mỗi một quyền đều ẩn chứa vạn cân cự lực, mỗi một kích đều tràn đầy vô thượng công lực. Vô số tàn ảnh rơi vào Tường Vi trên thân, vô số chân khí tại bạo tạc, trong nháy mắt, giống như là vạn pháo tề sạng, tại Tường Vi trên thân nổ tung. Rầm rầm rầm. Nham thạch băng liệt, bụi đất tung bay, toàn bộ đường hầm đều tại sụp đổ. Cống thoát nước xem như thành thị trọng yếu cơ sở công trình, rút dây động rừng. Theo đường hầm sụp đổ, toàn bộ thành phố đều cảm nhận được mặt đất chấn động. Mọi người từ ban sơ chấn kinh càng về sau kinh hãi, nhao nhao nghị luận ầm ĩ động đất sao? Vì cái gì mặt đất như thế chấn động không thôi? Bèn, một tiếng vang thật lớn, một con đường đột nhiên sụp đổ xuống, ngay sau đó càng ngày càng nhiều con đường bắt đầu lõm, nền tảng bắt đầu sụp đổ, cao ốc lung lay sắp đổ. Toàn bộ thành phố lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Được cứu ra tới Liên Phong nhìn thấy một màn này, con người bỗng nhiên co rụt lại. Nàng lập tức biết rõ đây là phía dưới chiến đấu đưa đến hậu quả, dãy rủa lấy muốn đứng dậy, nhưng cơ thể lại vẫn không cách nào chuyển động. Kỳ Lâm, nhanh, lập tức liên hệ đủ cáo thượng tướng. Thương gió mạnh cắt mà phân phó nói, tình huống hiện tại đã nằm ngoài dự đoán của nàng, không thể lại tiếp tục như vậy nữa. Động đất. Lẽ nạ bọn người đang tại trong cống thoát nước bên trong khẩn cấp chạy tới cứu viện địa điểm, đột nhiên phía trước đường hầm truyền đến từng trận chấn động, làm bọn hắn dừng bước lại, khiếp sợ nhìn về phía trước. Chỉ thấy trên đỉnh đầu tảng đá bắt đầu vỡ vụn rơi, cho bụi tràn ngập, toàn bộ hoàn cảnh trở nên dị thường nguy hiểm. Chúng ta có phải hay không hẳn là rút lui a? Vạn nhất bị chôn ở chỗ này làm sao bây giờ? Thụy Manh Manh mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Lẽ nạ án chặt lấy tai nghe, lo lắng hỏi thăm, vẫn còn rất xa mới có thể đã đến mục tiêu địa điểm. Đại gia không nên hoảng hốt, đừng quên ta là thân phận gì. Trình Diệu Văn chấn định mà nói, ta là đại địa chi lực, cái loại này phía dưới hoàn cảnh với ta mà nói chính là sân nhà. Toàn bộ các ngươi lui lại. Lẽ nạ thả tay xuống, nói với mọi người, phía khu vực này đường hầm bắt đầu sụp đổ. Diệu Văn, ngươi bây giờ cần lập tức đi lợi dụng năng lực của mình khống chế tình huống, phòng ngừa tình thế mở rộng. Những người khác cũng tận mau rời đi. Rút lui sao? Trình Diệu Văn sững sờ, có chút không hiểu nhìn xem Lệ Nạ. Ngoại trừ ta ra, các ngươi đều rút lui. Lệ Nạ kiên định nói, mục tiêu tình huống có chút vượt qua lão đô dự đoán, Triệu Tín cùng Tưởng Vi đều liên lạc không được, nhất định phải ta tự mình xuất mã. Hơn nữa nơi này sập, ta cũng không sợ. Thu đến chỉ lệnh sau, đám người không nói nhảm, lập tức ở Trình Diệu Văn dưới thao túng mở ra một đầu hướng lên thông đạo. Lệ Nạ thì mở ra lao nhanh hình thức, cấp tốc xông về phía trước. Bởi vì có Trình Diệu Văn ở phía trên không chế lún, Lệ Nạ cũng không nhận được quá lớn trở ngại. Rất nhanh, nàng liền phát hiện bị chôn ở trong phế tích Triệu Tín. Phát hiện Triệu Tín, Lệ Nạ một quyền đánh nát đặt ở trên người hắn tảng đá, đem hắn kéo đi ra. "Triệu Tín, ngươi thế nào?" Nhìn thấy Triệu Tín khỏe miệng treo lấy vết máu, Lệ Nạ đội vàng ân cần hỏi. "Đầu ta có chút choáng, có thể là nào chấn động." Triệu Tín mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, nói, "Tên kia chuyên môn nhìn ta chằm chằm đầu mãnh liệt truy, thực sự là đáng giận. Đây là lại muốn mạng hắn nha. Cũng thua thiệt hắn là cái siêu cấp chiến sĩ, bằng không thì đã sớm chết." Chương 33, cưỡng ép chương 33, cưỡng ép Tưởng Vi đầu. Lệ Nạ lại hỏi, "Không biết." Triệu Tín lắc đầu, hắn vừa mới trong mặt. Tiếp đó lại đột nhiên đường hầm liền thắp băng xuống, trốn hắn. Nghe vậy, Lệ Nạ nhăn lại đại mi. "Lệ Nạ, nhanh. Mục tiêu đang tại cưỡng ép Tưởng Vi, tình huống khẩn cấp. Tất cả đội viên xin chú ý, mục tiêu bây giờ ở vào các ngươi đông nam phương hướng, nhất thiết phải chú ý làm việc. Tưởng Vi đã hôn mê bất tỉnh, chúng ta nhất định phải nhanh chóng hành động. Hơn nữa, mục tiêu tự hồ bị trọng thương, nhưng vẫn gặp nguy hiểm tính chất, đại gia nhất thiết phải bảo trì cảnh giác." Thanh âm huyên náo tại Lệ Nạ bên tai không ngừng vang lên, nàng cảm thấy một hồi bực bội. "Ta dựa vào, hắn lại chạy ra ngoài." Lệ Nạ trong lòng một hồi tức giận, nàng chịu đựng lấy mùi gây mũi, một đường hùng hùng hổ hổ mà chạy đến, kết quả mục tiêu lại không tại chỗ. Nàng cảm thấy mười phần tức giận, nhưng lại không thể phát tác, chỉ có thể cố nén lửa giận, nắm lấy Triệu Tín cấp tốc trở về mặt đất. hắn đến cùng ở nơi nào? Lệ Nạ lo lắng hỏi. Lúc này, Vân Minh đầy người bụi đất, nhìn lên tới cực kỳ chật vật. Trên bả vai hắn khiêng chết ngất Tường Vi, vừa mới đã trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt, tiêu hao rất nhiều. Đằng sau đường hầm sụp đổ, đi lên lại là một đợt tiêu hao, hắn lúc này đã tình trạng kiệt sức, cơ hồ không có khí lực gì. Khiêng Tường Vi đi một đoạn đường sau, Vân Minh cảm thấy có chút đi không được rồi, chỉ có thể tìm một khối nơi tương đối an toàn trước tiên nghỉ ngơi một chút. Cảm giác phải xong đời. Vân Minh hô hấp dồn dập mà nhìn xem bốn phía hốt hoảng đám người, trong lòng nhanh chóng tự hỏi đối sách. Hắn bây giờ tiêu hao quá lớn, nếu như gặp phải hùng binh liên người, hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Hồi tưởng lại vừa rồi cùng Triệu Tín cùng Tường Vi chiến đấu, hắn đem bọn hắn đánh ác như vậy, sau đó trả thù có thể tưởng tượng được. Nhất là Tường Vi, nàng chịu một trận đánh đập tàn nhẫn, ngực đều có chút biến hình, biểu lộ cũng là đau đớn không chịu nổi. Vân Minh đưa tay nhẹ nhàng sờ lên Tường Vi gương mặt. Tất nhiên đã làm mất lòng đối phương, hắn còn quản cái gì mọi việc đâu. Ngắn ngủi do dự qua sau, Vân Minh cúi người hướng về phía Tường Vi môi chính là một hồi mãnh liệt thân. Cự hạp hào trong phòng chỉ huy, bầu không khí dị thường khẩn trương. Đây quả thực là không bằng cầm thú. Đông đảo đức nặc nhân viên tức giận mắng, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không hiểu. Lại đem người đánh thành bộ dáng này, còn làm ra chuyện vô sỉ như thế, đơn giản làm cho người giận sôi. Đu cả sắc mặt âm trầm đáng sợ, nắm đấm nắm chặt, nổi gân xanh. Hôn mê Tường Vi tựa hồ bởi vì hô hấp khó khăn mà run nhẹ nhẹ, lông mày của nàng quá chặt, dường như đang thừa nhận thống khổ to lớn. Nhìn thấy một màn này, Vân Minh cuối cùng buông lòng tay ra, nhưng trên mặt của hắn lại vẫn mang theo một tia chưa thỏa mãn thần sắc. Hắn nhìn chằm chằm Tường Vi hơi hơi dương lên môi son. Thật không biết Tường Vi sau khi tỉnh lại, lại là dạng gì phản ứng. Vân Minh em thầm nghĩ ngợi. Tường Vi tính cách nóng nảy, một khi biết chuyện này, nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Muốn hay không làm quỷ phong lưu đâu? Trong lòng Vân Minh thoáng qua một cái ý niệm, nhưng lập tức lại lắc đầu. Hắn biết mình bây giờ đã là nọ mạnh hết đà, đứa nặc người bắt lại hắn chỉ là vấn đề thời gian. Một khi rơi xuống trong tay bọn họ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, Vân Minh đột nhiên cảm thấy một trận hàn ý đánh tới, hắn vô ý thức hướng một phương hướng nào đó nhìn lại. Chỉ thấy một cái tịnh lệ thân ảnh nửa ngồi ở phía xa, cầm trong tay súng ngắm, đang lạnh lùng mà ngắm chuẩn lấy hắn. Kỳ Lâm. Vân Minh hơi sững sờ. Ngay sau đó, hắn lại thấy được Tụy Manh Manh, Ali, Lưu Sông mấy người hùng binh liên đội biên. Duy chỉ có không thấy Trình Diệu Văn, Lệ Nạ cùng Cát Tiểu Luân thân ảnh. Vân Minh biết, mình đã không có chạy trốn khí lực. Thả ra Tường Vi. Lưu Sông cầm trong tay đại phủ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, khí thế hung hăng hướng Vân Minh bỏ tới. Vì phòng ngừa Kỳ Lâm nổ súng, Vân Minh chỉ có thể đem Tường Vi ôm ngồi ở trên đùi, dùng thân thể của nàng xem như tấm mục. Một màn này để cho hùng binh liên đám người cảm thấy vô cùng phẫn nộ cũng có đủ. Kỳ Lâm sắc mặt càng là đen giống như đáy nồi đồng dạng, nàng ngắm chuẩn lấy Vân Minh bại lộ cơ thể của ra tới bộ vị, tùy thời chuẩn bị bắt cỏ. Tường Vi là nữ tính, dáng người thon thả, dù thế nào cản cũng ngăn không được Vân Minh toàn thân. Phanh! Một đạo súng văng lên, đạn trong nháy mắt xuyên thấu Vân Minh cánh tay, máu tươi giống như nở rộ hoa hồng giống như văng ra khắp nơi, nhuộm đỏ ống tay áo của hắn. Tê! Vân Minh hít sâu một hơi, cố nén đau đớn, cấp tốc điều động nội tức, tính toán khóa lại vết thương, cầm máu giảm đau. Sắc mặt tái nhợt của hắn, nhưng trong mắt lại lóe lên hung lệ. Đừng nổ súng! Đu cả cùng thương thanh âm của gió gần như đồng thời bên tai ngay bên trong vang lên. Ta chỉ là cho hắn một bài học. Kỳ Lâm lạnh lùng nói, trong thanh âm của nàng để lộ ra chân thật đáng tin kiên định. Kỳ Lâm nghe vậy, lập tức á khẩu không trả lời được, nàng cắn chặt môi dưới, trong mắt lóe lên một chút tức giận tia sáng. Hảo. Nàng hít sâu một hơi, lần nữa nhắm chuẩn Vân Minh, chuẩn bị bóc cỏ. Đúng lúc này, một cái tràn ngập chân khí âm thanh đột nhiên tại bốn phương tám hướng vang lên, sẽ nổ súng, ta liền lột y phục của nàng. Thanh âm này dường như sấm sét tại mọi người bên tai vang dội, Kỳ Lâm ngón tay lập tức cứng ngắc tại trên cò súng, không cách nào lại cử động. Ngươi bây giờ đã không đường có thể trốn, chúng ta đã bao vây ngươi. Kỳ Lâm thanh âm trong trẻo mà kiên định, nàng tiếp tục nói, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ có một con đường chết. Đúng. Mau mau thả Tường Vi, bằng không thì có ngươi quả ngon để ăn. Lưu Sông cũng lớn tiếng hô, trong âm thanh của hắn tràn đầy uy hiếp cùng phẫn nộ. Vân Minh cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi chỉ cần dám làm loạn, ta liền lột y phục của nàng. Trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại lạnh lùng hà khắc cùng quyết tuyệt. Tường Vi mặc dù bị một trận gạt lỉnh thu phát, nhưng đối với siêu cấp chiến sĩ tới nói, cũng coi như không là cái gì. Vân Minh cũng chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này tiến hành uy hiếp. Lúc này, Lưu Sông xách theo màu đen cắt chém giả, cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi bước đi tới, giả vờ ngớ ngẩn bộ dáng để người không nhịn được cười. Vân Minh thấy thế, không khỏi cười nói, tiểu tử, rất muốn nhìn một chút nàng dưới áo phong cảnh, nói thẳng à. Lưu Sông nghe vậy, lập tức nhảy sau mấy bước, liên tục khoát tay, cuống quýt nói, ngươi chớ nói lung tung, ta không có. Ta lui, ngươi chớ làm loạn. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ lúng túng cùng sợ hãi. Hiện tại làm sao bây giờ? Kỳ Lâm tại trong thông tin nói, trong thanh âm của nàng mang theo một tia bất đắc dĩ cùng lo nghĩ. Một lần nữa tìm một chỗ tốt thư đi hắn. Lưu Sông nói, hắn bây giờ biết ta nếu là Tiêu Thất nhất định sẽ cảnh giác, cần một lần nữa điều phái nhân thủ. Kỳ Lâm nói, đúng lúc này, Lệ Nạ âm thanh đột nhiên tại trong thông tin vang lên, các ngươi hiện tại ở đâu? Ta đi. Kích thích như vậy, Lệ Nạ. Kỳ Lâm tức giận đến cực điểm. Lúc này liền nên ta đăng tràng, ta dùng đại địa chi lực đánh lên hắn, các ngươi dự bị hảo. Trình Diệu Văn biểu thị đạo. Đối phương tốc độ phản ứng rất nhanh, để trước tùng hắn cảnh giác. Thương phong thanh âm vang lên, như thế nào buông lỏng? Lưu Sông nhìn chằm chằm Tường Vi cùng Vân Minh, chất phác mà gãi đầu một cái, tính thăm dò mà hỏi thăm, có phải hay không hẳn là mở ra trào phúng kỹ năng đâu? Chương 34, đào thoát chương 34, đào thoát ai đó, ngươi đem nàng thả, để ta làm con tin của ngươi. Kỳ Lâm hít sâu một hơi, bỏ vũ khí trong tay xuống, dũng cảm hướng về phía Vân Minh la lớn. Lời vừa nói ra, mọi người đều là cả kinh, nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Kỳ Lâm muội tử ngươi cũng không thể làm người khác chết ta, tên kia xem xét chính là một cái đồ háo sắc. Lưu Sông đội vàng quay đầu hướng Kỳ Lâm hô, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. So với hôn mê Tử Vi, ta càng có thể ứng phó hắn. Kỳ Lâm tỉnh táo phân tích nói, hơn nữa bây giờ chúng ta cũng không rõ ràng Tử Vi tình huống cụ thể, càng quan trọng chính là, nếu như hắn đáp ứng trao đổi, chúng ta liền có thể thừa cơ xuất kỳ bất ý động thủ. Trong nội tâm nàng sớm đã có kế hoạch. Bây giờ ngoại trừ Lưu Sông, khắc cũng là nữ đội viên, xem như người nói lên, nàng tự nhiên không thể để cho manh manh các nàng mạo hiểm. Nếu không thì để ta đi. Lưu Sông nghe xong Kỳ Lâm lời nói, lập tức chủ động xin đi, muốn thay thế nàng đi trao đổi con tin. Kỳ Lâm không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt ra hiệu hắn không cần nhiều lời. Kỳ Lâm, gia hỏa này Liên Phong muốn nói lại tôi, nàng nhớ tới chính mình làm con tin lúc tao ngộ, bị đối phương hung hăng khi dễ một phen. Nhưng nàng cũng cảm thấy kế hoạch này có nhất định khả năng làm được, dù sao từ một loạt tiếp xúc tới, đối phương nhìn lên tới là cái háo sắc chi đồ, chắc chắn sẽ đồng ý trao đổi con tin tình cầu. Kỳ Lâm tướng mạo luôn vui vẻ, cũng là đại mỹ nữ. Vậy ngươi chú ý an toàn. Liên Phong cuối cùng không có quá nhiều do dự, đồng ý Kỳ Lâm kế hoạch, nàng biết bây giờ không có khác lựa chọn tốt hơn. Các ngươi chú ý, một khi đối phương đồng ý trao đổi, tại một sát na kia, cần phải lấy thế lôi đình không kịp che thai hành động. Cự Hạp Hào trong phòng chỉ huy đủ trầm giọng nói, xem như người phụ trách, hắn đánh nhịp quyết định áp dụng kế hoạch này. Mà đổi thành một bên Vân Minh, nghe được Kỳ Lâm lời nói sau, trên mặt đã lộ ra thần sắc cổ quái. Hắn đang suy nghĩ siêu cấp gen có phải hay không không thể tăng phúc tính lực, cho nên không có cái ý thức này. Vẫn là đối với đầu óc có đặc phẩm, hoặc có lẽ là trực tiếp coi hắn là tiểu ma cạp đông. Khi hắn nghe không được xì xào bàn tán sao? Như thế nào? Ta tới thay thế nàng trở thành con tin của ngươi, ngươi thả đội viên của ta. Kỳ Lâm hai tay giơ cao, cho thấy chính mình cũng không vũ khí lại không có chút uy hiếp nào. Nàng chấn định bình thường hướng đi Vân Minh. Vân Minh trên mặt vẻ cổ quái càng dày đặc. Kỳ Lâm, ngươi có phải hay không phim cảnh sát bắt cướp đã thấy nhiều? Loại này không thể tưởng tượng nổi phương án ngươi cũng có thể nghĩ ra. Còn trao đổi con tin, hai người các ngươi bây giờ đều là vật trong túi của ta. Ta đáp ứng ngươi. Vân Minh không chút do dự gật đầu một cái, lớn tiếng hô, ngươi qua đây, những người khác đừng động. Nguyên bản định đi theo mà lên Lưu Sông nghe vậy, lập tức dừng bước. Ngươi dạng này, như thế nào tiến hành con tin trao đổi? Muốn đổi liền đổi một cái. Kỳ Lâm, cẩn thận. Đừng lo lắng, chỉ cần hắn thả ra Tử Vi, đó chính là chúng ta cơ hội. Diệu Văn, chú ý tình huống. Yên tâm. Trong hai nghe, Hùng binh liên các thành viên cũng đang khẩn trương mà trao đổi. Vân Minh cũng lặng lặng lắng nghe, đồng thời cũng tại tự hỏi ứng đối ra sao cục diện trước mắt. Đối mặt nhân vật chính đoàn liên thủ, hắn thế đơn lực bạc, tựa hồ đã lâm vào tuyệt cảnh. Hành động lần này xác thực có chút lỗ mãng. Vân Minh bắt đầu nghĩ lại quyết sách của mình. Nếu như ngay từ đầu có thể bảo trì địa thấp, có lẽ cũng sẽ không lâm vào hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, sự tình đã phát triển đến một bước này. Hắn chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, để cho chính mình nhận được khôi phục, có lẽ còn có thể tìm được một chút hy vọng sống. Bây giờ liền bắt đầu trao đổi a. Kỳ Lâm đi đến khoảng cách Vân Minh không đủ 2m chỗ, thấy hắn cũng không phản đối, liền lại lớn mật hướng đi về trước mấy bước. Trao đổi. Vân Minh chẳng thèm ngó tới cười, hắn cười nói, ngươi bây giờ cũng là con tin của ta, ngươi dám không theo, ta lập tức liền lột y phục của nàng. Kỳ Lâm, đáng người, người này thực sự là rất xấu. Ngươi quả thực là cái nói không giữ lời tiểu nhân. Lưu Sông tức giận chửi ầm lên, cảm xúc kích động dị thường. Vân Minh đối mặt hắn lửa giận, chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không lời nào để nói. Động thủ. Hắn nếu dám làm loạn, liền để hắn nếm thử hậu quả. Trong phòng chỉ huy, Đu Cáo mặt âm trầm, âm thanh nghiêm nghị ra lệnh. Trình Diệu Văn nghe được mệnh lệnh, lập tức sửng sốt, có vẻ hơi chân tay luống cuống. Thật muốn làm như vậy sao? Hắn do dự hỏi. Lẽ nạ cũng nhíu mày biểu thị lo nghĩ, dạng này không tốt lắm đâu, có thể hay không có chút quá phận. Chiến sĩ, không cần câu nệ tại tiểu tiết. Đu Cáo lạnh lùng nói, hắn biết rõ không thể còn như vậy bị trói buộc đi xuống. Liên Phong bên thai ngay bên trong cấp tốc cấp ra một cái kế hoạch, Lưu Sông, ngươi bây giờ lập tức lui ra chiến trường, Trình Diệu Văn, ngươi dùng bùn đất đem chúng quanh khu vực phong tỏa ngăn cản, Kỳ Lâm, ngươi nhiệm vụ chủ yếu là đoạt lại Tưởng Vi đồng thời bảo vệ tốt nàng, Manh Manh, Ali, các ngươi cũng muốn hiệp trợ Kỳ Lâm bảo vệ tốt Tưởng Vi, Lệ Nạ, ngươi phụ trách chủ công đối phương. Liên Phong ý nghĩ rất rõ ràng, tất nhiên đối phương dùng loại thủ đoạn này uy hiếp, cái kia liền đem thành viên nam tính lui ra chiến trường, đồng thời phong tỏa ngăn cản khu vực, dạng này dù cho Tưởng Vi thật sự bị mạo phạm, cũng có thể khống chế tại nhỏ nhất trong phạm vi ảnh hưởng. Cấp tốc thi hành Liên Phong kế hoạch. Đu Cáo không nói thêm gì, trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Ta sao? Trình Diệu Văn có chút không xác định mà hỏi thăm. Nói nhảm. Đu Cáo sầm mặt lại, nghiêm nghị quát lên. Trình Diệu Văn không còn dám do dự, vội vàng khống chế bên trên nham thạch, bắt đầu dựa theo kế hoạch hành động. Vân Minh bên thai ngay bên trong nghe được Liên Phong kế hoạch, trong lòng lập tức căng thẳng. Hắn biết mình không có ứng đối phương sách, chỉ có thể càng thêm dùng sức khống chế lại Tử Vi, để phòng vạn nhất. Các ngươi nếu là dám làm loạn, ta sẽ không khách khí. Vân Minh hung tợn uy hiếp nói, đồng thời đưa tay đưa về phía Tử Vi ngực. Kỳ Lâm thấy cảnh này, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt phẫn nộ cùng xấu hổ cảm giác. Ngươi dám đối xử như thế Tử Vi? Nàng vừa kinh vừa sợ mà hô, mau buông ra Tử Vi, ngươi đổ lưu manh này, ngươi có hay không một điểm đạo đức danh giới cuối cùng? Đám người cũng là sắc mặt đại biến, nhao nhao đối với Vân Minh hành vi biểu thị phẫn nộ cùng khiển trách. Diệu Văn, động thủ. Đu cáo mặt đen lên nhìn chằm chằm màn hình, nghiêm nghị hét lớn. Ngắn ngủi đình trệ sau đó, đại địa bắt đầu ầm ầm chấn động, Trình Diệu Văn bắt đầu dựa theo kế hoạch hành động. Một cái đá to lớn bàn tay đột nhiên từ Vân Minh dưới chân phá đất mà lên, giống như một cái hung mãnh cự thú, nhanh chóng mà chụp vào vô ý thức sách thân dựng lên Vân Minh. Kỳ Lâm thấy thế, lập tức không chút do dự móc súng lục ra, nhắm ngay trên bầu trời Vân Minh bóc cỏ, đạn bạch phá không khí, phát ra tiếng rít bén nhọn. Ta đi, ta cũng quên ta biết khinh công. Vân Minh cũng là sướng sở, hắn đều quên chính mình nhưng là sẽ khinh công. Nếu không phải là Trình Diệu Văn làm đánh lén, phản ứng tự nhiên, hắn đều sẽ không ý thức đến. Hùng binh liền bây giờ thế nhưng là không dành trung đan bị, nơi nào có thể làm gì được hắn. Vân Minh không khỏi ha ha cười to, xách thân mấy cái nhảy vọt hướng về phương xa bay đi. Chương 35, thiên sứ chương 35, thiên sứ nguy rồi, quên hắn biết bay. Trong phòng chỉ huy đủ các sắc mặt trong nháy mắt khó coi xuống, hắn cũng ý thức được chính mình sơ sẩy. Đối phương từng tại thành thị nhà cao tầng ở giữa tự nhiên bay vọt, mà hắn lại không thể kịp thời ý thức được vấn đề này. Lệ Nạ, ngươi có thể bay sao? Đu cao đội vàng hướng Lệ Nạ dò hỏi, hoặc ngươi có thể hay không thử nhảy tiến công hắn. Lệ Nạ nghe vậy, không khỏi lật cái bạch nhãn, lắc đầu bất đắc dĩ. Nàng mặc dù là Thái Dương chi quang, nhưng nàng bây giờ cũng sẽ không bay nha. Bây giờ nên làm gì? Trình Diệu Văn lo lắng hỏi, hắn đại địa chi thủ vừa mới bị Vân Minh mượn lực bay ra ngoài, bây giờ đã mất đi tác dụng. Đu cao trầm tư phút chốc, tỉnh táo ra lệnh, ta sẽ điều máy bay trực thăng tới, các ngươi bên trên máy bay trực thăng đuổi theo. Trong lòng của hắn nhưng không khỏi bắt đầu suy xét phải chăng hẳn là đem Lệ Nạ triệu hồi căn cứ, trang bị thêm một cái cánh lấy tăng cường trên không năng lực tác chiến. Nhưng ý nghĩ như vậy rất nhanh liền bị hắn phủ định, đi đi về về thời gian chi phí quá cao, hơn nữa trang bị thêm cánh bản thân cũng là một kiện phiền phức lại tốn thời gian nhiệm vụ. Đúng lúc này, Liên Phong đột nhiên thở dài nói, nếu không thì chúng ta trước tiên tạm thời rút lui ai trong thời gian ngắn, chúng ta tựa hồ bắt hắn không có cách nào. Chúng ta có thể lợi dụng đức nặc máy tính thời gian thực giám sát hành tung của hắn, dạng này cũng không sợ hắn chạy, không bằng thật tốt kế hoạch một phen. Đu cáo nghe vậy, trầm mặc một lát sau gật đầu một cái. Tiếp tục mù quáng dưới sự truy kích đi chỉ có thể lãng phí thời gian cùng tinh lực, hơn nữa cũng không cách nào cam đoan có thể thành công bắt được Vân Minh. Thế là, hắn quả quyết mà làm ra quyết định, ngươi nói rất đúng, chúng ta không thể dạng này mù quáng đuổi tiếp. Tất cả mọi người, hùng binh đại đội viên rút lui trước trở về cự hạng hảo. Nhìn qua trên màn hình, Vân Minh ôm thật chặt Tường Vi, rơi vào một tòa cao ốc trên sân thượng. Lập tức điều động quân cảnh tiến hành vây giết, tuyệt không thể cho hắn một tia cơ hội thở dốc. Đu cao âm thanh băng lãnh mà kiên định, trong mắt của hắn lập lòe quyết tuyệt tia sáng, chúng ta muốn để hắn mệt mỏi, không chỗ có thể ẩn nấp. Mặc dù rút về hùng binh liền, thế nhưng cũng chỉ là tạm thời. Là, trong phòng chỉ huy các quân quan nhao nhao gật đầu, cấp tốc hành động. Đúng lúc này, màn hình đột nhiên phát ra xì 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 tạc âm, hình ảnh trở nên mơ hồ không chịu nổi, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình quấy nhiễu. Chuyện gì xảy ra? Đu cao sững sờ, hắn nhíu mày, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào màn hình. Toàn bộ trong phòng chỉ huy người cũng đều cực kỳ hoảng sợ, bọn hắn vội vàng tra tìm nguyên nhân, tính toán khôi phục màn hình bình thường biểu hiện. Báo cáo, có người hack vào chúng ta đức nặc máy tính. Một cái cột song đuôi ngựa nữ tử ngẩng đầu, trong giọng nói mang theo một tia kinh hoàng mà báo cáo. Cái gì? Đu cao trừng lớn hai mắt, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Lấy trước mắt địa cầu với khu vực châu Á Úc trình độ khoa học kỹ thuật, căn bản là không có cách làm đến bước này, có thể hack vào đức nặc máy tính, tất nhiên là đến từ văn minh khắc cường đại sinh mạng thể. Trong nháy mắt, Đu cao sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng lo nghĩ, là văn minh nào tới địa cầu với khu vực châu Á Úc lại là văn minh nào ra tay. Trên sân thượng, Văn Minh nhẹ nhàng thả xuống Tường Vi, cái kia trương dính đầy bụi đất gương mặt phía dưới, trong mắt màu đen lại lập lòe hào quang sáng tỏ. Nhớ tới chính mình tinh thông kinh công, có thể vượt nóc băng tường, như dẫm trên đất bằng. Mà hùng binh liền chúng có thể bay lượn các tiểu luân bây giờ vẫn còn chưa mở ra cánh hắn, người cũng chưa đổi tới. Nguyên tắc bên trong, Tường Vi cũng nắm giữ cánh, nhưng bây giờ nàng lại an tĩnh nằm ở Văn Minh trong tay. Đúng, còn có cái kia được xưng là khoa học kỹ thuật khí tồn tại, còn không có xuất hiện. Hùng binh liền trước mắt đối với hắn cũng là thuốc thủ vô sách. Vân Minh lúc đó thân ở tuyệt cảnh, cho là mình dù thế nào kiên trì cũng chỉ là nọ mạnh hết đà, cuối cùng khó thoát vận rủi. Tại khẩn trương cao độ trạng thái dưới, hắn lại quên có thể lợi dụng khinh công đào thoát. Cũng là Trình Diệu Văn đại địa chi thủ xuất hiện, vô ý thức phản ứng, để cho hắn nhớ tới chính mình cái này bản lĩnh. Cuối cùng có thể hơi lấy hơi. Vân Minh gặp hùng binh liền cũng không có đổi tới dấu hiệu, liền cấp tốc ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu ngồi xuống điều tức, lấy tăng tốc chính mình tốc độ khôi phục. Thương thế trên người hắn không nhẹ, nhu cầu cấp bách hòa giải khí tức, trị liệu vết thương. Ngay tại Vân Minh nhắm mắt điều tức lúc, sáu ánh mắt đang lặng yên nhìn chăm chú lên hắn. Đây chính là trong truyền thuyết nội lực sao? Thật thần kỳ, nội lực này vậy mà giống thể lỏng lưu động. Thanh âm xì xào bàn tán truyền vào Vân Minh trong tai, hắn nhíu mày, nghi ngờ trong lòng. Thế nhưng là tại trong cảm nhận của hắn, ngoại trừ hôn mê Tử Vi, cũng không khác thân ảnh tồn tại. Điều động những năng lượng này tựa hồ cũng không lưu loát, cảm giác có chút tốn sức. Những năng lượng này tựa hồ chỉ tồn tại ở đặc biệt tuyến đường trong tế bào, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là kinh mạch sao? Âm thanh lần nữa truyền đến, Vân Minh xác định chính mình cũng không phải là huyễn tính. Hắn vội vàng mở hai mắt ra, ngắm nhìn một phía, tính toán tìm được nơi phát ra âm thanh. Có thể nhìn quanh một vòng sau, hắn vẫn như cũ không thể phát hiện bất luận cái gì thân ảnh. Vân Minh cau mày, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Không có do dự, lập tức ôm lấy Tử Vi, liền muốn chạy trốn. Vậy mà không rõ ràng cho lắm, chạy lúc nào cũng không sai. Ngươi vì cái gì không ngẩng đầu lên xem trên trời đâu? Tràn ngập từ tính trung tính âm thanh, mang theo vài phần trêu tức cùng nhanh nhẹn ý cười, giống như là lại bên tai lặng yên vang lên. Vân Minh bị âm thanh bất thình lình này hấp dẫn, không tự chủ được theo nơi phát ra âm thanh ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy ba tên mặc áo đỏ ngân giáp, sau lưng sinh trưởng trắng toát cánh mỹ lệ thiên sứ, đang khoan thai lơ lửng giữa không trung, các nàng trắng non trên dung nhan tràn đầy nhiều hứng thú thần sắc, con mắt chăm chú khóa chặt tại trên thân Vân Minh. Vân Minh, thiên sứ. Vân Minh sắc mặt đột biến, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu kinh sợ, vô ý thức lui về sau một bước, trong ngực Tường Vi suýt nữa trượt xuống. Chúng ta rất đáng sợ sao? Thiên sứ ngạn khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng hài hước nụ cười, nhẹ giọng hỏi. Thiên sứ, các nàng vậy mà đã tới địa cầu vực khu vực châu Á Úc. Vân Minh nội tâm run sợ một hồi, hắn sớm đã có dự cảm thiên sứ sẽ tìm tới hắn, nhưng không nghĩ tới một ngày này sẽ đến phải đột nhiên như thế. Hùng binh liền có lẽ còn có thể lợi dụng kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn tính cách thoải mái tìm kiếm một chút hy vọng sống, nhưng thiên sứ, Vân Minh lại cảm thấy thúc thủ vô sách. Sắp từ có chút dọa ta. Vân Minh nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng bình phục nội tâm sóng to gió lớn, hồi đáp, đột nhiên nhìn thấy trên trời có người, hơn nữa còn là thiên sứ, tự nhiên sẽ cảm thấy kinh ngạc cũng sợ hãi. A, phải không? Thiên sứ ngạn khép cười một tiếng, nàng nhẹ nhàng phiêu lạc đến trên sân thượng, thiên sứ truy cùng thiên sứ Mạc Ý Liễu cũng theo sát phía sau. Sau khi hạ xuống, thiên sứ ngạn nhìn xem ôm Tưởng Vi Vân Minh, trong mắt lập lòe hiếu kỳ tia sáng, cười tủm tỉm nói, biểu hiện của ngươi thật sự rất đặc sắc đâu. Các nàng cũng là vừa mới đến không lâu, tại trong tầng khí quyển đọc đến địa cầu với khu vực châu Á Úc tin ngầm hơi thở, rất nhanh liền bị Vân Minh cùng Hùng Minh liền ở giữa chiến đấu kịch liệt hấp dẫn. Nhất là trong lúc các nàng ngạc nhiên phát hiện, cái này cùng Hùng Minh ngay cả chiến đấu nhân loại vậy mà cùng trong màn sáng nhân vật chính dáng dấp giống nhau như lúc, thậm chí ngay cả phương thức chiến đấu cũng không có sai biệt lúc, càng làm cho các nàng đối với Vân Minh sinh ra hứng thú nồng hậu. Một phen xâm nhập tỉ mỉ ám số liệu đọc đến cùng phân tích qua sau, khá lắm, thực sự là làm cho người nhìn mà thán thở. Chương 36, ngươi biết vẫn thật không ít chương 36, ngươi biết vẫn thật không ít vậy mà chỉ có ngắn ngủi hơn 10 ngày ám số liệu ghi chép, lại hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu chính là trống rỗng, giống như là cái sinh mạng thể này là trống rỗng xuất hiện. Càng thêm kỳ lạ chính là, tại trước mấy ngày, cái này sinh mạng thể vẫn chỉ là một cái phổ thông nhân loại. Sau đó lại một thời khắc nào đó, trong cơ thể liền hiện ra năng lượng kinh người, một cước liền có thể rung sụp cả tòa cao ốc, thậm chí còn có thể vượt nóc băng tường thể hiện ra đủ loại năng lực không thể tưởng tượng nổi. Đủ loại này dị tượng, thật là khiến người khó mà coi nhẹ. Thiên sứ ngạn tự nhiên cũng là chú ý tới đây hết thảy, nàng khẽ gật đầu, đối với Vân Minh nói, biến hóa của ngươi, chúng ta thực sự khó mà coi nhẹ. Vân Minh lòng dạ biết rõ, thiên sứ ngạn nói tới đúng là hắn thể nội đột nhiên hiện ra lực lượng cường đại. Hắn lung túng cười cười, giải thích nói, kỳ thực, đây hết thảy cũng là vì tự vệ. Chiến đấu giữa các ngươi, sát thực tạo thành thương vong không nhỏ. Thiên sứ truy tại ngạn sau lưng, lạnh nhạt nói, Vân Minh biết, các thiên sứ nắm giữ nhìn rõ chi nhãn, hắn hành động tự nhiên không cách nào giấu giếm được các nàng. Hắn cứng ngắc lấy ra đầu, đối với thiên sứ nhóm nói, ta cũng không phải là cố ý gây nên, ta là người tốt, ta cũng chỉ muốn làm một người tốt. Thiên sứ ngạn đi đến sân thượng biên giới, ưu nhã ngồi xuống, vểnh lên chân bắt chéo, cười lấy nói, trong màn sáng cái kia cùng dung mạo ngươi giống nhau như lúc hoàng đế, ngươi cảm thấy hắn là người tốt sao? Vân Minh trong lòng căng thẳng, biết các thiên sứ cuối cùng vẫn là nhắc tới trong màn sáng sự tình. Hắn sớm đã ngờ tới sẽ có cái này hỏi một chút, bởi vậy không chút do dự hồi đáp, hắn, ta cảm thấy hắn căn bản không thể xem như người. Ba tên thiên sứ nghe vậy, không khỏi mặt giãn ra mà cười. Thiên sứ ngạn nâng cầm lên, cười híp mắt nhìn xem Vân Minh, hỏi, ngươi nói như vậy, chẳng phải là đang chửi mình? Vân Minh vội vàng khoát tay phủ nhận, không không không, ta cũng không phải ý tứ này. Ta tuyệt đối không có chửi mình, các ngươi cũng không thể oan uổng ta. Thiên sứ ngạn cười nhẹ nhàng, tiếp tục truy vấn nói, như vậy, ngươi những cái kia, năng lực cường đại, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Là chính ngươi tu luyện được tới sao? Trong lòng Vân Minh run lên. Vấn đề này đáp không tốt sẽ có phiền phức. Nhưng Vân Minh không biết nên trả lời như thế nào, trong lúc nhất thời, sắc mặt hắn biến hóa, không cách nào ngôn ngữ. Như thế nào? Đáp không được sao? Thiên sứ ngạn cười khanh khách nhìn xem hắn, trong giọng nói lộ ra một tia trêu tức. Vân Minh trầm mặc phút chốc, cuối cùng mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ, ta cũng không biết nên trả lời như thế nào. Trong đầu của hắn cực nhanh chuyển động suy nghĩ, tính toán tìm kiếm một cái thích hợp đáp án. Kỳ thực, ngươi có thể nói ngươi những thứ này võ công là tới bắt nguồn từ trong màn sáng thế giới kia. Thiên sứ ngạn đột nhiên mở miệng, trên mặt vẫn như cũ treo lấy biểu tình cười híp mắt kia, cái này có gì không thể nói, có cái gì không dám nói. Chẳng lẽ chúng ta còn có thể ăn ngươi phải không? Vân Minh nhìn xem thiên sứ ngạn bộ kia dáng vẻ giống như cười mà không phải cười, cảm thấy thực sự là làm cho người muốn ăn đòn, đáng tiếc hắn thực lực không đủ, không cứng nổi. Hắn hít sâu một hơi, tận lực để cho chính mình ngự khí nghe bình tĩnh, có thể bị thiên sứ ăn hết, đó cũng là ta Vân Minh vinh hạnh. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia ý nhạo báng, để cho thiên sứ ngạn không khỏi đầu lông mày nhướng một chút. Hừ hừ, nàng nhìn chằm chằm Vân Minh, tựa hồ muốn xem thấu nội tâm hắn ý tưởng chân thật. Ngạn tỷ, hắn tại đùa giỡn ngươi đây. Một bên thiên sứ Mạc Ý Liễu khẽ cười nói. Vân Minh nghe vậy, vội vàng khoát tay phủ nhận, không có, không có, ta cũng không phải loại kia đồ hào sắc. Tiếng nói vừa ra, thiên sứ truy liền cười lạnh vài tiếng, chỉ vào Vân Minh trong ngực hôn mê Tường Vi nói, tiểu tử, ngươi cho chúng ta là mù loa sao? Ngươi thế nhưng là dậu đổ bỉm leo a. Ách. Vân Minh lập tức lúng túng, hắn nói, tốt a, ta thích mỹ nữ, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Ú a, còn dùng tới cổ văn. Thiên sứ ngạn trêu tức cười, nàng ý vị thâm trường đạo, thế nhưng là ngươi dạng này, cũng không tính là gì quân tử nha. Thừa dịp nhân gia hôn mê, liền hung hăng chiếm nhân gia tiện nghi. Quân tử, cầm thú còn không sai biệt lắm. Nàng cho ta tạo thành phiền phức, rơi xuống trong tay của ta, tự nhiên muốn hung hăng giáo huấn một lần, kỳ thực ta cảm thấy ta đã rất thu liễm. Chuyện cho tới bây giờ, Vân Minh cũng chỉ có thể nói ra chính mình ý tưởng chân thật. Hắn lại nói, ta nếu là thật sự muốn làm vậy, cũng sẽ không chỉ hôn hôn, nói thật, cũng không có gì cảm giác, trong miệng nàng rất nhiều máu. Ba tên thiên sứ sững sờ nhìn xem Vân Minh. Thiên sứ ngạn khẽ nhíu mày, có chút dở khóc dở cười nhìn xem hắn, ngươi ngược lại là thật biết bản thân khoác lác, không có làm quá đáng hơn chuyện, đã cảm thấy mình là một chính nhân quân tử. Ta thừa nhận sai lầm. Vân Minh từ mới vừa bắt đầu khẩn trương, bây giờ cũng dần dần an định lại, nói chuyện vô cùng trực tiếp, chỉ là loại kia thời điểm, suy nghĩ phải xong đời, trước khi chết làm cản một hồi lại có làm sao. Thiên sứ nghe hắn ngay thẳng như vậy lời nói, chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Hình như là ngươi gây trước khởi sự đoàn a. Thiên sứ ngạn nhắc nhở. Vân Minh đầu lông mày nhướng một chút, phản bác, làm sao lại là ta sai ở phía trước? Bọn hắn muốn bắt ta, ta chẳng lẽ không có thể phản kháng sao? Nhưng ngươi xác thực phạm sai lầm. Thiên sứ truy tỉnh táo chỉ ra. Mẹ nó, hắn cũng rất phiền. Vân Minh lòng sinh bực bội chi ý, nói thẳng, ta nói không phải cố ý. Ta liền nói thẳng, ta hẳn là. Nói đến đây, hắn chú ý tới các thiên sứ chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào chính mình, lời nói không khỏi một trận, trong lòng sinh ra một chút do dự. Hắn ngược lại nhìn về phía nơi khác, hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục nói, tại trên chúng ta địa cầu với khu vực châu Á Úc bên trên, tồn tại rất nhiều không công bình hiện tượng, có ít người bởi vì nắm giữ đặc quyền mà có thể tùy ý làm vậy, nhưng lại không cần gánh chịu bất luận cái gì hậu quả. Vân Minh muốn đem chủ đề dẫn tới nhân tính phía trên, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Thiên sứ truy cao mày, nhìn xem Vân Minh nói, cho nên, ngươi cho rằng ngươi cũng cần phải nắm giữ loại kia đặc quyền sao? Vân Minh trầm mặc một cái chớp mắt, tiếp đó không chút do dự hồi đáp, là, bằng vào ta năng lực, ta chắc có đặc quyền. Hắn nhàn nhạt nói bổ sung, ta biết nói như vậy có thể không đúng lắm, nhưng thế gian vạn vật vốn là tồn tại đẳng cấp phân chia. Giống như ta sinh ra là người, mà các ngươi nhưng là thiên sứ, các ngươi trời sinh liền so với chúng ta cao quý nhất đẳng, có thể tùy ý thẩm phán người khác. Ba tên thiên sứ thật sâu nhíu mày. Cho dù là thiên sứ ngạn cũng thu hồi nụ cười, nàng đôi mắt tràn ngập lạnh ý, nói, ngươi tư tưởng này rất nguy hiểm, thiên sứ lúc nào nghĩ thẩm phán ai liền thẩm phán người nào. Thế nhưng là tốt là ác là từ các ngươi chủ quan nhận định. Vân Minh bình tĩnh nói, nhưng ai tới phân tích các ngươi chủ quan là đúng hay sai. Đến nỗi nói ta tư tưởng nguy hiểm, bởi vì ta nói thật phải không? Vân Minh không để ý các thiên sứ phản ứng, tiếp tục thẳng thắn nói, ta nghe nói thiên sứ nắm giữ nhìn rõ chi nhãn, có thể nhìn rõ thế gian vạn vật. Lấy các ngươi năng lực, hẳn là rất dễ dàng phát hiện trên viên tinh cầu này tồn tại bao nhiêu việc ác. Như vậy, các ngươi đối với địa cầu và khu vực châu Á Úc lại là như thế nào đối đãi đây này? Thiên sứ ngạn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi biết vẫn thật không ít. Vân Minh nhàn nhạt đáp lại, đây đều là ta suy tính ra tới. Chương 37, thiên sứ ngạn chương 37, thiên sứ ngạn nhíu mày, liên tưởng đến hắn cường đại võ công, lập tức hiểu rồi suy tính hàm nghĩa. Vậy mà có thể tính đến các nàng có nhìn rõ chi nhãn. Thật hay giả? Các nàng thiên sứ nhìn rõ chi nhãn tại trong vũ trụ cũng không tính là gì bí mật. Vân Minh tiếp tục nói, đối với những cái kia bởi vì ta mà không có ý định bỏ mạng người, ta cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, nhưng muốn ta vì thế trả giá đắt, ta tuyệt không tiếp nhận. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ chán ghét. Nói thật, ta bây giờ vô cùng phản cảm loại này lặp đi lặp lại từng nói tới đi sự tỉnh tới công kích hành vi của ta. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại lạnh nhạt cùng tự phụ, lại nói tiếp, nói câu không khách khí, bọn hắn trong mắt ta chỉ là không đáng kể sâu kiến, tính mạng của bọn hắn giá trị cùng ta so sánh đơn giản không đáng giá nhất tới. Tại trên cái này gặp phải người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu với khu vực châu Á Úc bên trên, bọn hắn có thể làm cái gì? Có lẽ chỉ có thể trở thành người ngoài hành tinh đạn ở dưới vật hy sinh. Mà ta lại có thể bảo hộ hàng ngàn hàng vạn người, cứu vớt vô số sinh mệnh. Ba tên thiên sứ nghe Vân Minh lời nói, sắc mặt càng khó coi. Thiên sứ chuyên nghiêm nghị trách cứ Vân Minh nói, sinh mệnh là vô cùng quý báu, há có thể dùng cái gọi là giá trị tới tùy ý đánh giá. Chẳng lẽ chỉ dựa vào ngươi nắm giữ siêu phàm năng lực, liền có thể yên tâm thoải mái coi thường người khác tồn tại sao? Vân Minh nhìn chằm chằm các nàng, giọng kiên định nói, ta đã nói qua, xin đừng nên lại dùng loại này chuyện cũ mềm tới công kích ta. Ta cũng không phải là cố ý gây nên, càng chưa bao giờ coi thường qua bất luận cái gì sinh mệnh. Thiên sứ truy cười lạnh một tiếng, rêu cợt nói, à, ngươi lý do thoái thác ai lại sẽ tin tưởng đâu? Vân Minh trầm mặc phút chốc, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta sở dĩ nói ra những lời này, cũng không phải là bởi vì ta thật sự tán đồng những cái kia quan điểm, mà là hy vọng các ngươi không cần cầm những cái kia người vô tội tới công kích ta không sai, ta là đang vì mình giải thích, nhưng cái này bất chính nói rõ ta tin tưởng cái gì là đúng, cái gì là sai sao. Nếu là ta thật sự coi thường hết thảy, ta như thế nào lại như thế để ý những thứ này chỉ trích. Ba tên thiên sứ bị lời nói của hắn nói đến á khẩu không trả lời được, nhất thời cũng không biết đáp lại ra sao. Thiên sứ truy lần nữa cười lạnh nói, ngươi bất quá là đang cấp chính mình kiếm cớ thôi. Vân Minh lắc đầu, ngồi ở trên một cây đường ống, lạnh nhạt nói, trong lòng ta có thiên ngôn và ngữ, nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy không có chút ý nghĩa nào. Các ngươi nếu là muốn đối ta tiến hành chính nghĩa thẩm phán, ta tuy không có cam tâm tình nguyện tiếp nhận, nhưng cũng sẽ không phản kháng. Trên đời này ta ác người chỗ nào cũng có, các ngươi nắm giữ nhìn rõ chi nhãn, hẳn là so ta càng hiểu rõ điểm này. Có ít người, chỉ dựa vào một câu nói, liền có thể để cho đến trăm vạn mà tính người lâm vào đau đớn cùng trong bất hạnh, loại kia sống sót so tử vong còn muốn đáng sợ. Ba tên thiên sứ lòng dạ biết rõ hắn chỉ người nào, nhưng thiên sứ truy vẫn kiên trì nói, chúng ta thiên sứ chưa từng can thiệp Văn Minh nội chính. Vân Minh nghe vậy, không khỏi nở nụ cười, trân trọng nói ta coi thường sinh mệnh. Các ngươi mới thật sự là coi thường sinh mệnh giả. Ba tên thiên sứ bị lời nói của hắn đâm vào không phản bắt được, bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Vân Minh cũng không phải là có ý định mạo phạm thiên sứ, nhưng tất nhiên các thiên sứ đem việc này mang lên mặt bàn, hắn cũng nhất thiết phải kiên quyết đánh trả, tuyệt không thể không công tiếp nhận tự dương thẩm phán. Đánh không lại, còn không thể miệng pháo sao? Tốt, ta đã đem lời nói rất rõ. Các ngươi nếu muốn thẩm phán ta, vậy thì xin cứ tự nhiên a. Vân Minh bày ra một bộ thản nhiên đối mặt bộ dáng, tựa hồ đã làm xong tiếp nhận thẩm phán chuẩn bị. Nhìn thấy Vân Minh thái độ như thế, ba tên thiên sứ nhất thời cảm thấy có chút im lặng. Thiên sứ truy giận cười nói, ngươi lấy ra nhiều như vậy mượn cớ cùng tấm mục, còn không phải bởi vì sợ bị thẩm phán. Thiên sứ Ngạn cũng châm chọc nói, ngươi thực sự là biết ăn nói, rào biện đứng lên một bộ một bộ. Vân Minh lại không khách khí chút nào đón nhận thiên sứ Ngạn khích lệ, đồng thời đối với thiên sứ truy nói, ta chính là sợ, thế nào? Ngược lại ta sẽ không cam tâm tình nguyện tiếp nhận thẩm phán. Các ngươi nếu là có thể đem toàn bộ địa cầu với khu vực châu Á Úc đều thẩm phán một lần, vậy ta tuyệt đối không có nửa câu oán hận. Thiên sứ truy cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, chúng ta sẽ quan tâm ngươi có tức giận hay không sao? Vân Minh cười chào phúng nói, cho nên à, thế giới này trên bản chất chính là nắm đấm lớn của người đó định đoạt, đạo đức ở đây căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần ta vũ lực đủ cường đại, vậy ta liền có thể trở thành cái gọi là thánh nhân, đúng không? Đúng lúc này, Vân Minh đột nhiên có cảm ứng, ánh mắt chuyển hướng nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Tưởng Vi. Chỉ thấy Tưởng Vi phát ra rên rỉ một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra, tựa hồ đã từ trong hôn mê tỉnh lại. Thấy cảnh này, Vân Minh không khỏi cảm khái nói, siêu cấp gen sức mạnh thực sự là cường đại, sinh mệnh lực ngoan cường như vậy. Hắn nhìn xem Tưởng Vi, lại nhìn về phía các thiên sứ, trong lòng đột nhiên động một cái. Mặc dù các thiên sứ đối với hắn có thể không có cái gì tốt cảm giác, nhưng hắn tin tưởng mình vẫn có giá trị. Hắn có thể lợi dụng cơ hội này, cùng thiên sứ nhóm thiết lập liên hệ nào đó hoặc hợp tác, có lẽ có thể vì chính mình tranh thủ được một chút hy vọng sống. Mà lúc này Tưởng Vi chỉ cảm thấy toàn thân cực kỳ khó chịu, nhất là chỗ ngực chuyển đến kịch liệt đau nhức, giống như xương sườn đều bị đánh gãy. Nàng mở hai mắt ra lúc còn có một chút mơ hồ, nhưng rất nhanh liền thanh tỉnh lại. Nàng nhớ kỹ chính mình đang cùng tên kia chiến, bây giờ lại nằm ở đây, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tưởng Vi vội vàng nhảy dựng lên, lập tức liền thấy được Vân Minh, cũng phát hiện chúng quanh chàng cảnh biến thành sân thượng. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ không có chịu đến gò bó, vậy sẽ phải tiếp tục chiến. Người cái này hỗn đản. Tưởng Vi ánh mắt trong nháy mắt trở nên hung hăng, trong tay nắm chặt chủy thủ lập loè hàn quang. Nàng đang chuẩn bị phát động công kích, đã thấy Vân Minh hóa thành một đạo tàn ảnh, cấp tốc phóng tới phía sau của nàng. Tưởng Vi cấp tốc quay người, trên mặt hung ác biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Ánh mắt của nàng rơi vào ba tên mặc áo đỏ ngân giáp ấy, sau lưng bày ra màu trắng cánh lớn thiên sứ trên thân, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ không hiểu kinh nghi. Thiên sứ? Tưởng Vi tự lẩm bẩm, hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Các thiên sứ nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại các nàng bên cạnh Vân Minh, cũng cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Như thế nào? Ngươi còn muốn chúng ta ra tay giúp ngươi? Ngươi cứ việc động thủ, chúng ta sẽ không ngăn cản. Thiên sứ Ngạn chỉ vào Vân Minh, đối với Tưởng Vi nói, gia hỏa này thừa dịp lúc ngươi hôn mê, thế mà tại trước mặt mọi người chiếm tiện nghi của ngươi. Nàng cũng là không chê chuyện lớn, trực tiếp đem Vân Minh đối với Tưởng Vi việc làm run lên đi ra. Cái gì? Tưởng Vi nghe được câu này, giống như gặp sét đánh, trừng to mắt nhìn về phía Vân Minh. Nàng đơn giản không thể tin vào tai của mình, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt phẫn nộ cùng xấu hổ cảm giác. Ngươi lại dám đối với ta như vậy? Ngươi cái này xuất sinh, ta muốn giết ngươi! Tưởng Vi giống giận, hai mắt đỏ thẫm, giống như một cái dã thú phát cuồng, phóng tới Vân Minh. Vân Minh lại linh hoạt tránh né lấy Tưởng Vi công kích, lợi dụng các thiên sứ xem như tấm mục, tại các nàng bên cạnh quay tới quay lui. Các ngươi nhanh cho ta lăn đi! Tưởng Vi tức giận hô to. Thiên sứ cũng bị Vân Minh cử động làm cho có chút im lặng, gia hỏa này lại dám bắt các nàng làm bia đỡ đạn. Chương 38, tính ra chúng ta đi lên. Thiên sứ Ngạn mở miệng nói. Vân Minh thấy các nàng muốn bay đi liền lập tức nói, ta nói cho các ngươi biết một kiện đại bí mật. Các thiên sứ dừng bước lại, nghi ngờ nhìn xem Vân Minh. Vân Minh hít sâu một hơi, chậm rãi nói, gia hỏa này là một găng nữ nhi. Đang muốn bay trên trời nhìn lên hy kịch, thiên sứ lập tức ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Nói hiệu nói vượng, mẫu thân của ta chết sớm. Tưởng Vi nghiêm nghị mắng to, mỗi ngày làm cho còn không đi, cả giận nói, các ngươi nếu là muốn giúp cái này xuất sinh, ta Tưởng Vi tuyệt không sợ. Không phải liền là hôn ngươi mấy ngụm sao? Chúng ta đều đã sinh đã tử, ngươi vẫn quan tâm chút chuyện nhỏ này. Vân Minh đối với Tưởng Vi xưng hô cảm thấy cực kỳ bất mãn, hắn cau mày, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường, ngươi nếu đã như thế xưng hô ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, ta gọi ngươi tiện nữ. Tưởng Vi nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, nàng tức giận trợn mắt nhìn Vân Minh, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Tới ngươi! Nàng gầm thét một tiếng, giống như bị điên, dao găm trong tay bỗng nhiên hướng Vân Minh vung đi. Thiên sứ Ngạn nhìn xem một màn này, không khỏi cảm khái nói, đem một cái nữ hài tử bức thành dạng này, ngươi thực sự là nàng nắm giữ đọc đến tin ngầm hơi thở năng lực, tự nhiên tin tưởng hai người toàn bộ quá trình. Vân Minh đối với cái này cười lạnh một tiếng, phản bác, nữ hài tử thì sao? Ta liền muốn nhường nàng sao? Bây giờ thế nhưng là nam nữ bình đẳng thời đại. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, trong từ điển của ta không có thương hương tiếc ngọc cái từ này, ta cũng không phải cái gì liếm chó, càng không phải là loại kia mềm yếu có thể bắt nạt người. Nhìn thấy các thiên sứ như mày, Vân Minh vội vàng lại giải thích nói, ta tính qua mạng của người này, nàng là một găng nữ nhi, đeo trên người lấy siêu cấp gen, gìn thời không, đây chính là một găng tâm huyết chỗ. Gia hỏa này tương lai rất có thể sẽ gia nhập vào ác ma trận doanh, trở thành một găng người thừa kế. Hắn sở dĩ tiếp cận thiên sứ, chính là hy vọng mượn nhờ lực lượng của các nàng đối phó Tử Vi, cùng với hùng binh liền. Không có cái gì so thiên sứ càng thích hợp. bởi vì cái gọi là dị đoan so dị giáo đồ càng thêm đáng hận. Các thiên sứ nghe được tin tức này, nhao nhao sửng sốt. Ngay cả trong giận dữ Tưởng Vi cũng dừng động tác lại, mặc dù nàng không rõ ràng Mọt Găng là ai, nhưng ác ma cái từ này cũng không phải cái gì điểm tốt. Nói hiệu nói vượng, ta làm sao có khả năng sẽ gia nhập vào ác ma trận doanh? Muốn gia nhập cũng là ngươi loại này lang tâm cẩu phế nhân tài đúng. Ngươi mới thật sự là ác ma. Tưởng Vi lớn tiếng phản bác, trong mắt của nàng tràn đầy phẫn nộ. Thiên sứ ngạn ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tưởng Vi, nàng tựa hồ đối với tin tức này cảm thấy 10 phần chấn kinh. Mà thiên sứ truy thì đối với Vân Minh quát hỏi, ngươi có cái gì chứng cứ? Chỉ dựa vào đoán mệnh liền kết luận người khác tương lai, cái này cũng quá huyền học đi. Thiên sứ Mạc Y Li cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nàng nhíu mày nhìn xem Vân Minh, dường như đang suy xét hắn chỗ nói chuyện phải chăng có thể tin. Hừ, các ngươi nếu thật tin hắn lời nói, cứ việc phóng ngựa đi qua đối phó ta chính là. Tưởng Vi mỗi ngày làm cho nhóm ánh mắt đồng loạt nhìn về phía chính mình, nàng cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu đỡ ngực, không hề sợ hãi. Liền xem như trời sập xuống cũng không sợ hãi. Vân Minh gặp ba vị thiên sứ tựa hồ đối với lời nói của hắn có chỗ hoài nghi, liền lập tức ném ra ngoài nhiều tin tức hơn tới chứng thực mình. Hắn trầm giọng nói, ta biết Mọt Găng tên thật, hơn nữa cái tên này tựa hồ cùng các ngươi thiên sứ có không cạn ngọn nguồn. Lời vừa nói ra, các thiên sứ biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng lên. Thiên sứ đổi sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Minh, chất vấn, tiểu gia hỏa, lời này của ngươi đến cùng là cái gì ý tứ? Thiên sứ ngạn trong hai con ngươi thì thoáng qua một tia vẻ khiếp sợ. Xem như thần thánh xạ cánh trái hộ vệ, nàng tự nhiên biết rất nhiều ngải sử tân bí. Nàng khó có thể tin mà nhìn xem Vân Minh, trong lòng âm thầm kinh nghi, hắn vậy mà biết Mọt Găng tên thật. Thiên sứ Mạc Y Li cũng không nhịn được mở miệng hỏi, tên thật của nàng kêu cái gì? Ngươi nếu nói không ra cái nguyên cớ tới, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Vân Minh không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, lạnh băng. Hắn dừng một chút, tựa hồ còn nghĩ nói tiếp cái gì, nhưng lại bị thiên sứ ngạn cắt đứt. Thiên sứ ngạn ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tường Vi, nói, ngươi trở về đi, ngươi đấu không lại hắn. Ngươi đã thua vào tay hắn nhiều lần, chẳng lẽ còn không rõ sao? Nàng mặc dù không cách nào xác nhận Vân Minh lời nói là thật hay không, nhưng do một loại nguyên nhân nào đó, nàng quyết định ngăn cản trường tranh đấu này. Tường Vi nghe vậy giận trong lửa đốt. Nàng trợn mắt nhìn Vân Minh, cắn răng nghiến lợi mà nói, vậy thì thế nào? Ngược lại giữa chúng ta, chỉ có thể sống một cái. Nói xong, nàng lần nữa hướng Vân Minh phát động công kích. Lần này, Vân Minh không tiếp tục tránh né, hai tay của hắn đại khai đại hợp, khí kình bắn ra. Lúc này Tường Vi đã bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, đã mất đi tính táo của trước kia cùng lý trí, công phu quyền cước của nàng vốn cũng không phải là Vân Minh đối thủ, huống chi bây giờ loại trạng thái này. Sau mấy hiệp, Tường Vi liền bị Vân Minh một cước đạp lăn trên mặt đất, cả người hung hăng đập vào sân thượng trên phòng ốc. Phòng ốc trong nháy mắt bị nện đến nát bét, một mảnh hỗn độn. Thiên sứ ngạn thấy thế, vội vàng quát bảo ngưng lại Vân Minh, đủ. A Truy, bắt lại hắn. Chúng ta đi. Hoàn toàn không có một tia phát giác, bả vai liền phảng phất bị một cái kìm sắt kẹp chặt, loại kia cường độ cùng tốc độ, để cho Vân Minh hết thảy trước mắt đều trở nên bắt đầu mơ hồ, giống như đưa thân vào một mảnh trong hỗn độn. Khi Vân Minh tầm mắt lần nữa tập trung lúc, hắn phát hiện mình người đã ở một cái phong cảnh như vẽ, phồn hoa như gấm trong hoa viên. Ở đây sơn thanh thủy tú, hương hoa sông và mũi, tựa như nhân gian tiên cảnh. Tốt, ngươi có ý đồ mưu lợi, chúng ta đều thành phần ngươi. Thiên sứ ngạn thờ ơ đi đến một tấm nghỉ ngơi ghế dài bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt một lần nữa rơi vào đang tại nhìn chung quanh trên thân Vân Minh. Đừng xem, nơi này cũng không phải là cái gì đầm rồng hang hổ. Nàng lạnh nhạt nói. Vân Minh nhất thời cảm thấy có chút lúng túng, hắn muốn nói chính mình chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ, đồng thời không có bất kỳ cái gì lòng đề phòng. Hắn tìm một cái hoa đôn ngồi xuống, đối mặt với trước mặt ba vị tựa như bạch ngọc tạc thành mỹ nhân. Các ngươi muốn hỏi cái gì, ta biết gì nói nấy. Vân Minh hít sâu một hơi, quyết định thể hiện ra giá trị của mình để đổi lấy sống sót cơ hội. Thiên sứ ngạn nghiêng dựa vào trên ghế dựa, đưa tay khuỵu tay lấy ghế dựa tay nâng lấy cái má, đôi mắt hơi nheo lại theo dõi hắn, ngươi nói những chuyện kia cũng là thông qua toán ra tới. Vậy ngươi cho ta nhóm xem thoáng qua bản lãnh của ngươi. Vân Minh gật đầu một cái, hắn biết mình xác thực nắm giữ tính toán tiên cơ năng lực. Tại trong mô phỏng, hắn góp nhặt đủ loại võ học bí tịch, tập được bách gia chi trường, trong đó liền bao quát thiên cương quyết bên trong toán thuật chi pháp. Hắn kế thừa những thứ này võ công, tự nhiên cũng nắm giữ loại năng lực này. Dù sao cũng phải có cái cụ thể mục tiêu a. Hắn nhắc nhở. Thiên sứ ngạn nhiều hứng thú theo dõi hắn, nói, vậy ngươi tính toán tương lai của mình như thế nào? Vân Minh nghe vậy trầm mặc phút chốc, hắn hít sâu một hơi, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi chẳng lẽ không biết đoán mệnh không thể cho tự mình tính sao? Tính toán người không thể tính toán mình, chữa bệnh cho người không thể chữa mình. Thiên sứ Mạc Y Li mắt nhìn tin ngầm hơi thở, mở miệng nói, đoán mệnh mạc toán kỷ, tính toán mình chết không thể nghi ngờ, vẫn là có thể tính toán. Chương 39, cùng thiên sứ ở trung chương 39, cùng thiên sứ ở trung Vân Minh không khỏi nhìn về phía nàng, bất đắc dĩ nói, ta cùng các hạ không oán không cừu, vì sao muốn dạng này hại ta đây? Thiên sứ Mạc Y Li nghe vậy, không khỏi cười ra tiếng, nói, ngươi người này thực sự là thần thao thao. Đi. Vậy ngươi liền đến tính toán ta đi. Hảo. Vân Minh nghe vậy, lập tức nghiêm mặt nhìn về phía thiên sứ Mạc Y Lìa, làm bộ đang phát công. Kỳ thực trong đầu tìm kiếm tương quan kịch bản. Hắn cũng phát hiện thiên sứ ngạn cùng thiên sứ truy đã mở ra bạch nhãn, tựa hồ muốn nhìn rõ hắn tâm tư. Vân Minh trong lòng hơi động, thầm nghĩ, đây là muốn dò xét ta sao? Thiên sứ Mạc Y Lìa tò mò hỏi, ngươi nhìn ra được gì sao? Vân Minh trầm giọng nói, mạng ngươi không lâu rồi. Hắn nhớ tới vị thiên sứ này tương lai kết quả bi thảm, bị Thao Thiết Vương sở hại, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Ba tên thiên sứ nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Thiên sứ ngạn cười lấy đối với Vân Minh nói, ngươi như thế nào không theo sáo lộ ra bài, còn có ta xem những cái kia coi bói người, một khi bắt đầu đoán mệnh, liền muốn đọc thơ hoặc có lẽ là chút dọa người từ ngữ, ngươi thế mà ngay thẳng như vậy. Vân Minh nhún vai, nói, bởi vì ta không phải là Viên Thiên Cương, càng không phải là nhân vật chính, ta không có văn bằng kia, cho nên chỉ có thể nói thẳng. Thiên sứ Mạc Ý Lý vị thâm trường mà cười nói, tại trên các ngươi địa cầu với khu vực cho Á Úc bên trên, rất nhiều thần côn cũng là bắt đầu trước tiên nói xấu con đường cũ này, nghĩ để người nhà hao tài tiêu thai. Bởi vì ta là cái trực tiếp người. Vân Minh biểu thị đạo. Nói xong, Vân Minh chuyển hướng Thiên sứ Ngạn cùng Thiên sứ Truy, nói, các ngươi cũng là, có một hồi tử kiếp đang chờ các ngươi. Nhưng rất kỳ quái là, các ngươi là chết bên trong có sinh, cái này sinh không phải trở về từ có chết, mà là Vân Minh giả vờ giả vịt mà nhíu nhíu mày, tựa hồ khó có thể tin mà nói, các ngươi có hai cái mạng. Thiên sứ Ngạn cùng Thiên sứ Truy nghe vậy, lập tức ngây mẩn cả người. Thiên sứ Mạc Ý thì kinh ngạc nhìn về phía các nàng, chợt đối với Vân Minh nói, ngươi nói là thực sự sao? Quả thực là hồ ngôn loạn ngữ. Thiên sứ Truy nhíu mày, đối với Vân Minh một hồi quát tháo. Nàng làm sao có khả năng nắm giữ hai đầu sinh mệnh? Phục sinh. Thiên sứ kiêng kỵ nhất chính là cái này. Hai cái mạng. Ngươi cái này tính được cũng quá bất hợp lý đi, ngươi đây cũng là mạng sống như treo trên sợi tóc, may mắn nhặt về một cái mạng à, nơi nào có thể tính là trở về từ coi chết. Thiên sứ Ngạn cũng bị khơi dậy hứng thú, thiếu kỳ lại nghi hoặc mà hỏi thăm. Vân Minh trầm tư một lát sau, chậm rãi nói, ta quan các ngươi trên thân bao phủ một tầng kim khí, hẳn là có quý nhân tương trợ. Thứ sinh vật động cơ. Các ngươi vẫn là đến hỏi cái xa a, đừng hỏi hắn. Quý nhân. Cứ việc Thiên sứ Ngạn biết rõ hắn đây là tại đánh so sánh, nhưng vẫn là nhịn không được trêu chọc nói, ngươi nói cái này quý nhân, sẽ không phải liền là chính ngươi a? Dựa theo thông thường xáo lộ, chúng ta có phải hay không nên cho hắn điểm tiền thưởng? Thiên sứ Mạc Ý cười tủm tỉm đi vài bước. Đã các ngươi đang mở trò đùa, cái kia Vân Minh cũng sẽ không khách khí. Đem cái này trang viên cho ta đi. A, ngươi thật đúng là dám muốn a. Thiên sứ Ngạn cười nói, bất quá, chúng ta làm sao biết ngươi nói là thật là giả đâu. Vân Minh chính đang chờ câu này. Hắn sớm liền chuẩn bị tốt có thể hù dọa các nàng lý do thoái thác. Ta phía trước giả quan thiên tượng, trong lúc vô tình phát hiện ma tinh chiếu rọi phương đông, đây là điểm đại hung, biểu thị phương đông sắp phát sinh kinh khủng sự tình. Vân Minh nói vừa một mạch, đem hoàng thôn sự kiện để lộ ra tới. Các thiên sứ vừa tới địa cầu với khu vực cho Á Úc các ma cũng sẽ tới rất nhanh. Ma tinh. Ba tên thiên sứ trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Vân Minh nghĩ, chân thành nói, chính là tợ lũ tổ. Đang tính thuật bên trong, tinh đồng dạng hư chỉ, nói mê hoặc tinh còn không bằng nói tợ lũ tổ tới có lực rung động. Ba tên thiên sứ trực tiếp sử xuất, các nàng kìm lòng không được mà ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nếu như các nàng nhớ không lầm, tợ lũ tổ là xích ố hệ hành tinh danh giới một cái tinh cầu A chiếu rọi phương đông. Nó cũng không phải hành tinh, cái này làm sao có khả năng? Không phải, một quả tinh cầu tự nhiên vận chuyển, tại sao có thể có loại thuyết pháp này? Các nàng chỉ cảm thấy cái này hoàn toàn khuyết thiếu khoa học logic, đơn giản giống như là huyền học hoang đường. Đối mặt ba tên thiên sứ quăng tới ánh mắt nghi ngờ, Vân Minh lại mặt không đổi sắc, chấn định bình thường nói, chúng ta có thể mỏi mắt mong chờ. Người tự tin như vậy? Thiên sứ Ngạn dùng một loại ánh mắt cổ quái đánh giá hắn. Ta chính là tự tin như vậy. Vân Minh kiên định gật đầu một cái. Hắn biết rõ chính mình thực lực trước mắt còn xa xa không đạt được đối với mọi găng cắt nhất lên hồ điệp phong bạo trình độ. Bởi vì địa cầu với khu vực cho Á Úc bên trên có lệ nạ, nàng là tiêu diệt cả xã còn cờ trọng yếu. Mọi găng không có khả năng không tới, mà xem như một cái quan can tư lệnh, nàng càng không khả năng không phục sinh thủ hạ của mình. Có lẽ duy nhất khả năng thay đổi chỉ là hoàng thôn vận mệnh, nhưng Vân Minh cảm thấy khả năng cao vẫn sẽ dựa theo nguyên lai quỹ tích phát triển. Ba tên tiên sứ hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra biểu tình quẫn hoặc. Ta cảm thấy phải chúng ta có thể đều có chút điên rồi. Thiên sứ đã xem một mắt tỉ bội của mình, lại chuyển hướng Vân Minh. Các nàng tại sao muốn nghe những thứ này không hiểu thấu lời nói đây? Các nàng thế nhưng là thiên sứ, lại muốn nghe một cái đến từ rất lại phía sau Vân Minh, một phàm nhân kỳ quái ngôn luận. Đây quả thực quá hoang đường. Sắp thực có chút điên cuồng. Thiên sứ Ngạn che lấy cái chán bật cười. Những lời này nghe đều quá mức hoang đường. Thiên sứ Ngạn nắm nuốt cằm của mình, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vân Minh nhìn một hồi, đống nhiên cười nói, hảo. Vậy chúng ta sẽ nhìn một chút có thể hay không thật sự phát sinh một ít chuyện. Xem đi. Vân Minh bây giờ ý nghĩ là có thể cầu một ngày là một ngày. Mô phỏng trực tiếp, loại này trước mặt mọi người đi để hành vi, quá mức chói mắt, để cho hắn chỉ có thể tại trong khe hẹp sinh tồn. Tại Vân Minh mặt dày mày dạn tỉnh cầu phía dưới, hy vọng ở tại trang viên. Một khi ra ngoài, hùng binh liền nhưng là một cái phiền toái sự tình. Kỳ thực hắn cũng biết, thiên sứ khả năng cao thì sẽ không để cho hắn đi. Bất quá không sợ nhất bạn, chỉ sợ bất nhất, vẫn phải nói. Người nghĩ nổi liền ở thôi. Thiên sứ Ngạn không chút do dự cũng đồng ý đứa trẻ này lối vào thần bí, tư tưởng có chút nguy hiểm, cần uốn nắn. Thế là liên tiếp mấy ngày, Vân Minh mỗi ngày đều đắm chìm tại trong tư tưởng khóa hung đúc. Hắn biết rõ, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cho dù nội tâm có chỗ bất mãn, mặt ngoài cũng muốn giả bộ điềm nhiên như không có việc gì. Chỉ là bị động tiếp nhận một ít quan niệm, để người rất cảm thấy kiềm chế. Chỉ có tại luyện võ thời khắc, Vân Minh mới có thể tìm được một tia buông lỏng cùng không bị ràng buộc. Bên trong cơ thể ngươi năng lượng mặc dù dồi dào, nhưng phẩm chất lại có vẻ thấp kém. Ngươi hẳn là càng thêm chú trọng năng lượng chất lượng. Thân mang váy liền áo thiên sứ Mạc Y Liễu, khí chất thoát tục, nàng đi lại đu dây, vừa lái khải bạch nhãn nhìn rõ hết thảy, vừa hướng Vân Minh nói: "Xem trọng chất lượng cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc, bản chất sinh mạng mới là mấu chốt. Giống như một thanh phổ thông súng ống, dù cho thay đổi khá hơn nữa đạn, đánh đi ra cũng chỉ là đạn mà thôi. Chỉ có thay đổi bản chất, đem súng ống thăng cấp làm đại pháo, cho dù là thông thường đạn tháo, cũng có thể phát huy ra uy lực kinh người. Thân mang hiện đại quần áo thoải mái tiên sứ truy, hai tay ôm ngực, dựa vào bàn trà bên cạnh, ánh mắt thâm thúy mà nhìn chằm chằm vào Vân Minh, lạnh nhạt nói: "Mấy ngày nay, các tiên sứ mỗi ngày mở ra bản nhãn, tìm kiếm Vân Minh nội lực trong cơ thể, không ngừng phân tích, nghiên cứu. Cùng tiên sứ ở chung thời gian, Vân Minh cơ hồ không có bí mật có thể nói, cái này có lẽ chính là cùng tiên sứ sống chung đại giới." A Vân Minh lựa chọn không nhìn hai cái này tiên sứ ngôn luận, đem mình làm một kẻ điếc. Chương 40, tỷ thí, bên trên, chương 40, tỷ thí, bên trên, một hồi cuồng phong đột khởi, đem hoa trong sân thảo thổi đến ngã trái ngã phải. "Ngạ tỷ, ngươi trở về." "Ngạ tỷ, nhìn thấy thái dương ánh sáng sao? Cùng với nàng đàm luận đến như thế nào?" Hai tên mỹ lệ tiên sứ nhao nhao đưa ánh mắt về phía vừa mới hạ xuống tiên sứ Ngạ. Lần này, tiên sứ Ngạn ra ngoài chính là vì cùng Lệ Nạ tiến hành hội đàm, cái này cũng là các nàng đi tới địa cầu với khu vực Châu Á ước mục đích chủ yếu một trong. Gặp được một cái tiểu nữ hải, từ bên ngoài trở về tiên sứ Ngạn, khóe môi hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười khinh bỉ, thanh âm của nàng từ tính mà hững hờ, lộ ra mấy phần ngạo mạn. Ánh mắt của nàng thản nhiên nhìn về phía ngồi ở trong mặt cỏ nhắm mắt tính tọa Vân Minh, chậm rãi mở miệng, "Lệ Nạ nói tới đứa trẻ này, hỏi thăm hắn phải chăng tại chúng ta ở đây, đồng thời hy vọng chúng ta giao ra hắn. Cái kia tên là Tường Vi hùng binh liền siêu cấp chiến sĩ, lúc đó gặp qua chúng ta, sau khi trở về chắc hẳn đã hướng lên phía trên hồi báo, cho nên biết hắn tại chúng ta ở đây." Thiên sứ thêm vào nói, "Cái kia Ngạn tỷ, ngài lại như thế nào trả lời chắc chắn đâu?" "Ân, ta đáp ứng." Thiên sứ Ngạn ánh mắt bên trong để lộ ra một tia trêu tức, nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào trên thân Vân Minh, "Chúng ta sắp trở về thiên thành, tự nhiên là phải giao người." Nguyên bản định tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần Vân Minh, bây giờ cũng không khỏi tự chủ mở mắt. "Các ngươi phải đi về sao?" Vân Minh hơi nhíu lại lông mày, trong giọng nói mang theo một tia lo nghĩ, "Ma tinh hiện ra sắp ứng nghiệm, chúng ta không lại chờ sao?" Trong lòng của hắn cũng không rõ ràng mọt găng lúc nào sẽ tới, nhưng trực giác nói cho hắn biết, một ngày kia đã càng ngày càng gần. "Ma tinh hiện ra, ma tinh hiện ra." "Ngươi cái này lấy tên ngược lại là thật có ý tứ." Thiên sứ Ngạn đi vào phòng ở, rót cho mình một ly nước sôi để nguội, khẽ nhấp một cái. "Đừng chờ, đợi đến ngày tháng năm nào cũng không nhất định có kết quả." Thiên sứ truy cười lấy trêu ghẹo nói, "Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi." Thiên sứ Mạc Y dị cười híp mắt nói một câu địa cầu với khu vực Châu Á ước bên trên tục ngữ, để người nhìn không thấu nàng đến tuột cùng là tại chỉ Vân Minh, vẫn là tại nói cái kia cái gọi là ma tinh hiện ra. Vân Minh cau mày, trong lòng không khỏi nổi lên một tia lo âu. Nếu như các thiên sứ thật sự vứt bỏ hắn mặc kệ, vậy hắn sắp đối mặt phiền phức rất lớn. So với ác ma, hắn càng muốn đối mặt thiên sứ. Dù sao, các thiên sứ có ít nhất minh sắc ranh giới cuối cùng cùng nguyên tắc, mà hắn thế lực thì khó mà đoán trước. Hắn trầm tư phút chốc, chậm rãi mở miệng, "Ta đại khái đã có chỗ suy đoán, ma tinh hẳn là chỉ chính là mặc găng." Đang uống nước thiên sứ Ngạn nghe vậy, lập tức phun ra nước trong miệng, trong con ngươi trong suốt tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Vân Minh. Thiên sứ truy cùng thiên sứ Mạc Y Lìa cũng là một mặt kinh ngạc, như bạch ngọc gương mặt bên trên viết đầy không thể tưởng tượng nổi. "Mặc găng?" Ba tên thiên sứ hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. "Tiểu Hải, chuyện cười này cũng không tốt cười." Thiên sứ Ngạn thần sắc trở nên nghiêm túc lên, nàng biết rõ mặc găng kinh khủng cùng nguy hiểm, tuyệt không phải một cái có thể dễ dàng nhắc đến tên. "Chắc chắn 100." Vân Minh như đinh chém sắt nói, trong giọng nói để lộ ra chân thật đáng tin kiên định. "Tưởng Vi tên kia cùng Mặc Găng quan hệ tuyệt không phải bình thường, ta tất nhiên đối với Tưởng Vi xuống tay gắt, Mặc Găng định sẽ không dễ dàng buông tha ta." Hắn cũng là hậu chi hậu giác. Tưởng Vi chỗ dựa rất cứng, hắn đem Tưởng Vi đắc tội như vậy hận, nghĩ đi nương nhờ ác ma đều không cách nào. Lời vừa nói ra, ba tên thiên sứ sắc mặt lập tức trở nên có chút cổ quái. "Cho nên, ngươi là muốn theo ta trở về thiên thành sao?" Thiên sứ Ngạn cánh môi khẽ nhếch, trong đôi mắt lập lòe ngoạn vị tia sáng, tựa hồ đối với Vân Minh phản ứng cảm thấy hứng thú. "Cũng không phải là như thế." Vân Minh lắc đầu, trong mắt lộ ra một tia khát vọng, "Nếu như có thể mà nói, ta càng hy vọng các ngươi có thể đưa ta đến một tinh cầu khác." Trong lòng của hắn âm thầm chờ đợi, nếu là các thiên sứ có thể đem hắn mang đến một cái khác văn minh tinh cầu, đó đúng là chuyện tốt đẹp dường nào. Tại trên cái này tên là địa cầu với khu vực Châu Á ước siêu thần thế giới chiến trường chính, đại thần tụ tập, nguy cơ từ phía, hắn thực sự không muốn tiếp tục lưu lại ở đây. Đến nỗi những cái được gọi là cái bản, hắn càng là không có hứng thú chút nào. A thiên sứ Ngạn nghe vậy, không khỏi bật cười lên tiếng. Nàng ngẩng đầu suy tư phút chốc, sau đó nhàn nhã dạo bước mà thẳng bước đi mấy bước, đột nhiên mặt lộ vẻ vui vẻ gật đầu một cái, "Hảo." Vân Minh nghi ngờ nhìn về phía Thiên Sứ Ngạn, trong lòng âm thầm cảnh giác. Đáp ứng sảng khoái như vậy, ở trong đó nhất định có bẫy. Nhưng mà, Thiên Sứ Ngạn lại cười lấy đối với Vân Minh nói, "Bất quá ta có một điều kiện, ngươi giống như ta luận bàn một hồi. Bất luận thắng thua, ngươi mấy ngày nay cũng nghỉ ngơi đủ, ta nhìn ngươi cũng đã khôi phục không sai biệt lắm." "A." Vân Minh lập tức cả kinh, có chút không rõ ràng cho lắm. Tại sao muốn cùng hắn luận bàn đâu? Cái này hắn mặt lộ vẻ khổ sở, trong lòng tin tưởng Thiên Sứ Ngạn thực lực mạnh, chính là thiên sứ Vân Minh Tam Vương phía dưới đệ nhất nhân. Cùng nàng luận bàn, chẳng phải là tự tìm đáng ăn? Hơn nữa làm sao biết thiên sứ Ngạn lời nói là thật là giả? Vân Minh có chút do dự, nhưng một phen cân nhắc, vẫn là gật đầu đáp ứng. "Thôi, coi như bị ngược một trận cũng đáng giá. Sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ tìm trở về chẳng tử. Yên tâm, ta sẽ tận lực đè thấp lực lượng của ta, cùng ngươi bảo trì tại cùng một trình độ." Thiên sứ Ngạn chú ý tới Vân Minh thận trọng bộ dáng, không thể nín được cười. Vân Minh ánh mắt cổ quái nhìn về phía nàng, hỏi, "Ngươi là muốn nghiên cứu ta sao?" Mấy ngày qua, các thiên sứ tựa hồ lúc nào cũng đối với hắn tràn ngập tò mò, thỉnh thoảng mắt trợn trắng, từ xem sớm đến muộn. Hắn còn tưởng rằng chính mình quần lót đều bị lộ sạch đâu, lại còn muốn cùng hắn một hồi. Đi. Vân Minh cũng không cái gọi là. Mạc Y Lệ. Hảo. Thiên sử ngạn hô một tiếng, Mạc Y Lệ liền trương hai tay. Lập tức, một đạo trong suốt màng ánh sáng tại bốn phía vô căn cứ hiện lên, tựa như một đạo bình chướng vô hình, đem Vân Minh cùng Thiên sử ngạn bao khỏa trong đó, trở nên giống lôi đài. Đây là chúng ta thiên sứ đặc hữu che đậy cơ chế, có rất nhiều thần kỳ công năng, có thể che giấu cùng che đậy ngoại giới hết thảy quấy nhiễu. Thiên sử ngạn hơi cười lấy hướng Vân Minh giới thiệu nói. Vân Minh đờ đẫn gật gật đầu, hắn đối với cái này cơ chế không có hứng thú, đối với tiếp xuống bị ngược cảm thấy lo nghĩ. Lấy ra ngươi đối phó hùng binh ngay cả lúc cái chủng loại kia khí thế tới đối phó ta, mặc dù ta sẽ tận lực để thấp lực lượng của mình, nhưng cũng có thể sẽ có sai lầm. Nếu như ngươi không toàn lực ứng phó mà nói, rất có thể sẽ thua thiệt ta. Thiên sử ngạn cười tủm tỉm nói, nhẹ nhàng chớp chớp mắt phải, giống như là vứt ra một cái mặt mũi. Vân Minh bỗng cảm giác một hồi tê dại truyền khắp toàn thân, như có một đạo dòng điện trong thân thể du đậu. Không biết đây là trong lòng ảo giác hay là thân thể bên trên chân thực cảm thụ. Chú ý. Thiên sử ngạn đột nhiên quát lên, vẻ mặt tươi cười, thanh thuần bên trong lại không mất vũ mị, nàng hai cánh cao dương, trong nháy mắt liền xuất hiện tại trước mặt Vân Minh. Ở trong mắt Vân Minh, chỉ thấy một cái trắng như tuyết nắm đấm mang theo phong lôi chi thế, lấy tốc độ như tia chớp đánh tới. Khí thế kia mạnh, là Vân Minh gặp phải địch nhân nguy hiểm nhất, để cho Vân Minh bản năng cảm thấy lông tơ nổ tung. Chương 41, tỉ thí, phía dưới, chương 41, tỉ thí, phía dưới, phanh. Không khí phảng phất đều bị một quyền này đánh nổ. Thiên sử ngạn cũng không có chân khí, đây hoàn toàn là lực lượng thuần túy hiện ra. Vân Minh cấp tốc hướng bên cạnh Nazi, hiểm lại càng hiểm mà tránh khỏi cái này một cái kinh khủng nắm đấm. Nhưng mà, thiên sử ngạn tốc độ cực nhanh, nàng thân hình nhất chuyển, một cái thối tiên tựa như thiểm điện hướng Vân Minh đã tới. Bá. Vân Minh bản năng làm ra phản kích, năm ngón tay nắm vào trong hư không một cái, có âm phong gào thét mà ra, hướng thiên sử ngạn cổ đánh tới. Nhưng thiên sử ngạn thân thủ thực sự quá nhanh nhẹn, nàng nhẹ nhõm tránh thoát Vân Minh công kích, đồng thời lấy một cái thối tiên đem Vân Minh đạp bay ra ngoài. Vâng. Một cước này uy lực viễn siêu Vân Minh tưởng tượng, thân thể của hắn bị thẳng tắp đánh bay ra ngoài, nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Khu khu, ta chịu thua. Bụi mù dần dần tan đi, Vân Minh nửa quỳ trên mặt đất, có vẻ hơi chật vật không chịu nổi. Sắc mặt của hắn bởi vì đau đớn mà lộ ra tái nhợt, cau mày, lộ ra khó coi dị thường. Vân Minh liên tục khoát tay, bất đắc dĩ thở dài, thật sự không đánh được, tốc độ này, ta căn bản theo không kịp, thuần túy chính là bị đánh phần. Thiên sử ngạn thấy thế, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới, yêu kiểu nói, đầu hàng, vậy cũng không được. Ngươi nếu để cho ta không hài lòng, vậy cũng đừng nghĩ lấy rời đi địa cầu vực khu vực châu Á Úc. Vân Minh nghe vậy, nhất thời cảm thấy trở nên đau đầu. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, thỏa hiệp nói, tốt ta, tỷ tỷ, ngươi hạ thủ nhẹ một chút. Thiên sử ngạn khỏe môi dương nhẹ, lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, nàng ôm lấy ngón tay, cười nói, ngươi hướng ta tiến công à, ta cũng chỉ phòng thủ không xuất kích như thế nào. Vân Minh mặc dù có chút do dự, nhưng lời đều nói đến mức này, hắn cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu ra chiêu. Liền đang muốn xuất thủ lúc, hắn đột nhiên ngừng lại. Thế nào? Thiên sử ngạn đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn, tò mò hỏi. Vân Minh hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, ta muốn mượn một cái kiếm của các ngươi. Hắn cẩn thận nghĩ, cảm thấy tất nhiên muốn đánh, liền dứt khoát thật tốt đánh một trận tính toán. Dạng này không chỉ có thể tăng thêm kinh nghiệm chiến đấu của mình, còn có thể để cho cuộc tỉ thí này trở nên càng thêm có ý nghĩa. Hơn nữa, cùng cung cấp bậc hoặc đẳng cấp cao hơn đối thủ lúc chiến đấu, có binh khí dù sao cũng so không có binh khí hảo. Thiên sử ngạn nghe vậy, hứng thú. Nàng hướng quan chiến thiên sứ truy kêu lên, "A Truy, đem ngươi liệt diễm chi kiếm cho hắn." Thiên sứ truy không nói nhảm, trực tiếp triệu hồi ra chính mình liệt diễm chi kiếm, nhẹ nhàng vung lên, liền đem hắn ném cho Vân Minh. Vân Minh tiếp nhận liệt diễm chi kiếm, tùy ý quơ quơ, lại phát hiện thanh kiếm này dị thường nhẹ nhàng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trọng lượng cảm giác. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày, có chút không thích đứng nói, kiếm này như thế nào nhẹ như vậy à, giống như là hàng giả, không có gì xúc cảm. Thiên sứ truy nghe vậy, thư nhẹ một tiếng, giải thích nói, đó là ngươi không biết hàng, không biết sự lợi hại của nó. Cái này liệt diễm chi kiếm mặc dù nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa năng lượng cường đại cùng ý lực. Chỉ cần ngươi vận dụng thỏa đáng, nó liền có thể trở thành trong tay ngươi lợi khí. Liệt diễm chi kiếm thế nhưng là các nàng thiên sứ thông thường đơn binh vũ khí, trong vũ trụ, không biết bao nhiêu tà ác sức mạnh ngã xuống liệt diễm chi kiếm phía dưới. Ngươi vô dụng qua, tự nhiên là không quen. Thiên sử ngạn cười lấy nói, nếu như ta có thể chiến thắng ngươi, có thể hay không tặng ta một cái? Vân Minh nhìn trên liệt diễm chi kiếm cái kia nóng bỏng liệt hỏa đường vân, ý tưởng đột phát hỏi. Hắn cảm thấy chính mình rất sai lầm một kiện binh khí. Nếu là hắn có một thanh thần binh lợi nhận, hùng binh liền đoán chừng trực tiếp liền bị hắn làm thịt. Thiên sử ngạn nghe vậy, không khỏi cười một tiếng, trêu chọc nói, ngươi ngược lại là thật biết nghĩ đi, nếu ngươi thật có thể đánh bại ta, tiện đưa ngươi một cái thì thế nào? Thật hay giả? Vân Minh hơi kinh ngạc nhìn về phía nàng. Thiên sử ngạn mỉm cười, rêu rêu nói, ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Vân Minh, hắn muốn nói lại thôi, lời gì cũng không nói. Vân Minh vung lên liệt diễm chi kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Thiên sử ngạn. Thiên sử ngạn thấy thế, nhếch miệng lên một vòng hài hước đủ cười, nghiêng đầu nói, đến đây đi, để cho ta nhìn một chút thực lực của ngươi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Vân Minh bỗng nhiên huy động trong tay liệt diễm chi kiếm, đem hắn trên không quăng lên. Thân kiếm kia vẽ ra trên không trung một đạo sáng chói hồ quang, tựa như một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, lại như khổng tức xuề đôi giống như rực rỡ chói mắt, bắn thẳng về phía Thiên sử ngạn. Thiên sử ngạn lông mày trao lên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng vốn cho rằng Vân Minh sẽ xách theo kiếm phóng tới nàng, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà lựa chọn loại này phương thức xuất chiêu. Nàng không có tránh né, mà là cấp tốc rút ra chính mình liệt diễm chi kiếm, ngăn tại trước người. Keng! Một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm vang lên, cường đại lực trùng kích khiến cho thiên sử ngạn thân hình hơi chao đảo một cái, dưới chân giày cao gót vạch ra một đạo hỏa tinh. Không tệ lắm. Thiên sử ngạn cười lấy khen, đây là chiêu thứ gì? Vân Minh không có trả lời, mà là tiếp theo mà lên, một lần nữa nắm chặt liệt diễm chi kiếm, tiếp tục phát động công kích. Bách bộ phi kiếm, càn khôn nhất trịch. Hán thuận miệng nói, lấy hắn trong trí nhớ võ công nội tình, tiêu cái gì chiêu thức đã đều không trọng yếu. Keng, keng. Hai thanh liệt diễm chi kiếm trên không trung không ngừng va chạm, phát ra thanh thúy tiếng kim loại vang dội, tia lửa tung tóe. Vân Minh kiếm thuật tinh diệu tuyệt luân, vận kiếm thành gió, truy phong đoạt mệnh. Mỗi một lần huy kiếm đều tựa như mang theo lôi đỉnh vạn quân chi thế. Mà thiên sử ngạn nhưng là không ngừng phòng thủ chống đỡ, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Nàng phát hiện mỗi lần cùng Vân Minh liệt diễm chi kiếm va chạm lúc, lực lượng của mình đều sẽ bị xảo diệu đẩy ra, kiếm của đối phương thuật đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Tiểu Hải, biểu hiện của ngươi thật sự để cho ta giật nảy cả mình. Thiên sử ngạn trong đôi mắt lập lòe hào quang sáng tỏ, ngạc nhiên cười nói. Nếu không phải là nàng là bán thần, nắm giữ siêu phàm thoát tục sức mạnh, có thể dễ dàng áp chế hết thảy tinh diệu kỹ xảo, đơn thuần kiếm thuật mà nói, nàng khó có thể ứng phó. Cái này không có bất kỳ cái gì siêu cấp gen nhân loại bình thường, vậy mà để cho nàng sinh ra một loại ảo giác, dường như đang ngang nhau cấp bậc phía dưới, nàng tuyệt không phải hắn địch thủ. Tiểu tử, ta đã lui không thể lui, kế tiếp ta phải toàn lực ứng phó. Thiên sử ngạn cảm thụ đến chính mình khoảng cách biên giới chỉ có cách xa một bước, đối với Vân Minh trịnh trọng nói. Nàng tiếng nói vừa ra, liền khét kêu một tiếng, đàng không mà lên. Cầm trong tay liệt diễm chi kiếm, nàng hướng về Vân Minh đáp xuống, gần sát mặt đất, mang theo một hồi cuồng phong. Ngươi không phải nói chỉ phòng thủ sao? Vân Minh nhìn xem nàng bất tình lình công kích, không khỏi thầm mắng một tiếng, nữ nhân này thực sự là càng xinh đẹp càng sẽ gần người. Hắn cấp tốc điều chỉnh tâm tính, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, nắm chặt trong tay liệt diễm chi kiếm, tựa như tia chớp mà vung ra một kiếm. Keng! Một tiếng kim loại giao kích tiếng vang vang vọng trên không trung. Thiên sử ngạn lực lượng trực tiếp chế trụ Vân Minh, tay nàng chân cùng sử dụng, thể hiện ra kinh người kỹ xảo chiến đấu. Đúng lúc này, Vân Minh trung quanh đột nhiên xuất hiện một cỗ khí lưu màu vàng nóng. Thiên sử ngạn lập tức cảm thấy mình phảng phất lâm vào vũng bùn bên trong, hành động trở nên dị thường gian khổ. Đây là vật gì? Thiên sử ngạn có chút kinh ngạc hỏi, nàng phát hiện mình mặc dù có thể hơi dùng sức tránh thoát cỗ khí lưu này bò bó, nhưng cái này đã vượt ra khỏi nàng nguyên bản dự định sức mạnh phạm chủ. Đây là ta hộ thể cương khí. Vân Minh thấy thế, có chút không lời nói. Hắn vốn cho là cỗ khí lưu này có thể cho thiên sử ngạn mang đến càng lớn có nhiều, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ chỉ là hơi hạn chế nàng một chút lực hành động mà thôi. Chương 42, Thiên Cơ Vương mệnh lệnh chương 42, Thiên Cơ Vương mệnh lệnh Vân Minh kiếm trong tay thuật đột nhiên biến đổi, chỉ thấy một tia chớp một dạng kiếm khí đột nhiên bạo phát đi ra, kèm theo một tiếng ầm bang tiếng vang, chấn nhiếp nhân tâm. Mũi kiếm chấn động bên trong, vậy mà truyền ra âm thanh sấm sét, phản phất có lôi điện chi lực ẩn chứa trong đó. Ân. Thiên sử ngạn lông mày hơi nhíu, không khỏi đưa mắt về phía Vân Minh. Tại trong lòng của nàng, một cỗ không hiểu cảm giác nguy hiểm lặng yên dâng lên. Năm tiếp theo, thì thấy trước mắt đều là một mảnh kiếm quang lấp lóe, giống như bầu trời đầy sao rơi xuống, biến thành nóng ánh khắp nơi mưa kiếm. Trung quanh hoa cỏ ụ đá tại cái này mưa kiếm phía dưới trong nháy mắt hóa thành cho tàn, kiếm quang giống như châu chấu giống như nhanh như tên bắn mà vượt qua, cuốn lên bay múa đầy trời bụi, tạo thành một hồi cuồng bạo phong bạo, cuốn tới. Đây là kiếm khí. Thiên sứ ngạn tâm bên trong cả kinh, nàng đã từng đọc đến qua địa cầu với khu vực châu Á Úc tương quan tin tức, đối với võ công bên trong kiếm khí có hiểu biết, chỉ là nàng tuyệt đối không ngờ rằng kiếm khí này vậy mà lại để cho nàng cảm nhận được mãnh liệt như thế khí tức nguy hiểm. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên sứ ngạn tâm bên trong kinh nghi bất định, nhưng nàng biết rõ chính mình nhất thiết phải thận trọng đối đãi. Nếu là đón đỡ một kích này, nàng sợ rằng sẽ thụ thương không nhẹ. Không chút do dự, thiên sứ ngạn bản năng nâng cao trong tay liệt diễm chi kiếm, tia chớp màu xanh lam từ mũi kiếm bốc lên, vô số lôi đỉnh đùng đùng mà bao phủ tứ phương, tạo thành một đạo cường đại phòng ngự che chắn. Ta đi. Vân Minh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem thiên sứ ngạn cử động. Không phải đã nói để cho chỉ phòng thủ sao? Cái này đột nhiên phóng đại chiêu là có ý gì? Hắn cũng không có thời gian đi suy xét quá nhiều. Một giây sau, kiếm khí màu vàng nóng cùng màu lam lôi đỉnh liền tại toàn bộ trong không gian xen lẫn va chạm, kim lam tia sáng nuốt sống hết thảy. Khi khói bụi dần dần tiêu tan, lộ ra trong đó cảnh tượng, Vân Minh quần áo tả tơi mà quỳ một chân trên đất, toàn thân cháy đen một mảnh, da chóc thịt bong, nhìn qua mười phần thê thảm. Hắn miễn cưỡng dựa vào liệt diễm chi kiếm chống đỡ lấy thân thể chính mình, không có ngã xuống. Mà thiên sử ngạn thì treo cao ở trên không, màu vàng mái tóc có vẻ hơi lộn xộn, chấm như tuyết trên gương mặt cũng xuất hiện mấy đạo vết máu, còn bốc lên mấy sợi hơi nước. Nàng ngưng tụ lại đại mi, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trên đất Vân Minh, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Thì ra là dẫn động liệt diễm chi kiếm năng lượng thiên sử ngạn tự lẩm bẩm. Nàng giờ mới hiểu được, vì cái gì phía trước lại đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm, thì ra là Vân Minh tại trong lúc vô tình dẫn động liệt diễm chi kiếm năng lực, này mới khiến nàng cảm nhận được uy hiếp. Nếu là mình vừa rồi đón đỡ một cái kia, chỉ sợ cũng phải lộ ra. Chỉ là, nàng mặc dù không có việc gì, nhưng Vân Minh lại là thảm rồi nhanh, lập tức vì hắn tiến hành trị liệu. Thiên sử ngạn nhìn thấy Vân Minh trạng thái không tốt, lập tức bị bỏ lồng ánh sáng, ra hiệu Mạc Y đi tiến lên vì hắn tiến hành chữa trị khẩn cấp. Tại Mạc Y tỉ mỉ trị liệu xong, Vân Minh thương thế rất nhanh liền lấy được hòa dịu, dần dần khôi phục nguyên khí. Mà trong quá trình này, Vân Minh kinh ngạc phát hiện, Mạc Y Lý năng lượng vậy mà đối với hắn nội lực có một loại kỳ lạ tăng phúc tác dụng, phảng phất vì hắn rót vào một cỗ lực lượng mới. Vân Minh không khỏi đưa mắt nhìn sang Mạc Y Lý, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Mạc Y Lý thấy thế, hơi cười lấy nói, bây giờ cảm giác khá hơn chút nào không? Các ngươi chiến đấu mới vừa rồi thật đúng là kinh tâm động phách, thấy ta đều nhiệt huyết sôi trào. Lời này để cho Vân Minh lại đem ánh mắt chuyển hướng Thiên Sử Ngạn, có chút không lời nói, tỷ tỷ, ngươi lần này tựa hồ có chút không quá giữ uy tín à? Thiên Sử Ngạn ngồi ở trên ghế, nhẹ nhàng lật cái bạch nhãn, khẽ nói, ta nếu là thật không giữ uy tín, ngươi bây giờ đã sớm nằm xuống. Đừng quên, một quyền của ta thế nhưng là có 7000 năm công lực, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể tiếp lấy? Vân Minh nhíu môi. Thiên Sử Ngạn lại tiếp tục nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi ngược lại để ta lấy làm kinh hãi, lại có thể dẫn động liệt diễm chi kiếm sức mạnh, ta kém chút đều không ổn định thân hình. Lời nói này để cho Mạc Y cùng Truy đều cảm thấy 10 phần giật mình. Mạc Y kinh ngạc nói, dẫn động liệt diễm chi kiếm, đây chính là cần đặc biệt quyền hạn a? Truy cũng cấp tốc điều ra chính mình liệt diễm chi kiếm kỹ càng ghi chép, cẩn thận xem xét sau phát hiện, dưới tình huống chưa qua nàng mở ra quyền hạn, liệt diễm chi kiếm vậy mà kích phát năng lượng tăng cường đặc tính. Mặc dù tăng phúc cũng không rõ rệt, nhưng cái này đủ để cho Truy cảm thấy khiếp sợ không thôi. Vân Minh ngồi dưới đất, có chút mở miệng nói, phải không? Chính ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta xem một chiêu cuối cùng lấy ra đến cũng không có gì đặc biệt ta. Thiên Sử Ngạn giải thích nói, liệt diễm chi kiếm cũng không phải là nhất định muốn mở ra quyền hạn mới có thể sử dụng, bản thân nó liền có một chút cơ sở công năng. Ngươi có thể là trong lúc vô tình kích phát nó một loại nào đó cơ chế. Ách, Thiên Sử Ngạn đang phân tích lúc, ánh mắt tùy ý quét về phía Vân Minh, cái này xem xét đôi mắt lập tức ngưng lại, ánh mắt có chút chấn kinh, lời nói cũng theo đó một trận. Nhìn thấy ngưng, Thiên Sử Ngạn nhắm mắt, chấn định rời đi tầm mắt, nói, ngươi đi trước tắm rửa, thay quần áo khác ra, bây giờ quá chật vật. Hảo. Vân Minh nghe vậy trực tiếp đứng lên, hắn vừa đi vừa hỏi, bây giờ chúng ta tỉ thí xong rồi, có phải hay không có thể đưa ta đi những tinh cầu khác? Chờ ngươi rửa sạch lại nói. Vân Minh dùng ánh mắt hoài nghi liếc qua Thiên Sử Ngạn, trong lòng không khỏi nổi lên một tia lo nghĩ, ngươi có thể hay không không giữ chữ tín? Đi qua vừa rồi giao thủ, hắn cảm thấy Thiên Sử Ngạn tựa hồ có chút không quá đáng tin cậy. Thiên Sử Ngạn phát giác được ánh mắt của hắn, nhưng lại không quay đầu, chỉ là ngữ khí bình thản đáp lại nói, đã ngươi không tín nhiệm ta như vậy, vậy ta liền không mang theo ngươi. Vân Minh lập tức nhận tùng nói, tỷ, ta sai rồi, ta không nên hoài nghi ngươi. Đại nhân có đại lượng, chớ cùng ta loại tiểu nhân này tính toán. Thiên Sử Ngạn khe khẽ hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Vân Minh thấy thế, nhanh chóng thừa cơ nói sang chuyện khác, ta đi trước tắm rửa, chờ một lúc trò chuyện tiếp. Nói xong, hắn liền vội vàng rời đi. Nhìn xem Vân Minh bóng lưng rời đi, Thiên Sứ Mạc Y Lì nhịn không được thổi phù một tiếng mà cười, hắn ngược lại là rất thức thời vụ, biết lúc nào nên túi đầu. Thiên Sứ Truy cũng khép cười một tiếng, rêu rêu nói, đúng vậy à, hắn so một ít người có thể thông minh nhiều. Thiên Sử Ngạn nhưng là một mặt phong khinh vân đạm nhìn về phía phòng ở, lạnh nhạt nói, hắn biết, mặc dù địa cầu với khu vực châu Á ước rộng lớn vô ngần, nhưng không có chỗ hắn dung thân. Thiên Sứ Truy nghe vậy, không khỏi nhíu mày, vậy chúng ta thật muốn dẫn hắn rời đi địa cầu với khu vực châu Á ước sao? Xuyên qua vũ trụ cũng không phải chuyện dễ dàng, thân thể của hắn dù sao cũng là thân thể phàm nhân, vũ trụ phóng xạ với hắn mà nói thế nhưng là chí mạng. Thiên Sứ Ngạn thần sắc trở nên ngưng trọng lên, nàng nghiêm túc nói, Thiên Cơ Vương đã hạ lệnh để chúng ta đem hắn mang về. Thiên Sứ Mạc Y Lì cũng nhíu mày, thế nhưng là gen của hắn căn bản là không có cách tiếp nhận thời gian dài vũ trụ lữ hành, đợi đến chúng ta trở lại thiên thành, gen của hắn chỉ sợ sớm đã tan vỡ. Thiên Sứ Ngạn mỉm cười, lộ ra lướt qua một cái nụ cười giảo hoạt, Thiên Cơ Vương để cho A Truy dùng cánh bao trùm hắn. Thiên Sứ Truy cùng Thiên Sứ Mạc Y Lì nghe vậy, lập tức hai mặt nhìn nhau, gương mặt không dám tin. Chương 43, hấp thu thiên sứ năng lượng. Chương 43, hấp thu thiên sứ năng lượng. Thiên Sứ Truy càng là gắt một cái, tức giận nói, Thiên Cơ Vương làm sao có khả năng nói như vậy? Coi như nói như vậy, đó cũng là gọi ngạn tỷ ngươi. Thiên Sứ Mạc Y Lì cũng liền gật đầu liên tục phụ hòa nói, chính là, hơn nữa ngạn tỷ cánh ngươi lớn nhất, chỉ có ngươi có thể bao trùm hắn. Đang lúc ba người nghị luận ở mỹ lúc, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, Vân Minh mặc quần áo thể thao, ướt nhẹp đi ra. Sự xuất hiện của hắn để cho ba người cũng là sức sở, Thiên Sứ Ngạn càng là kinh ngạc kêu lên, gia hỏa này tắm rửa nhanh như vậy, 3 phút không đến liền tắm xong. Vân Minh có chút lúng túng cười cười, giải thích nói, ta quen thuộc tốc chiến tốc thắng. Nói xong, hắn liền bước nhanh đi về phía gian phòng của mình. Người cái tên này. Như thế nào liền trên người thủy đều không xoa liền bội vã mặc quần áo. Thiên Sử Ngạn nhịn không được chửi bậy, trong giọng nói để lộ ra một chút ghét bỏ, ngươi cũng quá tùy ý à, đơn giản để người không cách nào nhìn thẳng. Ta thích tùy tính mà làm. Vân Minh ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không có thích hợp chỗ ngồi, liền mặt dày mày dạn ngồi xuống Thiên Sử Ngạn bên người, một bộ dáng không thèm để ý chút nào. Ngươi đây là tùy tính, ta cũng không muốn nói đến quá khó nghe. Thiên Sử Ngạn trắng Vân Minh một mắt, ánh mắt kia tại Vân Minh xem ra lại phảng phất là tại vứt mị nhãn đồng dạng. Vân Minh cũng không tiếp tục dây dưa tại cái đề tài này, mà là ngược lại truy vấn lên các thiên sứ dẫn hắn rời đi sự tình. Ngươi nếu có thể thật tốt tắm rửa, ta có lẽ liền cân nhắc đồng ý. Thiên Sử Ngạn lại là không buông tha hồi đáp, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức. Vân Minh trong nháy mắt im lặng, trong lòng âm thầm đoán thầm, nữ nhân này thực sự là hung hăng càng quái, làm sao lại khó chơi như vậy đâu. Hắn trong trứng gà chọn xương có nói, ta tới vài ngày, cũng chưa từng thấy các ngươi tắm rửa qua đâu. Thiên Sử Ngạn nghe vậy, lập tức đầu lông mày nhướng một chút, chỉ mình nghiêm túc nói, chúng ta là thiên sứ, biết cái gì là thiên sứ sao? Là thần, không phải phàm nhân. Dùng các ngươi địa cầu với khu vực châu Á ước một câu nói, ta giết người không chớp mắt, ngươi hỏi ta con mắt có làm hay không? Vân Minh bị câu trả lời của nàng sợ hết hồn, cực kỳ hoảng sợ mà đứng dậy, cái gì? Ngươi thế mà giết người không chớp mắt? Đây cũng quá hung tàn a. Thiên Sử Ngạn nhìn xem hắn khoa trương phản ứng, đầu tiên là sửng sở, chưa kịp phản ứng. Mà thiên sứ truy cùng thiên sứ Mạc Y Dì nhưng là nhịn không được che miệng nở nụ cười, cảm thấy Vân Minh phản ứng thật sự là thú vị. Một lúc sau, thiên sứ Ngạn trừng Vân Minh một mắt, vung lên tay áo, hai tay chống lạnh, khí thế hung hăng nói, không sai, ta chính là rất hung tàn. Ta bây giờ lại muốn đánh ngươi một trận. Vân Minh thấy thế, vội vàng cười lấy hòa giải, không nói đùa nữa, không nói đùa nữa. Cũng không phải là không muốn mở, chỉ là không biết mở. Hắn đã rất nhiều năm không có trêu chọc qua muội, đã sớm quên làm như thế nào ứng đối loại tình huống này. Vân Minh bình thường đều ưa thích tới trực tiếp. Cắt. Thiên sứ Ngạn khinh thường bật cười một tiếng, nàng ngẩng lên không tì vết cái cằm, bộ dáng rất là cao ngạo, nói, ai đùa giỡn với ngươi. Vân Minh cũng không để ý tới thiên sứ Ngạn, mà là làm sơ do dự sau, chậm rãi mở miệng, ta muốn nếm thử một chút hấp thu các ngươi năng lượng. Hồi tưởng lại vừa rồi tiếp nhận trị liệu lúc, thiên sứ Mạc Y Lệ vì hắn truyền thâu năng lượng tình cảnh, cái kia cố nội lực tăng phúc cảm giác đến nay vẫn để cho hắn khó mà quên. Điều này không khỏi làm hắn manh động mới tăng cường thực lực ý niệm. Tiếng nói của hắn vừa ra, ba tên thiên sứ cũng lập tức trở về nhớ tới vừa rồi tình hình. Thiên sứ Ngạn dùng ánh mắt vô hình nhìn chằm chằm Vân Minh, tựa hồ muốn xem thấu hắn tâm tư. Thiên sứ Mạc Y Dịch thì nhiều hứng thú hỏi, ta vừa rồi chuyển cho năng lượng của ngươi, thật sự đối với ngươi có trợ giúp sao? Thiên sứ truy ý vị thâm trường mà nói bổ sung, năng lượng của chúng ta cũng là bắt nguồn từ hành tinh, người võ công này cũng có thể hấp thu không? Vân Minh tự nhiên tin tưởng năng lượng của các nàng nguồn gốc từ hành tinh, hắn gật đầu một cái, hồi đáp, ta cảm giác phi thường hữu dụng, có thể hay không lại để cho ta nếm thử một chút? Thiên sứ Mạc Y Lìa nhìn về phía thiên sứ Ngạn, gặp nàng gật đầu sau khi đồng ý, liền đưa ra chính mình tay ngọc. Vân Minh cũng không khách khí, nhưng hắn cũng không có trực tiếp bắt được thiên sứ Mạc Y Lìa tay, mà là giữ vững một khoảng cách. Hắn thi triển trong trí nhớ cái kia thần kỳ hấp công đại pháp. Nhưng mà, một giây sau, một cỗ khổng lồ mà nóng bỏng năng lượng đột nhiên tràn vào trong cơ thể của hắn. Vân Minh sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn chỉ cảm thấy chính mình hút vào cũng không phải là đơn thuần năng lượng, mà là một đoàn cuồng bạo đến cực điểm hỏa diễm, trong cơ thể hắn nội lực lập tức giống như là bị nhen lửa nước sôi, điên cuồng cuộn. Mạc Y Lìa, mau thả hắn ra. Mắt thấy cơ thể của Vân Minh bằng tốc độ kinh người trở nên đỏ bừng, phản phất một cái bị nấu chín tôm hùm đất, toàn thân còn không ngừng bốc lên hơi nước. Ba tên thiên sứ đều là giật nảy cả mình, thiên sứ Ngạn lập tức lên tiếng quát bảo ngưng lại. Thiên sứ Mạc Y Lìa cũng đội vàng thu tay về. Thiên sứ Ngạn cấp tốc đưa tay bắt được Vân Minh cánh tay, lập tức cảm nhận được trong cơ thể hắn năng lượng giống như nước sôi giống như cuộn, lập tức hiểu rồi nguyên do sự tình. Thiên sứ nguồn năng lượng từ hành tinh, hắn cường độ cao, cho dù là nắm giữ siêu cấp gen sinh mạng thể cũng khó có thể trực tiếp hấp thu. Húng chi Vân Minh trên bản chất chỉ là một cái thể xác phản tục, chỗ nào có thể chịu được năng lượng như vậy xung kích. Người tiểu gia hỏa này, thực sự là quá liều lĩnh, lô mãng. Thiên sứ Ngạn tức giận trách cứ, nàng phát hiện cơ thể của Vân Minh cơ hồ đã nửa chín, nếu như không phải trong cơ thể hắn cái kia cỗ thần kỳ nội lực đang chống đỡ, chỉ sợ sớm đã mệnh tang tại chỗ. Cần chúng ta chủ động vì ngươi chuyển hóa đặc định năng lượng mới được. Thiên sứ truy cặp kia nhìn quanh thần bay trong hai con ngươi tràn đầy bất đắc dĩ. Nàng ôn lương năng lượng chậm rãi đưa vào trong cơ thể của Vân Minh, khiến cho toàn thân hắn nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, đốt bị thương cơ thể cũng dần dần lấy được chữa trị. A. Đột nhiên, thiên sứ Ngạn mặt lộ vẻ ngạc nhiên, khẽ ồ lên một tiếng, sau đó cổ quái nhìn về phía Vân Minh. Mặc dù ngươi lần này là tự mình chuốc lấy cơ cổ, nhưng cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Nàng phát hiện đi qua lần này đốt bị thương sau, Vân Minh năng lượng trong cơ thể chất lượng vậy mà tăng lên không ít, tựa hồ xảy ra biến hóa nào đó. Hơn nữa những cái kia tế bào bị tổn thương tại chữa trị quá trình bên trong cũng đã nhận được trình độ nhất định để thăng. Vân Minh cũng không để ý tới thiên sứ Ngạn ngạc nhiên biểu lộ, hắn bây giờ còn đắm chìm tại trong vừa mới cái kia thống khổ kinh lịch. Cái kia hút một cái phía dưới, giống như là trực tiếp uống nóng bỏng mỡ thủy, cái kia sảng khoái tư vị để cho hắn đến nay đều chỉ hoãn không qua tới. Qua một hồi lâu, Vân Minh mới từ từ lấy lại tinh thần, hắn hướng về phía ba vị thiên sứ ôm quyền nói, đa tạ ba vị tỷ tỷ ân cứu mạng, Vân Minh vô cùng cảm kích. Ngươi thật là có ý tứ. Thiên sứ Ngạn nhịn không được cười lên. Đột nhiên tung ra một câu như vậy, ngược lại để chúng ta không thích ứng. Thiên sứ truy không nhịn được cười. Nhớ kỹ trước mấy ngày cùng với các nàng kể rõ nguy biện, nàng đối với Vân Minh hoàn toàn không có cảm tình gì. Bây giờ nàng đối với Vân Minh ấn tượng thay đổi rất nhiều. Thiên sứ Mạc Y Lìa cũng là cười tủm tỉm nói, đây là lỗi của ta, nói cái gì cảm tạ. Là ta quá hổ, quá cấp thiết. Vân Minh lắc đầu. Thiên sứ Ngạn cười như không cười nhìn xem Vân Minh, chậm rãi nói, mặc dù ngươi lần này ăn chút đau khổ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Ngươi thử cảm thụ một chút nội lực của mình. Chương 44, Ngạn cảm khái chương 44, Ngạn cảm khái Vân Minh ngay vậy, lúc này nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận cảm ứng đến nội lực trong cơ thể. Hắn kinh ngạc phát hiện, mặc dù nội lực tổng lượng tựa hồ có chỗ giảm bớt, nhưng cái kia nội lực độ tinh khiết tựa hồ có rõ rệt tăng lên, mặc dù khó mà dùng ngôn ngữ chính xác miêu tả, nhưng xác thực xảy ra biến hóa nào đó. Vân Minh thử nghiệm vận chuyển nội công, lập tức liền cảm giác được trong kinh mạch truyền đến một loại nhàn nhạt đốt bị thương cảm để cho hắn không khỏi nhíu mày. Cảm giác như thế nào? Nhìn thấy Vân Minh quanh thân tản mát ra ánh sáng màu vàng nóng, thiên sứ Ngạn tò mò đưa tay chạm đến lấy cái này màu vàng khí quang, đồng thời mở miệng hỏi thăm. Nhìn xem ba tên thiên sứ đều tại nhẹ vỗ về chính mình hộ thể cương khí, Vân Minh không nói thêm gì, chỉ là cau mày nói, có chút không quá thoải mái, ta bây giờ vận chuyển nội lực lúc sẽ cảm giác được một loại nhói nhói cảm giác, trước đó chưa bao giờ có loại cảm giác này. Nhói nhói cảm giác sao? Các thiên sứ mặt lộ vẻ trầm tư. Thiên sứ truy trầm ngâm chốc lát sau nói, có thể là ngươi tố chất thân thể tương đối yếu kém. Nội lực của ngươi đang hấp thu chúng ta thiên sứ một tia năng lượng sau, tựa hồ lấy được một loại nào đó để thăng, nhưng thân thể của ngươi tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn thích ứng loại biến hóa này, cho nên mới sẽ cảm thấy đau đớn. Vân Minh nghe vậy, sửng sốt phút chốc, nhìn về phía các thiên sứ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đáp như thế nào. Thiên sứ Ngạn lúc này mở miệng an ủi, nhiều vận dụng nội công của ngươi à, cơ thể có bản thân năng lực chữa trị. Giống như các ngươi phàm nhân, gãy chân sau đó, khép lại sau cốt chất sẽ trở nên càng cứng rắn hơn. Thân thể của ngươi cũng biết dần dần thích ứng loại biến hóa này, có thể chịu đựng lấy nhiều năng lượng hơn. Môi nàng sừng lộ ra một nụ cười nói, có thể ngươi không có phát hiện, nhưng chúng ta lại là phát hiện, thân thể của ngươi vừa mới đã trải qua một hồi phá hư, chúng ta chữa cho ngươi hào sau, tế bào lại tăng mạnh không thiếu, hơn nữa nội lực của ngươi cũng có bản thân chữa trị tác dụng, ngươi có thể cân nhắc phá hư thân thể chính mình, sau đó dùng nội lực chữa trị nó. Nàng vậy mà đưa ra dạng này một cái đường ra ý kiến tăng cường thực lực phương pháp. Thiên sứ Mạc Y thì trầm tư một lát sau nói, bất quá, cần thiết phải chú ý chính là, mỗi một lần tế bào phá hư cùng gây dựng lại đều biết tiêu hao bên trên hạn, đây là một cái không thể coi thường đánh đổi. Vân Minh nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức rơi vào trong trầm tư. Trong ký ức của hắn, xác thực tồn tại lấy một chút hành luyện công phu bọn chúng nguyên lý cùng phương pháp này có chút tương tự. Trong đó cấp thấp phương pháp là thông qua ngoại lực đánh cơ thể, lại đi kèm với dược vật chờ thủ đoạn phụ trợ, mà cao cấp phương pháp nhưng là vận dụng nội lực rèn luyện cơ thể, kết hợp nội lực cùng dược vật nhiều loại phụ trợ phương thức. Nói tóm lại, những phương pháp này cũng là thông qua đối với cơ thể tiến hành phá hư, sau đó lại tiến hành chữa trị, từ đó không ngừng tăng cường nhục thân cường độ. Ngoại lực mặc dù đơn giản thô bạo, nhưng hiệu quả tương đối có hạn, mà nội lực thì có thể từ trong tới ngoài tiến hành rèn luyện, càng thêm cẩn thận và hoàn diện, nhưng thao tác phức tạp hơn cùng khó khăn. Trong quá trình phá hư cùng chữa trị, nhất thiết phải nắm giữ tốc độ, bằng không rất dễ dàng đối với chính mình tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thương. Hơn nữa, nội thương trị liệu so với ngoại thương càng thêm khó giải quyết. Bất quá, Vân Minh nắm giữ Cửu Vũ Huyền Thiên môn này thần kỳ công pháp, có thể tu bổ tự thân tổn thương. Vấn đề này với hắn mà nói cũng không khó để giải quyết. Chỉ có điều, tại trong mô phỏng, hắn đối với hành luyện công phu cũng có một phen xâm nhập kiến giải. Hắn cho rằng, người xác thịt là có cực hạn, không có khả năng vô hạn tăng cường. Nguyên nhân trong này dính đến khoa học hiện đại lý luận, tức sinh vật tế bào phân liệt số lần là có hạn. Bởi vậy, quá độ truy cầu hành luyện có thể sẽ tiêu hao tuổi thọ. Hơn nữa, theo nhục thân không ngừng tăng cường, cơ thể già yếu tốc độ cũng biết tăng tốc. Hành luyện công phu mặc dù có hắn chỗ đặc biệt, nhưng cũng tồn tại đủ loại tai hại. Chỉ là, nửa đời sau thương thế quá trầm trọng, khiến cho hiệu quả chậm chạp không thể hiện ra. Hắn nhẹ vỗ về cái cằm, rơi vào trầm tư. Có lẽ, hắn có thể nếm thử việc nội lực tới tầm bổ cơ thể. Phương pháp này nhìn như đơn giản, chỉ cần đem nội lực đều giải đến toàn thân liền có thể. Nhưng kỳ thực yêu cầu cực cao, không phải nội công thâm hậu giả khó mà làm đến. Dùng một cái hình tượng ví dụ tới nói, liền như là đem người ngâm tại dinh dưỡng phong phú trong chất lỏng, để cho cơ thể nhận được toàn phương vị tầm bổ cùng chữa trị. Vân Minh, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Thiên sứ Ngạn gặp Vân Minh nửa ngày không có động tĩnh, con mắt nhìn chằm chằm phía trước, liền tại trước mắt hắn nhẹ nhàng phất tay. Vân Minh lấy lại tinh thần, đem ý nghĩ của mình đem hai nói. Hắn biết rõ các thiên sứ năng lực phi phàm, nắm giữ nhìn rõ chi nhãn, lấy sức mạnh của khoa học kỹ thuật phân tích phá giải cũng không phải là việc khó. Các thiên sứ đối với hắn ý nghĩ cảm thấy hứng thú. Xác thực, cơ thể cũng không phải là có thể vô hạn khôi phục, mỗi một lần khôi phục cũng là một loại tiềm tàng tổn thương. Thiên sứ Mạc Y Lì liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý tại ba vị trong thiên sứ, nàng tương đối càng thiên về tại nghiên cứu lĩnh vực này. Dùng nội lực của ngươi tới tẩm bổ cơ thể, thiên sứ Ngạn vừa muốn nói gì, nhưng lại dừng lại. Nàng suy tư một lát sau, cười nói, phương pháp này chắc là có thể làm được. Nội lực của ngươi có tăng phúc cùng chữa trị các loại chức năng, đã ngươi có thể nắm giữ loại năng lượng này, lời thuyết minh nó đối với thân thể là áp dụng. Hơn nữa, lấy ngươi phàm nhân thân thể, hẳn là sẽ có rõ ràng hơn để thăng hiệu quả. Chỉ là, ta chỉ sợ cảm thấy, muốn thông qua tẩm bổ phương thức để thăng nhục thân, có thể cần hao phí 5 tháng dài đằng đẵng. Vân Minh cau mày, trong giọng nói để lộ ra một chút sầu lo. Lấy trước mắt hắn nội lực cấp độ, muốn thông qua tiến hành theo chất lượng tẩm bổ tới đột phá nhục thân cực hạn, không thể nghi ngờ là một cái dài dằng dặc mà gian tân quá trình. Đừng nóng vội đi, mọi thứ đều phải từ từ sẽ đến. Thiên sứ Ngạn hơi cười lấy trấn an nói, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ trong vòng một đêm liền thành thần sao? Tỷ tỷ ta sống 7000 năm, đều không thể thành thần đâu. Nàng trước mắt chỉ là đời thứ 3 siêu cấp chiến sĩ, chưa tấn thăng đến thần thể, tự nhiên không cách nào tự xưng là thần. Vân Minh cũng không xoắn xuýt với thiên sứ Ngạn tuổi tác vấn đề, mà là thẳng thắn biểu đạt mình ý nghĩ, ta muốn nếm thử thông qua tiêu hao tự thân nội lực, tới trực tiếp để thăng nhục thân cường độ. Ân. Thiên sứ Ngạn nghe vậy, không khỏi lộ ra thần tình nghi hoặc, ngươi là như thế nào dự định tiêu hao nội lực đâu? Dưới cái nhìn của nàng, năng lượng cùng nhục thân ở giữa tựa hồ tồn tại khó mà vượt qua khoảng cách, khó mà trực tiếp thông qua rót vào tế bào đến để thăng nhục thân cường độ. Vân Minh giải thích nói, có thể đem hắn hiểu thành tăng thêm năng lượng nồng độ. Thông qua gia tốc tiêu hao nội lực, ta hy vọng có thể trực tiếp để thăng nhục thân cường độ. Thiên sứ Ngạn nghe xong, cổ quái nhìn xem hắn, cười nói, ý của ngươi là, ngươi dự định thông qua gia tốc tiêu hao tự thân năng lượng đến để thăng nhục thân. Cái này thật sự có thể được không? Hơn nữa, ngươi lại còn muốn cho chúng ta giúp ngươi bổ sung năng lượng. Tiểu gia hỏa, ngươi ý nghĩ không khỏi cũng quá ngây thơ a, không có chút nào khách khí đâu. Một điểm cuối cùng, nàng kém chút không có căng lại. Bọn hắn mới quen biết mấy ngày à, quan hệ thế nào a không biết, còn tưởng rằng đến móc tim móc phổi trình độ. Thiên sứ Ngạn rất cảm khái, đứa trẻ này thực sự là dám nhắc tới ác. Vân Minh cũng có chút lúng túng, hắn cũng đột nhiên ý thức được chính mình cùng thiên sứ quan hệ còn chưa tới tình cảnh tốt như vậy, chủ yếu là thiên sứ mấy ngày nay đối với hắn cũng không tệ lắm tạo thành ảo giác. Nhìn thấy Vân Minh cái kia không biết làm sao bộ dáng, ba tên thiên sứ không khỏi tươi tỉnh trở lại mỉm cười. Tính toán, cho ngươi một điểm năng lượng lại có làm sao? Thiên sứ Ngạn tùy ý khoát khoát tay, đôi mắt đẹp rơi vào trên thân Vân Minh, khẽ cười nói, ta cũng nghĩ xem, có phải hay không thật có thể cơ thể của để ngươi trở nên mạnh. Chuẩn bị nói tính toán Vân Minh lập tức ngậm miệng. Chương 45, Mặc Găng đến chương 45, Mặc Găng đến. Hoàng thôn, bốn phía kim hoàng ruộng lúa mạch tại gió thu thổi phía dưới khẽ đung đưa, phản phất một mảnh sóng lớn mãnh liệt hải dương màu vàng nóng, mạch tuệ trầm điện điện túi thấp đầu, tản mát ra đậm đà mạch hương, làm cho người say mê trong đó. Hoàng thôn các thôn dân đang bận rộn mà thu gặt lấy mảnh này được mùa đồng ruộng, trên mặt của bọn hắn tràn đầy nụ cười sung sướng, chờ mong đem những thứ này trái cây đổi thành phong phú thu vào, vượt qua cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng mà, tại cái này sung sướng thời khắc, một đạo hắc ảnh lại như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, cấp tốc hướng hoàng thôn rơi xuống. Mau nhìn, đó là cái gì? Chẳng lẽ là thiên thạch sao? Có người trước tiên phát hiện bất thình lình dị tượng, lên tiếng kinh hô. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đạo hắc ảnh kia càng ngày càng gần, tốc độ nhanh làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, bóng đen cũng đã rơi vào ruộng lúa bên trong. Chỉ thấy một nữ tử đứng bình tĩnh tại trong ruộng lúa, nàng thân mang một bộ màu đen áo da bó người, phát họa ra vóc người hoàn mỹ đường cong, giống như trong đêm tối tinh linh, tràn đầy thần bí cùng dụ hoặc. Phía sau lưng nàng mọc ra một đôi hình dọn nước ám sắc kim loại cánh, dưới ánh mặt trời lập lòe lạnh lùng tia sáng, khuôn mặt yêu diễm mà vũ mị, giống như là nắm giữ ma lực, làm cho người không tự chủ được vì đó nghiêng đổ. Các thôn dân ngơ ngác nhìn nữ tử này, trong lúc nhất thời phảng phất bị mỹ mạo của nàng làm cho mê hoặc, quên đi ngôn ngữ. Thẳng đến tên này cô gái xinh đẹp chậm rãi ngẩng đầu, hướng bọn họ đi tới, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy ngạc nhiên, nóng mộ cùng kính sợ, nhao nhao rơi vào trên người nữ tử. A nữ tử màu đen khẽ môi hơi hơi dương lên, lộ ra một tia tà mị ý cười, xem như tung hoành vũ trụ 3 vạn năm ác ma chi vương Mặc Găng, nàng sớm thành thói quen phạm nhân cái kia tràn ngập kính sợ cùng ánh mắt tò mò. Nàng tùy ý nhìn lướt qua đám người, ánh mắt rất nhanh liền khóa chặt ở một cái cơ thể cường tráng người trẻ tuổi trên thân ảnh của hắn trong đám người phá lệ nổi bật. Cái này không tệ. Mặc Găng trong lòng âm thầm tán thưởng, lập tức trực tiếp thẳng hướng hắn đi tới. Tên người tuổi trẻ kia đang vác cuốc đứng tại trên bờ ruộng, nhìn thấy Mặc Găng hướng tự mình đi tới, lập tức trở nên khẩn trương lên. Gương mặt của hắn hơi hơi phím hồng, ánh mắt bên trong tràn đầy ngượng ngùng cùng thấp thỏm. Dung mạo ngươi rất xinh đẹp. Hắn không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể tán dương Mặc Găng dung mạo. Mặc Găng ý cười càng đậm 3 phần, đi tới nơi này tên trước mặt người tuổi trẻ, khẽ cười nói, đã lâu không gặp. A, người trẻ tuổi không biết làm sao, khẩn trương đến đập nói lắp ba, ta không gọi ta gọi còn lại Bảo Thịnh, phải không? Mặc Găng cười khẽ. Một giây sau, người trẻ tuổi toàn thân trên dưới bốc lên một hồi khói đen, trong nháy mắt đem người trẻ tuổi bao trùm ở nữ vương. Khàn giọng âm hàn âm thanh vang lên. Cùng lúc đó, 3 vị thiên sứ nguyên bản đang cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Vân Minh nhắm mắt tu luyện, không hẹn mà cùng đồng thời cứng lại nụ cười. Ta hẳn là không cảm giác sai a. Một vị trong đó thiên sứ có chút chần chờ mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia không xác định. Ngạn tỷ, ngươi cũng cảm giác được sao? Một vị khác thiên sứ chuyển hướng trong các nàng người dẫn đầu, trong mắt tràn đầy hỏi thăm. Là ác ma mùi thối. Thiên sứ Ngạn trầm giọng trả lời, lông mày của nàng quá chặt, rõ ràng cũng phát giác cái kia cố làm cho người nôn mửa khí tức. 3 vị thiên sứ hai mặt nhìn nhau, các nàng lập tức ý thức được cảm giác của mình không có sai. Các nàng gần như đồng thời đứng dậy, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía phương đông, nơi đó tựa hồ đang có một cỗ hắc ám sức mạnh đang lặng lẽ phun trào. Các nàng không chút do dự mở ra nhìn rõ trí nhãn. Trong nháy mắt, vô số tin ngầm hơi thở tràn vào trong đầu của các nàng, trong đó một cỗ khí tức càng làm người khác chú ý là Mặc Găng khí tức. Thiên sứ Ngạn mặt âm trầm nói, trong mắt của nàng thoáng qua một tia hàn quang. Tại các nàng nhìn rõ chi nhãn phía dưới, một cái màu đen mổ xẻ thân ảnh dần dần hiện ra, mặc dù không cách nào hoàn toàn phân biệt, nhưng các nàng lại liếc mắt một cái liền nhận ra đó là ác ma chi vương Mặc Găng. Nàng đem ở ổ những cái kia ác ma sống lại. Thiên sứ truy nghiêm túc nói, trong thanh âm của nàng mang theo một tia khẩn trương. Cái này tên là Hoàng thôn chỗ có mấy ngàn người, Mặc Găng nhất định sẽ đem bọn hắn toàn bộ chuyển hóa làm ác ma. Thiên sứ Mạc Y Li mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, Ngạn tỷ, chúng ta bây giờ muốn đi ngăn cản nàng sao? Thiên sứ Ngạn không nói gì, lông mày của nàng càng nhíu chặt mày. Nàng đột nhiên nghĩ tới Vân Minh phía trước nói tới ma tinh hiện ra, hắn nói Mặc Găng sẽ đến, phương đông sẽ gặp biết hay. Hiện tại xem ra, Vân Minh lời nói vậy mà ứng nghiệm. Hai tên thiên sứ cũng nhớ tới Vân Minh mà nói, ánh mắt của các nàng không tự chủ được nhìn về phía đang tu luyện Vân Minh. Vân Minh. Thiên sứ Mạc Y Li khẽ gọi một tiếng, nhưng nàng âm thanh lại có vẻ có chút do dự. Đừng đi quấy rầy hắn. Thiên sứ truy ngăn cản Mạc Y Li, nàng giải thích nói, gia hỏa này đang tu luyện, đánh gãy hắn sẽ làm bị thương đến hắn. Đúng lúc này, Vân Minh âm thanh đột nhiên vang lên, ta nghe được. Thiên sứ truy sững sờ, lần nữa nhìn lại, chỉ thấy Vân Minh đã hai tay từ đôi đến đầu mà thu công, chậm rãi mở hai mắt ra. Lại còn thật để ngươi tính tới. Thiên sứ Ngạn ngưng đại mi nhìn chằm chằm Vân Minh, ánh mắt có không thể tưởng tượng nổi, cũng có nghi hoặc, cũng có xem kỹ. Vân Minh có chút chịu không được Thiên sứ Ngạn cái kia trịnh trọng bộ dáng, hắn nghiêm túc nói, không cần như vậy nhìn ta đã quyết định chú ý muốn ôm bắp đùi của các ngươi ăn bám. Ta không có cái gì tính toán các loại nguyên bản còn có một chút nghiêm túc bầu không khí, trực tiếp liền bị phá hư. Thiên sứ Ngạn các nàng tại chỗ liền không kèm được, trên mặt đã lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Ngươi đến cùng là thế nào tính tới? Thiên sứ Ngạn nghi ngờ hỏi hắn, khắp khuôn mặt là buồn bực cùng im lặng, cái này cũng có thể tính đến. Các nàng thiên sứ thế nhưng là truy tung Mặc Găng nhiều năm, vẫn luôn không có tìm được tung tích của đối phương. Kết quả bây giờ lại bị Vân Minh biết trước mà tính tới. Chính là một loại cảm giác ra. Vân Minh hàm hồ suy đoán, mặc dù hắn biết được vấn mệnh, nhưng hắn cũng không thích loại này thần thao thao đồ vật. Cảm giác. Thiên sứ Ngạn cho mày, rõ ràng đối với đáp án này cũng không hài lòng. Ngạn tỷ, chúng ta bây giờ muốn hay không đi ngăn cản nàng? Thiên sứ truy đánh đoạn mất suy nghĩ của nàng, đưa ra vấn đề mới. Không thể đi. Vân Minh không chút do dự hồi đáp. Ánh mắt của các nàng lần nữa tập trung tại trên thân Vân Minh, chờ mong hắn có thể đưa ra càng nhiều giải giải. Mặc găng đã thăng cấp đến đời 4 thần thể, chúng ta đi qua chính là chịu chết. Vân Minh lời nói để cho ba vị thiên sứ sắc mặt đại biến. Ngươi nói cái gì? Làm sao ngươi biết nàng là đời 4 thần thể? Thiên sứ Ngạn bước ra một bước, trên dung nhan thanh lãnh tràn đầy chất vấn cùng hùng hổ dọa người khí thế. Vân Minh mặt không đổi sắc, tính toán ra tới. Tính toán ra tới. Cái này cũng có thể tính. Thiên sứ Ngạn giữa lông mày viết đầy im lặng cùng không thể tin. Các nàng dùng nhìn rõ chi nhãn cũng nhìn không ra sự tình, Vân Minh vậy mà dùng huyền học tính toán đi ra. Ngươi biết thần thể khái niệm sao? Thiên sứ Ngạn đột nhiên ý thức được có chút không thích hợp, ánh mắt bên trong để lộ ra mấy phần hoài nghi, nhìn về phía Vân Minh ánh mắt cũng biến thành cảnh giác lên. Chương 46, ác ma chơi hoa chương 46, ác ma chơi hoa biết một chút. Vân Minh gật gật đầu, không có quá nhiều giảng giải. Ngươi không phải nói chính mình là địa cầu với khu vực châu Á Úc nhân loại sao? Chẳng lẽ lại đang gạt người? Ngươi thật là cái gọi là địa cầu với khu vực châu Á Úc văn minh nhân loại sao? Thiên sứ Ngạn nhướng mày, trong giọng nói tràn đầy chất vấn. Nắm giữ nhìn rõ chi nhãn, nàng tự nhiên là biết Vân Minh trước đây cùng Tưởng Vi nói mình là đến từ địa cầu với khu vực châu Á Úc văn minh. Ta lúc đầu tùy tiện nói bừa, ta là gạt người, nhưng thiên sứ tỷ tỷ cũng không phải nhân loại. Vân Minh biện giải cho mình, không muốn tại cái đề tài này trò chuyện nhiều, trở lại bắt đầu, lấy mọi găng năng lực, các ngươi đi qua cũng là đưa đồ ăn. Không cần nói cái gì bởi vì ta ác sức mạnh to lớn càng phải đối mặt các loại lời nói, đây là vô não là ngu xuẩn. Ta biết thiên sứ tỷ tỷ đều không sợ chết, nhưng chúng ta không nên tìm chết tìm đường chết tốt ta. Cách làm chính xác là cần phải trước tiên trở về chuyển viện quân, không cần làm không có ý nghĩa chịu chết, chết như vậy không có chút ý nghĩa nào. Tại nguyên lai trong nội dung cốt truyện, mặc găng tới thời điểm, thiên sứ đã sớm rời đi. Bây giờ bởi vì hắn can thiệp, thiên sứ còn không có rời đi. Vân Minh rất lo lắng bọn này đơn thuần thiên sứ ngao ngao trực khiếu nào tới. Mặc găng lại kéo, cũng không phải tiểu thiên sứ có thể người già bị đụng. Thiên sứ nếu là đi chịu chết, vậy hắn liền thảm rồi. Hắn còn trông cậy vào thiên sứ tiến hắn đến văn minh khác đi đâu? Ba tên thiên sứ cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Vân Minh, lời gì cũng không nói. Chẳng lẽ ta nói lời này có vấn đề sao? Vân Minh nhíu mày. A thiên sứ Ngạn tức giận cười, trong mắt người, chúng ta thiên sứ chính là rất vô não rất ngu xuẩn. Chẳng lẽ không phải? Trong lòng Vân Minh yên lặng nói. Thiên sứ yêu nhau não là có tiếng. Hơn nữa căn bản vốn không giống như là sống mấy trăm năm mấy ngàn năm dáng vẻ. Có thể là thực lực quá mạnh mẽ, khinh thường chơi cái gì tâm kế các loại, a ta không có ý này. Ta chỉ là sợ các ngươi tâm địa thiện lương, không thể gặp người khác chịu khổ, xúc động rồi, đem chính mình mệnh liên lụy. Vân Minh cũng coi như là đem hết lời ngon ngọt cho các nàng lời tân bốc. A ba tên thiên sứ lập tức liền có chút không kèm được. Thiên sứ truy sắc bén tu mi phía dưới, tinh nhiên đôi mắt đẹp ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Minh, mở miệng nói, phía trước ngươi không phải nói chúng ta coi thường phạm nhân sinh mệnh sao? Bây giờ thế mà khen chúng ta như vậy, ngươi cũng đem lời đều nói hết, chúng ta còn có thể bổ sung thứ gì đâu? Thiên sứ ngạn nhẹ nhàng lật cái bạch nhãn, cái kia vũ mị ánh mắt trong lúc lưu chuyển, giống như là mang theo một cỗ làm lòng người say ma lực, để người nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ta xác thực đối với rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ. Nhưng cùng ba vị thiên sứ tỷ tỷ trung đụng những ngày này, ta cảm giác sâu sắc thế gian vạn vật bên trong, hoàn mỹ nhất nữ thần cũng bất quá như thế. Vân Minh tiếp tục dùng dấu ngon dấu ngọt dỗ dành các nàng. Ngươi đây là ăn cái gì mật đường sao? Thiên sứ ngạn dở khóc dở cười hỏi, nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, gia hỏa này như thế nào đột nhiên trở nên biết nói chuyện như vậy. Vân Minh mỉm cười, hồi đáp, ăn thiên sứ mật đường. Nói xong, hắn cẩn thận quan sát lấy thần sắc của các nàng, lại bổ sung, trong khoảng thời gian này may mắn mà có thiên sứ các tỷ tỷ trợ giúp, để cho ta tu hành có bước tiến đến dài. Trong mấy ngày này, hắn một mực tại hấp thu thiên sứ năng lượng, thông qua tiêu hao nội lực tới tầm độ ngũ tạng lục phủ, kinh mạch, da thịt cùng xương cốt. Loại này tu hành phương thức mang đến cho hắn tăng lên cực lớn, không nói qua trường chút nào, cường độ thân thể của hắn ít nhất tăng lên gấp đôi. Hơn nữa, các thiên sứ còn thông qua nhìn rõ chi nhãn thời gian thực phân tích, nói cho hắn biết tu hành trình tự cùng con đường. Cái này khiến Vân Minh nghĩ tới kiếp trước thấy qua một ít huyền huyễn tiểu thuyết bên trong luyện ra, luyện cốt, luyện tạng các loại cảnh giới. Thiên sứ Ngạn nhìn xem Vân Minh, nhếch miệng lên một vòng hài hước đủ cười, trắng nõn như tuyết, tiểu mỹ minh diễm gương mặt bên trên viết đầy trêu chọc, tiểu gia hỏa, ngươi sẽ không phải là đối với chúng ta động tâm tư gì à? Nàng lời này vừa ra, thiên sứ truy cùng thiên sứ Mạc Ý Liễu cũng không nhịn được nở đủ cười. Vân Minh ngắn ngủi suy tư một giây, trong lòng âm thầm nghĩ tới, cao cấp thợ săn thường thường lấy con mồi thân phận xuất hiện. Thế là hắn vội ho một tiếng, lắc lắc đầu nói, không có không có. Ta làm sao dám đối với thiên sứ các tỷ tỷ có ý nghĩ xấu đâu? Có thật không? Thiên sứ Ngạn nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ ba phần. Nàng ánh mắt đung đưa nhẹ nhàng, con mắt chuyển động ở giữa phảng phất có tinh quang lấp lóe, chê bừa, vậy là ngươi vừa ý truy tỷ tỷ, vẫn là Mạc Ý Liễu? Vẫn là tỷ tỷ ta đây. Vân Minh nghe vậy, ánh mắt không tự chủ tại ba vị thiên sứ ở giữa lưu chuyển. Chỉ thấy thiên sứ Ngạn quyến rũ động lòng người, giống như nở rộ mẫu đơn, làm lòng người say thần mê, thiên sứ truy tư thế liên ngang, tựa như trên chiến trường nữ tướng quân, khí thế bức người, mà thiên sứ Mạc Ý thì linh lung khả ái. Giống như tiểu muội nhà bên giống như tươi mát có thể người. Ai nha, tiểu gia hỏa, ngươi đây là tuyển chọn a? Thiên sứ Ngạn chú ý tới Vân Minh ánh mắt, cố ý âm dương quái khí hô một tiếng. Ha ha, thiên sứ truy cùng thiên sứ Mạc Ý liền nghe vậy, che miệng cười không ngừng, trong mắt lập lòe hài hước tia sáng. Vân Minh cũng cảm thấy có chút lúng túng, sờ lỗ mũi một cái, cười khan vài tiếng. Thiên Sử Ngạn thấy thế, nhếch miệng lên một vòng hài hước đường cong, tiếp tục nói, coi trọng thì cứ nói thẳng đi, dùng các ngươi địa cầu với khu vực châu Á ước lời mà nói, nhân sinh khổ đoạn, hà tất lãng phí thời gian đâu. Ưa thích liền đi thổ lộ, bị cự liền hạ dược, thành công về sau nhiều lắm là bị chế tài. Liền chút dũng khí này cũng không có, còn dám nói cái gì ưa thích. Lời nói này để cho Vân Minh trực tiếp ngây ngẩn cả người, trong lòng âm thầm đoán thầm, đây là cái gì hổ lang chi tự a. Ngay cả thiên sứ Truy cùng thiên sứ Mạc Y Diệp cũng có chút chịu không được Thiên Sử Ngạn ngôn tử, nhao nhao gắt một cái, biểu thị bất mãn. Tốt tốt, không nói đùa nữa. Thiên Sử Ngạn thấy thế, vô tội giang tay ra, tiếp đó đột nhiên thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói chính sự đi, đã kết thúc. Thiên sứ Truy cùng thiên sứ Mạc Y Diệp nghe vậy sững sờ, lập tức đột nhiên phản ứng lại, nàng là chỉ cái gì? Hơn 3000 phạm nhân đã bị những cái kia ác ma chuyển hóa. Thiên Sử Ngạn trầm giọng nói, trong giọng nói để lộ ra vẻ nghiêm trọng. Vân Minh thấy thế, cũng thu hồi nói đùa chi tâm, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. Hắn ngờ tới Thiên Sử Ngạn phía trước cố ý bắt hắn nói đùa, có thể là vì kéo dài thời gian. Thiên sứ Truy sắc mặt có chút khó coi, nắm chặt nắm đấm, hung hăng mắng, những thứ này ác ma thực sự là quá ghê tởm. Ngạn tỷ, chúng ta phải nhanh đi đem những thứ này ác ma giải quyết đi. Thiên sứ Mạc Y âm thanh lạnh lùng nói, nếu như không nhanh chóng ngăn cản bọn hắn, không cần bao lâu, cái tinh cầu này chỉ sợ cũng muốn luân hãm vào ác ma trong tay. Vân Minh lại lắc đầu, nói, sẽ không. Địa cầu với khu vực châu Á Úc bên trên còn có một găng nữa như tại, nàng tuyệt sẽ không cho phép mẹ của mình làm ra chuyện như vậy. Hơn nữa, đối phó những thứ này ác ma cũng không phải mấy người chúng ta liền có thể giải quyết sự tình. Chúng ta hay là trước trở về viện binh a. Lời này để cho thiên sứ nhìn về phía hắn. Ngươi chỉ là tường vi sao? Thiên sứ Ngạn hơi hơi bước lên nàng cái kia giống như lá liễu nhỏ dài lông mày, trong đầu không khỏi hiện ra trước đây liên quan tới tường vi đủ loại ngôn luận. Không sai, chính là tường vi. Vân Minh làm sơ do dự, nói tiếp, trên người nàng mang theo gìn thời không, là một găng chút xuống vô số tâm huyết thành quả nghiên cứu, là nàng tình cảm chân thành. Hắn dừng một chút, tựa hồ cảm thấy lời kế tiếp có chút khó mà mở miệng, nhưng vẫn là nói ra các ngươi có thể cảm thấy khó có thể tin, nhưng các nàng ở giữa lại có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được nhân duyên chi tượng. A, các thiên sứ lập tức bị Vân Minh lời nói cả kinh, trợn mắt há hốc mồm, hai mặt nhìn nhau, phảng phất tại nói, ngươi đang nói đùa chứ? Một găng cùng tường vi cũng là nữ tính, giữa các nàng làm sao có khả năng sẽ có nhân duyên chi tượng đâu? Đây quả thực vượt ra khỏi người bình thường nhận thức phạm vi. Ta nói là thực sự. Vân Minh mỗi ngày làm cho nhóm công tin, vội vàng giải thích, đoạn thời gian trước, ta đều có thể chính xác tính ra một găng sẽ đến địa cầu với khu vực châu Á Úc, các ngươi còn chưa tin năng lực của ta sao? Các thiên sứ bị hắn nói đến không phản bác được, mặc dù trong lòng vẫn có lo nghĩ, nhưng cũng không tốt rồi trực tiếp chất vấn. Coi như ngươi nói đến là thực sự, đáng giận ma am hiểu nhất chính là tẩy não. Thiên sứ Mạc Y Li nhíu lại đại mi nói không chừng về sau tưởng vi liền không còn là lấy trước kia cái tưởng vi. Vân Minh biết rõ sự lo lắng của nàng, nói theo một ý nghĩa nào đó, tưởng vi có thể tính là một găng nữ nhi. Xem như phụ mẫu, như thế nào lại cưỡng ép vặn bèo nữ nhi của mình nhân cách cùng ý chí đâu? Quan hệ này như thế nào nghe có chút phức tạp a. Thiên sứ Ngạn trong đôi mắt lập lòe cổ quái tia sáng, nhìn xem Vân Minh nói, lại là nữ nhi, lại là nhân duyên, thực sự là để người không nghĩ ra. Vân Minh nghĩ cười nói, ác ma đi, sự tình gì cũng làm được đi ra. Giữa các nàng quan hệ phức tạp điểm, chơi đến sức tưởng tượng điểm, cũng rất bình thường a. Lời này lần nữa để cho ba tên thiên sứ không phản bác được. Chương 47, ngươi lời nói thực sự là quá có tài nghệ. Chương 47, ngươi lời nói thực sự là quá có tài nghệ. Thiên sứ Ngạn trầm mặc rất lâu, một lúc sau, nàng thở dài một hơi nói, chúng ta về trước tiên thành a. Vậy chúng ta cứ như vậy từ bỏ địa cầu với khu vực châu Á Úc sao? Thiên sứ Mạc Y Li mang theo một tia không hiểu cùng nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi, nếu như chúng ta bây giờ mặc kệ, đợi đến lần sau lại đến, địa cầu với khu vực châu Á Úc chỉ sợ sớm đã biến thành ác ma nhạc viên. Thiên sứ đổi trong giọng nói tràn đầy nghiêm trọng, ánh mắt nàng kiên định nhìn xem Thiên sứ Ngạn, dường như đang nhắc nhở nàng không nên quên trách nhiệm của mình. Vân Minh ở trong lòng yên lặng cảm thán, A Truy, ngươi thật sự là quá tốt, quan tâm như vậy địa cầu với khu vực châu Á Úc an nguy. Chúng ta phải tin tưởng Vân Minh. Thiên sứ Ngạn nhẹ nói. Vân Minh nghe được câu này, không tự chủ được nhìn về phía Thiên sứ Ngạn, vừa vặn cùng nàng ánh mắt gặp nhau, hai người tầm mắt trên không trung giao hội. Sau một lát, Thiên sứ Ngạn nhịn không được cười ra tiếng, nàng trêu ghẹo nói, Tiểu Hải, ngươi xem mê mẩn như vậy, có phải hay không cảm thấy dung mạo ta quá đẹp? Nàng vốn cho là Vân Minh sẽ lập tức thay đổi vị trí tầm mắt, không nghĩ tới hắn lại vẫn luôn nhìn mình chằm chằm không thả. Thiên sứ Truy cùng Thiên sứ Mạc Y thấy cảnh này, cũng cảm thấy lộ ra hiểu ý nụ cười. Vân Minh tựa hồ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, hắn vội vàng rời tầm mắt, có chút lúng túng nói, cái kia, có thể hay không đem ta đưa đến những tinh cầu khác đi? Ngươi cứ như vậy sợ sẽ sao? Thiên sứ Truy hỏi một câu, lập tức nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, gật đầu nói, cũng đúng, mặc găng đã tới, ngươi xác thực không thể lại đợi ở địa cầu với khu vực châu Á Úc. Vân Minh liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý nàng lời nói. Hắn xác thực không muốn lại chờ tại địa cầu với khu vực châu Á Úc đắc tội nhân vật chính đoàn, lại thêm một găng đến, ở đây đã trở nên nguy cơ từ phía. Thế nhưng là xuyên qua vũ trụ tinh không cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thiên sứ Mạc Ý liếc cau mày, lo nghĩ nói, thật sự không có cách nào sao? Vân Minh nhíu mày, hắn thật sự rất muốn rời đi nơi này địa cầu với khu vực châu Á Úc. Biện pháp ngược lại là có một cái. Thiên sứ Truy cười như không cười nhìn xem Vân Minh nói, ngạn tỷ cánh tương đối lớn, có thể bao trùm ngươi tiễn đưa ngươi rời đi. Thiên sứ Ngạn khi nghe đến câu nói này sau, nhất thời cảm thấy có chút dở khóc dở cười, nàng khẽ gắt một tiếng, phản bác, cánh của ta nơi nào lớn? Rõ ràng là các ngươi mới lớn. Nói xong, ánh mắt của nàng lại chuyển hướng Vân Minh, trong con ngươi trong suốt thoáng qua một tia tâm tình phức tạp, dường như đang xoắn xuýt cùng do dự ở giữa bồi hồi. Vân Minh nhìn xem tiên sử ngạn phản ứng, có chút không hiểu hỏi, tại sao muốn dùng cánh bao lấy ta đây? Dạng này như thế nào bay a? Thiên sử ngạn nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng hài hước đủ cười, nói, cho nên à, ngươi vẫn là ngoan ngoãn lưu lại địa cầu với khu vực cho Á Quốc à? Vân Minh, cái kia ngạn tỷ con vẫn là ôm hắn. Thiên sứ truy cười lấy hỏi. Thiên sứ Mạc Ý Liễu cũng không nhịn được cười trộm. Lần này đến phiên thiên sử ngạn lúng túng. Mặc kệ là con ôm, đối với nàng mà nói đây cũng quá khó xử đi. Ngươi muốn không là phạm nhân thật tốt. Thiên sử ngạn bất đắc dĩ đối với Vân Minh nói, thực sự là muốn để ngươi chiếm đại tiện nghi. Vân Minh cũng là ý thức được nếu là thiên sứ dẫn hắn đi, khẳng định muốn ôm hắn hoặc con hắn. Dù cho lấy Vân Minh tâm cảnh, cũng không khỏi có chút hơi kích động. Đối với thiên sử ngạn lời nói phàm nhân, Vân Minh sẽ không tiết lộ hệ thống một chuyện, chỉ có thể nói ra một câu danh ngôn, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Hắn có hệ thống, có thể mô phỏng chư thiên vạn giới. Chờ ngày nào rút đến thế giới huyền huyễn, mô phỏng ra một cái đại đế. Đến lúc đó kế thừa đại đế thực lực, nhìn hắn có thể hay không chấn áp toàn bộ vũ trụ liền xong việc. Phúc. Ba tên thiên sứ một chút liền phun ra. Không cho ngươi từ hôn. Tốt tốt tốt. Không lấn hay không lấn. Có phải hay không muốn tới cái ước hẹn 3 năm? Ba vị thiên sứ ngữ cười ồn ào, đều vui vẻ. Vân Minh trong lòng khẽ động. 3 năm ước chừng 36 lần cơ hội mô phỏng. Hắn một lần mô phỏng cứ như vậy mạnh. 36 lần ít nhất có thể ngang hàng thiên sứ ngạ. Chúng ta tới đó cái ước hẹn 3 năm, nếu là 3 năm sau, ta có thể đánh bại các ngươi. Gả cho ta như thế nào? Vân Minh cực kỳ to gan đạo. Nguyên bản đang chìm ngâm ở hoan thanh tiếu ngữ bên trong các thiên sứ, bây giờ lại tập thể ngây ngẩn cả người. Vẻ đẹp của các nàng con mắt nhìn chằm chằm Vân Minh. Không nghĩ tới Vân Minh vậy mà có thể nói ra kinh người như thế ngữ điệu, các nàng vốn chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Ngạc nhiên, chấn kinh. Đủ loại cảm xúc tại thiên sứ nhóm trong lòng xen lẫn. Sau một lúc lâu, thiên sứ ngạn dở khóc dở cười nói, các ngươi, chúng ta, tiểu gia hỏa, tâm của ngươi không khỏi cũng quá lớn chúng ta. Đánh bại chúng ta, liền để chúng ta trở thành bạn lữ của ngươi. Chậc chậc, không nghĩ tới trong lòng ngươi vậy mà cất giấu ý nghĩ như vậy. Thiên sứ truy trợn to mắt, nhìn xem Vân Minh trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. 3 năm, ngươi thật sự đối với chính mình tin tưởng như vậy sao? Thiên sứ Mạc Ý Liễu cũng không nhịn được cảm thấy khó có thể tin. Thiên sứ một đời chỉ thủ hộ một nam thần, tiểu gia hỏa, ngươi loại này ý nghĩ cũng không quá phù hợp à? Thiên sứ ngạn ý vị thâm trường mà nhìn xem Vân Minh, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ mở hậu cung hay sao? Cẩn thận bị người đánh chết ta. Vân Minh lại không để ý chút nào cười cười, đối với thiên sứ ngạn nói, vậy không bằng chúng ta đơn độc tới một hồi đổ ước như thế nào? 3 năm sau, nếu ta có thể đánh bại ngươi, ngươi liền trở thành bạn lữ của ta. Thiên sứ ngạn trở lại thiên thành sau, Hồng Nương Cái Xà nhất định sẽ vì nàng thu xếp hôn sự. Tất nhiên hắn xuyên qua đến nơi này cái siêu thần thế giới, nói thế nào cũng phải nỗ lực tranh thủ một chút nhân vật nữ chính đi. Thì ra mục tiêu của ngươi một mực là ngạn tỷ a. Thiên sứ Mạc Ý cười tủm tỉm nói, ta thiếu chút nữa thì muốn đem ngươi đánh chết. Thiên sứ truy hừ một tiếng, rõ ràng đối với Vân Minh dạ tâm cảm thấy có chút bất mãn. Thiên sứ ngạn cũng bị Vân Minh bất thình lình tỏ tình làm cho có chút sửng sốt. Yên lặng ngắn ngủi sau, nàng hài hước nhìn xem Vân Minh nói, tiểu gia hỏa, vậy ngươi biết ta đã sống đã bao nhiêu năm sao? Xem như trong vũ trụ tiếng tăm lừng lẫy Lôi Minh chiến thần, nàng tự nhiên có vô số người theo đuổi. Cảnh tượng như vậy, đối với nàng tới nói sớm đã nhìn lắm thành quen. Bao lớn? Vân Minh ra vẻ tò mò hỏi. Ta đã sống 7000 năm, ngươi biết chênh lệch giữa chúng ta lớn bao nhiêu sao? Thiên sứ ngạn hơi cười lấy nói, ta đều làm ngươi không biết bao nhiêu bối tổ tông. 1 triệu năm sau, ngươi chỉ so với ta lớn một chút. Vân Minh trực tiếp đem cả xạ lời nói mượn tới dùng. Ai u? Một tiếng thở nhẹ, thiên sứ truy cùng Mạc Y Lệ nhịn không được che miệng cười khẽ, các nàng hướng Vân Minh ném đi tràn ngập ánh mắt ngạc nhiên. Thiên sứ truy vỗ tay, tán thán nói, có thể a. Lời này của ngươi nói đến thật có trình độ. Ngạn tỷ, ngươi có muốn hay không cũng đánh cược một lần? Thiên sứ truy nghịch ngợm hướng thiên sứ ngạn đề nghị. Thiên sứ ngạn nghe vậy, lông mày gảy nhẹ, mị nhãn mỉm cười, nhếch miệng lên một vòng hài hước đường cong. 1 triệu năm, chiến sĩ sao có thể cầu 1 triệu năm đâu? Trong thanh âm của nàng lộ ra một tia buồn cười, chi ý Vân Minh lại như linh chém sắt đáp lại, bởi vì thực sự yêu thương vĩnh hằng. Câu nói này dường như sấm sét tại ba vị thiên sứ bên tai vang dội, các nàng trong nháy mắt bị chấn trụ. Bởi vì thực sự yêu thương vĩnh hằng, 1 triệu năm với ta mà nói, chỉ so với ngươi lớn một chút mà thôi. Vân Minh tiếp tục nói, ta thiên. Lời này của ngươi nói đến thực sự là quá có tài nghệ. Hai tên thiên sứ sợ hãi thán phục mà nhìn xem Vân Minh, các nàng trên kiểu nhàn tràn đầy chấn kinh cùng khâm phục. Chương 48, hối hận thiên sứ ngạn chương 48, hối hận thiên sứ ngạn cho dù là thiên sứ ngạn, cũng cảm thấy dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Vân Minh, tựa hồ bị lời nói của hắn chỗ đả động. Ngươi là nghiêm túc sao? Thiên sứ ngạn hỏi, trong thanh âm của nàng mang theo một tia không xác định. Đương nhiên là nghiêm túc. Vân Minh cười lấy đáp lại, trong lòng lại không nhịn được nghĩ, cái xạ cái này hồng nương thực sự là không tầm thường, thiên sứ đều trực tiếp bị hù dọa. Thiên sứ truy ở một bên cười nói, 3 năm, thời gian này có thể hay không quá ngắn điểm. Nếu không thì chúng ta đổi thành 3000 năm a. Vân Minh lại lắc đầu, kiên định nói, thực sự yêu thương mặc dù vĩnh hằng, nhưng cũng muốn tranh sớm chiều. Thiên sứ động một chút lại nói chờ đợi ngàn năm, cái này cùng đóa khác nhau ở chỗ nào? Tại Vân Minh ngôn từ cùng ánh mắt công kích đến, thiên sứ ngạn cái kia trương tươi đẹp như tuyết trắng khuôn mặt cũng không nhịn được nổi lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, dù cho nàng minh nhuận trong đôi mắt lấp loè mấy phần ngượng ngùng cùng ngượng ngùng. Thực sự yêu thương sao có thể dùng đánh cược tới quyết định đâu? Thiên sứ Ngạn khẽ gắt một ngụm thiên sứ truy, tiếp đó chuyển hướng Vân Minh, cười tủm tỉm nói, "Bất quá, nếu như ngươi thật có thể tại 3 năm sau đánh bại ta, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ là cơ hội mà thôi, không nên suy nghĩ quá nhiều, như thế nào?" Thiên sứ truy ở một bên cười nói, nhìn như là cơ hội, kỳ thực Ngạn tỷ trong lòng đã nhận định ngươi. Thiên sứ Ngạn nghe vậy, lập tức thẹn quá hóa giận, làm bộ muốn đánh thiên sứ truy. Cuối cùng cậu, trong lòng Vân Minh âm thầm thở dài một hơi, phản phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Kỳ thực, mục đích của hắn cũng không phải là đơn thuần mô tả, sâu trong nội tâm hắn đối với thiên sứ nhóm vẫn còn có một phần đề phòng, chỉ sợ các nàng gây bất lợi cho chính mình. Bởi vậy, hắn cố ý biểu hiện ra đối với thiên sứ ngưỡng mộ chi tình, chỉ vì để các nàng cảm thấy mình là một dễ dàng nắm trong tay tồn tại. Có lẽ ý nghĩ như vậy có vẻ hơi âm u, nhưng cái này cũng là hắn hành động bất đắc dĩ. Dù sao, thực lực của hắn bây giờ còn quá mức nhỏ yếu, không cách nào cùng những thứ này cường đại thiên sứ chống lại. Đương nhiên, đối với thiên sứ Ngạn, Vân Minh trong lòng cũng là có một phần đặc biệt ưa thích. Trên đời cũng không có tuyệt đối thuần khiết, giống như các tiểu luân nếu như không phải bởi vì hắn là ngân hà chi lực, làm thế nào chiếm được thần thánh cách xa ưu ái, thiên sứ Ngạn như thế nào lại vừa ý hắn đâu. Như vậy, ngươi muốn cho ta có ngươi vẫn là ôm ngươi đây. Ánh nắng chiều vẩy vào phía chân trời, đem bầu trời nhuộm thành một mảnh kim hoàng, thiên sứ Ngạn ánh mắt lưu chuyển, rơi vào trên thân Vân Minh, khóe môi câu lên một vòng nụ cười hài hước, nếu không thì, ta ôm ngươi như thế nào, để ngươi cảm thụ một chút ta lòng dạ. Phốc phốc. Thiên sứ truy cùng Mạc Y liền nghe vậy, lập tức không nhịn được cười, tiếng cười như chuông bạc vang lên. Ngạn tỷ, ngươi cũng quá trực tiếp a. Đúng vậy a, dù sao Ngạn tỷ đã tịch mịch 7000 năm nữa nha. Các nàng đùa cười lấy trêu ghẹo nói, mà Vân Minh cũng bị thiên sứ Ngạn lời nói lôi đắc không nhẹ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên sứ Ngạn cái kia trắng non gương mặt tiểu mị bên trên, tựa hồ bị kín một tầng say lòng người đỏ hồng, đôi mắt sáng liếc nhìn. Vân Minh trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, vừa mới ta thế nhưng là thổ lộ qua, Ngạn đây là đang cố ý đùa ta đi. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là khắc chế sự vọng động của mình, lựa chọn để cho thiên sứ Ngạn con chính mình tiến lên. Vẫn là con a. Hắn nhẹ nói, mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối không thể hưởng thụ thiên sứ Ngạn ôm ấp hoài bão, nhưng hắn cũng biết, như vậy chiếm tiện nghi quá mức rõ ràng, không phù hợp hắn dự tính ban đầu. Hơn nữa, thiên sứ Ngạn mặc trên người giáp trụ, cứng rắn xúc cảm cũng không cách nào mang cho hắn bao nhiêu vui vẻ. Thật là, cho ngươi cơ hội ngươi cũng không biết trân quý. Thiên sứ Ngạn thất vọng lắc đầu, tựa hồ đối với Vân Minh nhát gan cảm thấy có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi còn lớn mật hơn một chút biết không? Không lớn mật, như thế nào cùng ta kéo gần khoảng cách? Như thế nào để thăng chúng ta quan hệ? Vân Minh nghe vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, không nói thêm gì. Mà thiên sứ truy cùng Mạc Y Lịch thì tại một bên ôm bụng cười cười to, trang điểm lộng lẫy bộ dáng lộ ra thập phần vui vẻ. Tốt tốt, đừng cười. Thiên sứ Ngạn vẫy tay, ra hiệu Vân Minh bên trên phía sau lưng nàng, chúng ta cần phải đi. Thật đến bên trên thời điểm, Vân Minh mới phát hiện có bao nhiêu không thích hợp. Dứt bỏ khác đàm luận, một đại nam nhân bị một cái vóc người hiểu điệu nữ nhân quóng, có thể đại nam tử chủ nghĩa, loại cảm giác này lệnh Vân Minh rất khó chịu. An bám cũng không phải ăn như vậy. Tiểu hài, đừng lộn xộn ở, cũng không cần phát lên cái gì kỳ kỳ quái quái ý nghĩ nắm. Thiên sứ Ngạn hơi hơi nghiêng đầu, thổ khí như là nói. Vân Minh biết thiên sứ Ngạn muốn nói cái gì, nhưng hắn cười tại chính là trên eo, hắn có thể có ý kiến gì? Hắn không phải biến thái tốt đã a truy, Mạc Y Lệ, các ngươi mở ra vòng phòng hộ, một trước một sau. Thiên sứ Ngạn hai chân cách mặt đất nguy hiểm, đối với các nàng tiến hành phân phó. Biết rõ. Thiên sứ truy gật gật đầu, chỉ thấy nàng đưa tay xuất hiện một nửa hình tròn cái lồng, thiên sứ Mạc Y Lệ cũng là như thế, hai cháo hợp nhất bao lại Vân Minh cùng thiên sứ Ngạn. Dùng cháo? Không phải nói phải dùng cánh bao trùm sao? Vân Minh mặt lộ vẻ kinh dị. Phía trước còn nói dẫn hắn rời đi phải dùng cánh bao trùm hắn vô cùng phiền phức, không tình nguyện, hiện tại xem ra vẫn có thủ đoạn. Có phải hay không rất thất vọng? Chính là không thể sướng chết ngươi. Bay lên không trung thiên sứ Ngạn chắc nhan khẽ cười nói, ta có thể dán tại thiên sứ trên thân, đã muốn bị sướng chết. Vân Minh cười nói, thiên sứ eo là không có giáp trụ, thực sự là trên đời thoải mái nhất cái đệm. Còn có Ngạn trên người mùi thơm, thực sự là quá dễ ngửi. Ngạn vẫn là nhân khí nhân vật nữ chính. Hắn nho nhỏ nhất giai phàm nhân, bây giờ cái gì cũng không có. Hắn cùng thiên sứ, bây giờ liền như là nghèo điệu ti cùng siêu cấp bạch phú mỹ, có thể tiếp thân tiếp xúc gần gũi, giống như nằm mơ. Đẹp không được. Nghĩ như vậy, Vân Minh bỗng nhiên ngưng lại biểu lộ. Chuyện này với hắn tới nói, có phải hay không tốt quá mức? Tiểu gia hỏa, con ngươi kỳ thực ta cũng không quá không bị ràng buộc, nếu không thì chúng ta đổi một chút tư thế. Lúc này, bọn hắn đã bay ra địa cầu với khu vực châu Á Úc đưa thân vào đen như mực mà mênh mông trong thái không, vô số lóng lánh tinh quang điểm xuyết lấy bầu trời đêm, đẹp đến nỗi nhân tâm say. Vân Minh từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, nghe được thiên sứ Ngạn lời nói sau, không khỏi hỏi, ngươi nói là lôi kéo ta phi hành sao? Đây là hắn có thể nghĩ tới nhất không mập mờ tiếp xúc phương thức. Ta ngược lại thật ra muốn làm như vậy, nhưng sợ ngươi thân thể nhỏ bé này không chịu nổi tốc độ của ta. Thiên sứ Ngạn lắc đầu bất đắc dĩ, nàng mặc dù muốn kéo lấy Vân Minh phi hành, nhưng lo lắng thân thể của hắn không thể chịu đựng nàng di động với tốc độ cao. Vậy ngươi muốn thế nào? Nếu không thì người con ta, ta đẩy ngươi. Thiên sứ Ngạn nghĩ nói một câu, nhưng lập tức đã cảm thấy không thích hợp. Nếu là có nàng, khẳng định muốn nắm mông hoặc khinh thường chân. Cái này chẳng phải liền để đối phương chiếm càng nhiều tiện nghi sao? Được rồi được rồi. Thiên sứ Ngạn suy nghĩ đủ loại tư thế, cuối cùng vẫn là cảm thấy nàng con khá hơn một chút, nhưng càng con càng không được tự nhiên. Có một số việc nói một chút suy nghĩ một chút cảm thấy cắn răng kiên trì là được rồi, thật là muốn làm đi ra đó chính là mắt khắc một phen cảm thụ. Tiểu Hải, ta thực sự là thua thiệt lớn. Thiên sứ Ngạn thở dài một hơi, ta hối hận. A Truy, Mạc Y Lệ, ba người chúng ta thay phiên tới. Nàng quay người đối với sau lưng thiên sứ Truy cùng thiên sứ Mạc Y Lệ nói, A Truy, Mạc Y Lệ, ba người chúng ta thay phiên đến con hắn A. Chương 49, Thiên Thành chương 49, Thiên Thành nàng không muốn để cho tự mình một người tiếp nhận loại này bị chiếm tiện nghi cảm giác, nàng cảm thấy xem như hảo tỉ muội, hẳn là cùng chia sẻ. Thiên sứ Truy cùng thiên sứ Mạc Y không lưu tình chút nào lựa chọn cự tuyệt. Thiên sứ Truy nói, ngạ tỷ, ngươi liền hy sinh một chút chính mình đi, làm sao còn phải đem chúng ta cũng lôi xuống nước? Dạng này chẳng phải là để chúng ta cũng bị thua thiệt? Mà thiên sứ Mạc Y thì treo kẹo nói, ngạ tỷ, hắn tương lai thế nhưng là nam thần của ngươi đâu, chiếm chút tiện nghi lại có quan hệ thế nào? Nghe đến mấy câu này, Vân Minh cảm thấy hết sức khó xử, cái này chỉnh cho hắn tựa như là một cái xấu xa lưu manh. Trên thực tế, hắn là một cái tương đương người đứng đắn, hắn cũng sẽ không loại kia nhìn thấy trăng cánh tay liền sẽ phát tình người. Tất nhiên thiên sứ Ngạn cảm thấy có chút chịu không được, Vân Minh cũng không có nói thêm gì nữa. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó nói, nếu không thì các ngươi sẽ đưa ta đi gần nhất sinh mệnh tinh cầu à, có hay không Văn Minh cũng không quan hệ, chỉ cần có thể để cho ta sinh tồn tiếp là được rồi. Hắn vẫn là muốn đi một cái nguyên thủy sinh mệnh tinh cầu. Trong lòng Vân Minh ẩn ẩn có một loại dự cảm, những thiên sứ này có thể sẽ đem hắn đưa đến thiên thành đi. Ta ngược lại thật ra cũng nghĩ, nhưng làm sao có một cái đại nhân vật đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Thiên sứ Ngạn yếu ớt nói. Vân Minh trong lòng khẽ động. Đại nhân vật. Có thể để cho thiên sứ nếu là gọi là đại nhân vật, thiên sứ chỉ có hai vị. Một vị là Cải Xạ, nếu là nàng mà nói, thiên sứ Ngạn tuyệt đối không phải như thế ưu ái ngữ khí. Vậy cũng chỉ có Hạc Hy. Hạc Hy. Vân Minh lập tức cả kinh. Gia hỏa này thế nhưng là nghiên cứu khoa học quan. Có thể để cho nghiên cứu khoa học quan cảm thấy hứng thú, vậy cũng chỉ có nghiên cứu. Vân Minh con ngươi co rụt lại, trong lòng một hồi kinh hãi. Tiểu Hải, tim đập của ngươi đến gấp rút như thế, là khẩn trương sao? Thiên sứ Ngạn bén nhạy cảm ứng được Vân Minh thân thể biến hóa vi diệu, nhưng lại không nhận thấy được trong lòng đối phương tà niệm, lập tức ý thức được đối phương tựa hồ đoán được một số chuyện nào đó. Dù sao, hắn nhưng là nắm giữ coi bói năng lực. Xem ra, ngươi đã phát ra ra. Không ngại nói nghe một chút, ngươi đến tột cùng tính tới cái gì? Thiên sứ Ngạn hơi cười lấy hỏi thăm, trong mắt lập lòe hiếu kỳ tia sáng. Vân Minh do dự phút chốc, nói, là Hạc Hy sao? Thiên sứ Ngạn nghe vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ vẻ kinh ngạc. Nàng mặc dù có trô đoán trước, nhưng không nghĩ tới Vân Minh thậm chí ngay cả Thiên Cơ Vương tên đều biết. Ngươi ngay cả tên của nàng đều biết. Thiên sứ Ngạn mặt mũi tràn đầy không dám tin hỏi. Tại nàng trong nhận thức biết, địa cầu với khu vực cho Á Úc đoán mệnh chi thuật tựa hồ cũng không có như này thần kỳ, có thể tính ra cụ thể tên. Vấn đề này không có cách nào trả lời, Vân Minh chỉ có thể cố lộng huyền hư qua loa tắc trách, lập tức cấp tốc nói sang chuyện khác, trầm trọng nói, ta có một loại bị nguy cơ bao phủ cảm giác, Ngạn, ngươi sẽ không ném ta mặc kệ à? Hắn cảm thấy bị mang đến thiên thành chuyện này, khẳng định là không cách nào ngăn trở. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Ngạn có thể giúp hắn. A. Thiên sứ Ngạn tiểu mị dung mạo viết đầy kinh ngạc. Bay ở đằng trước thiên sứ Truy không khỏi quay đầu. Tại sao có thể có cảm giác nguy cơ đâu? Thiên sứ Truy mang theo một tia nghi hoặc ánh mắt lườm Vân Minh một mắt, sau đó ý vị thâm trường nói, thiên thành chính là chính nghĩa thánh địa, bất luận cái gì tà ác đều không thể ở đây đột dấu. Ngươi có phải hay không có chuyện gì đang gạt chúng ta? Thiên sứ Ngạn lông mày hơi hơi bật lên, nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía sau lưng Vân Minh. Vân Minh nghe được câu này, lập tức ý thức được các nàng có thể sinh ra hiểu lầm, thế là liền vội vàng giải thích, ta tính tới cái này Hạc Hy phi thường yêu thích nghiên cứu, loại nghiên cứu này cảm giác, để cho trong lòng ta rất bất an. Thiên sứ Ngạn nghe vậy, lại mi dương nhẹ, như có điều suy nghĩ nói, ngươi là sợ bị cắt miếng nghiên cứu, bị xem như chuột bạch sao? Nàng không khỏi nghĩ đến Vân Minh cái kia ly kỳ ám số liệu. Thiên sứ Ngạn khỏe môi dương nhẹ, mang theo một tia ngự khí hài hước nói, xem ra ngươi đối với mình cùng người khác biệt đặc chất cũng có nhận thức nha. Giọng điệu này cùng thái độ, để cho trong lòng Vân Minh không hiểu dâng lên giận dữ hỏa. Nguyên bản hắn trả tận lực không muốn để cho thiên sứ Ngạn quá mức khó xử, hiện tại hắn lại trực tiếp dính vào thiên sứ Ngạn trên lưng, hơi tới gần lỗ tai của nàng, phun nhiệt khí nói, bởi vì ta cũng không biết làm như thế nào giảng giải, ta cũng rất khó. Ngươi đột nhiên xuất hiện bên tai thì thầm, cái kia nhiệt khí kích thích thiên sứ Ngạn bên tai, để cho nàng cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Thiên sứ Ngạn trắng non như tuyết gương mặt bên trên, trong nháy mắt bôi lên một tầng ngượng ngùng màu hồng, nàng kém chút đem người sau lưng trực tiếp ném ra. Ngươi có phải hay không nghĩ bị đánh? Thiên sứ Ngạn xấu hổ đưa tay đem Vân Minh cái trán đẩy ra, giận trách, ngươi còn như vậy, ta thật sự mặc kệ ngươi. Là lỗi của ta, là lỗi của ta. Vân Minh mặt không đổi sắc, thưởng thức thiên sứ Ngạn cái kia trượt như tơ gấm tóc vàng, ôn nhu nói, "Ngạn, ta liền dựa vào ngươi." Phốc phốc. Hai vị thiên sứ nhịn không được cười trộm không ngừng. Xem ra, các nàng vị này trong vũ trụ tối liêu nhân thiên sứ Ngạn, tại trong hiện thực lại là cái đua mạnh miệng, căn bản chịu không được dạng này trêu chọc. Cười cái gì cười, có cái gì tốt cười. Thiên sứ Ngạn tấm lấy cái kia trương minh diễm động lòng người ngọc nhan, cố gắng giả trang ra một bộ đại tỷ đại bộ dáng. Tại mênh mông trong vũ trụ vô ngần, thời gian cũng đã mất đi vật tham chiếu. Vân Minh cũng không rõ ràng thiên sứ Ngạn đến tột cùng dẫn hắn bay bao lâu. Thẳng đến bọn hắn đi tới một tòa nguy nga cao vút tại thạch nham phía trên cửa lớn phía trước, thiên sứ Ngạn mới đưa hắn nhẹ nhàng thả xuống. Đi theo thiên sứ Ngạn ưu nhã bước chân, Vân Minh bước vào mảnh này thần bí lãnh địa. Trước mắt đống nhiên thoải mái, một mảnh từ trắng loáng tảng đá lớn như ngọc lắt thành quảng trường đập vào tầm mắt. Quảng trường phía trước đứng sừng sững lấy từng tòa hùng vĩ nguy nga cổ La Mã thức dãy cung điện, cao vút trong mây, khí thế bằng bạc. Thuần trắng tia sáng chiếu xuống trên vùng đất này, giống như là vì mảnh này thánh địa phủ thêm một tầng thần thánh mà thánh khiết quang minh chi áo. Thiên sứ, xem như vũ trụ đã biết bên trong cường đại nhất văn minh, bọn hắn là chính nghĩa trật tự kiên định người xây dựng. Đứng ở nơi này mảnh thổ địa bên trên, Vân Minh không khỏi cảm nhận được loại kia trang nghiêm thần thánh không khí. Tại thông hướng cung điện thạch ngọc đạo trên đường, từng người đầu đội mũ giáp nữ thiên sứ thân mang giáp trụ, cầm trong tay trường mâu, dáng người kiên cường mà phòng thủ đứng ở hai bên đường. Mặc dù không cách nào nhìn thấy các nàng cụ thể khuôn mặt, nhưng từ cái kia dáng vẻ thướt tha mềm mại thân thể cùng thon dài cặp đùi đẹp bên trong, Vân Minh có thể tưởng tượng đến cùng nón trụ phía dưới nhất định là từng trương mỹ lệ tuyệt luân gương mặt. Hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, những cái kia dấu ở dưới mũ giáp ánh mắt đang từng cái rơi vào trên người hắn, tò mò đánh giá hắn cái này kẻ ngoại lai. Cứ việc Vân Minh biết hẳn là bảo trì trang trọng, nhưng hắn vẫn là không nhịn được nhìn đông nhìn tây. Đẹp không? Thiên sử ngạn ở phía trước trêu bừa, tựa hồ xem thấu Vân Minh tâm tư. Người càng đẹp mắt. Vân Minh không chút do dự hồi đáp, trong ánh mắt tràn đầy chân thành. Suy. Thiên sử ngạn xì khẽ một tiếng, rõ ràng cũng không tin tưởng Vân Minh lời nói. Vân Minh rất muốn nói hắn là nghiêm túc, bởi vì thiên sử ngạn đi đường thực sự là mẹ nó quá phong tao, cùng huyền cơ bộ không kém cạnh. Đi ở phía sau nhìn bầu trời làm cho ngạn lắc lắc bông đi, ai xem ai biết. Chương 50, Hạc Hy chương 50, Hạc Hy A Trùy, ta đi gặp mặt nữ vương, ngươi dẫn hắn đi gặp thiên cơ vương. Đi đến một cái ngã ba đường, thiên sử ngạn quay đầu hướng thiên sứ Trùy phân phó nói. Lập tức, thiên sử ngạn hơi cười lấy đối với Vân Minh nói, yên tâm đi, trong tưởng tượng của ngươi sự tình tuyệt đối sẽ không phát sinh. Thiên cơ vương chỉ là muốn gặp ngươi một chút mà thôi. Gặp ta? Vân Minh khẽ nhíu mày. Đối với thiên sứ phẩm đức, hắn vẫn là tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao, không tin cũng không có những biện pháp khác, hắn đều đã tới ở đây. Thiên sứ ngạn mang theo thiên sứ Mạc Y tiếp tục tiến lên, mà Vân Minh thì đi theo thiên sứ Truy hướng bên trái bên cạnh phương hướng đi đến. Truy tỷ, Truy tỷ. Dọc theo đường đi, bọn hắn bắt đầu gặp phải một chút đang tại tự do hoạt động nữ thiên sứ. Các nàng nhìn thấy thiên sứ Truy sau, nhao nhao nhiệt tình chào hỏi, đồng thời dùng ánh mắt khác thường đánh giá Vân Minh. Vân Minh ngược lại cũng không có cảm thấy có gì không ổn, chỉ là cho rằng các nàng đối với mình cái này ngoài hành tinh nam tính xuất hiện tại thiên thành cảm thấy hiếu kỳ cùng kinh ngạc. A Truy, thằng đến bọn hắn đụng phải một cái tết tóc đuôi ngựa, dáng người kiểu tiểu linh lung nữ thiên sứ, nàng cái kia trương minh ngọc giống như mượt mà khuôn mặt nhỏ nhìn lên tới lãnh ngạo mà cao quý, cho người ta một loại không ai bị nổi cảm giác. Vân Minh nhìn thấy nàng sau, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Đây không phải vị kia đại danh đỉnh đỉnh ngạo kiểu trung nhị lạnh không? Nơi nào bắt được? Đây là tên cầu hoàng đế kia sao? Thiên sứ lạnh chán ghét liếc Vân Minh một cái, hướng thiên sứ truy vấn. Vân Minh, hắn cảm thấy có chút im lặng, nghĩ thầm chính mình lúc nào trở thành cầu hoàng đế. Ách, thiên sứ Truy có chút dở khóc dở cười nói, hắn không phải vị hoàng đế kia. Thiên Cơ Vương muốn gặp hắn quay đầu lại nói cho ngươi hay. Thiên Cơ Vương muốn gặp hắn, có cái gì tốt gặp? Thiên sứ lạnh lùng nhạt mà lườm Vân Minh một mắt, tựa hồ đối với khắc tràn đầy địch ý Vân Minh có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương cái kia không che giấu chút nào ác ý, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ thiên sứ ngạn đem địa cầu với khu vực cho Á Ước quang màn bên trên trong chuyện báo sao? Vẫn là nói thiên thành cũng có tương tự màn sáng, để cho tất cả thiên sứ đều biết hắn tồn tại. Đi theo thiên sứ đuổi bước chân, Vân Minh quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện thiên sứ lạnh vẫn ở lại tại chỗ, lạnh nhạt ánh mắt nhìn chăm chú hắn, giống như là tử vong ngưng thị. Trêu cho ngươi. Vân Minh có chút khó chịu, phút chốc suy xét đi qua, chu mỏ một cái, làm ra một cái hôn gió động tác. Thiên sứ lạnh, đây là tại đùa giỡn nàng. Ngắn ngủi kinh ngạc, thiên sứ lạnh giận tím mặt, lập tức bước hai đầu chân trắng, đang lao đến. Bất quá Vân Minh lại cùng thiên sứ truy vào đến một cái trong cổng truyền tống, khi nàng theo sát phía sau bảo, nhưng không thấy hai người thân ảnh. Đừng để ta bắt được ngươi. Thiên sứ lạnh hung dữ dậm chân, khí cấp bại phôi nhìn xem xung quanh. Một bên khác, ngươi đây là ở không đi gây sự sao? Thiên sứ Truy vừa buồn cười vừa tức giận mà mắng, lãnh tỷ tính khí thế nhưng là nổi danh nóng nảy, ngươi lại dám đi trêu chọc giận nàng. Nàng có thể cảm giác được hết thảy xung quanh, tự nhiên tin tưởng Vân Minh ở phía sau làm cái gì tiểu độc tác. Nếu không phải là nàng quả quyết mà lôi kéo Vân Minh mau thoát đi, có trời mới biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Ta xem nàng giống như muốn ăn thịt người trợn mắt nhìn ta. Vân Minh giải thích, ta liền hơi làm cản một chút. Làm cản? Ngươi cái này cũng quá phận quá đáng a. Thiên sứ Truy tức giận nói, ngươi không phải ưa thích ngạn tỷ sao? Tại sao có thể dạng này? Nàng đỗng nhiên nghĩ đến ngạn tỷ cùng lãnh tỷ thường xuyên lẫn nhau đấu võ mồm, quan hệ cũng không hòa thuận. Nếu là ngạn tỷ biết chuyện này, nói không chừng còn có thể vỗ tay bảo hay đâu. Tốt ta, thiên sứ Truy phát hiện Vân Minh cùng ngạn tỷ ở một phương diện khác vẫn là rất tương tự. Lãnh tỷ nhìn ngạn tỷ khó chịu, lãnh tỷ cũng nhìn Vân Minh khó chịu. Hai người đều khi dễ lãnh tỷ, cái này đúng thật là có chút ý tứ. Thiên sứ Truy bất đắc dĩ cười cười, nói, đi nhanh lên đi, miễn cho lãnh tỷ đuổi theo tới. Nàng tựa hồ phát giác cái gì, một phát bắt được Vân Minh tay, đạp nước cánh nhanh chóng rời đi. Bên ven hồ, đình đình ngọc lập hoa sen tại gió nhẹ thổi phía dưới dáng rất hiểu điệu, thanh tịnh thấy đáy hồ nước tạo nên từng cái gợn sóng, có thể thấy rõ ràng trong đó bơi lội con cá. Nhu hòa gió nhẹ nhẹ nhàng vuốt ve như là thác nước rủ xuống sợi tóc màu bạc, lay động cuối sợi tóc của nàng, mang đến một chút xíu thanh lương. Một bộ ngân sa chế thành y phục tung bay theo gió, vai hơi lộ ra, da thịt bóng loáng như tơ, thân thể mềm mại cao gầy nở nang, vẻn vẹn là bóng lưng liền để người cảm thấy là tuyệt đại phong hoa. Thiên Cơ Vương, ta đem nàng mang đến. Thiên sứ Truy đi tới khoảng cách bất quá vài mét chỗ, liền dừng thân lại, không lưng giữ lễ tiết. Vân Minh đứng tại thiên sứ Truy sau lưng, nhìn qua Hạc Hy cái kia phong yêu mông rộng bóng lưng. Cho dù là hắn, trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một tia nghĩ gì xấu xa. Đây là một cái rất tốt pháo đỡ. Đè xuống trong lòng phân loạn suy nghĩ, Vân Minh cố gắng bình phục cảm xúc, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú Hạc Hy cái mông đầy đà kia được cong. Thiên Cơ Vương, chờ đợi rất lâu, gặp Hạc Hy vẫn không có đáp lại, thiên sứ truy cuối cùng nhịn không được lần nữa nhẹ giọng kêu gọi, dựa theo ngài đi thôi, đi thôi. Hạc Hy âm thanh tựa hồ mang theo một tia nỉ non, nhẹ nhàng vang lên. Thiên sứ truy sững sờ, lập tức tựa hồ hiểu rồi cái gì. Hiểu rồi. Nàng quay người hướng Vân Minh ném đi một ánh mắt, ra hiệu hắn đi theo chính mình rời đi. Vân Minh cũng là một mặt mờ mịt, không rõ biến hóa bất thình lình là chuyện gì xảy ra. Dẫn hắn tới nhưng lại dẫn hắn đi. Mặc dù trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng chỉ cần có thể rời đi, với hắn mà nói bao giờ cũng là chuyện tốt một cọc. Đang lúc Vân Minh chuẩn bị đi theo thiên sứ truy lúc rời đi, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng không vui quát tháo. Lại không gọi ngươi đi, đi gì đi. Vân Minh lập tức dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Hạc Hy. Chỉ thấy Hạc Hy vẫn như cũ nằm nghiêng tại trên mềm mại đồng quyền trên, dáng người ưu nhã lười biếng. Vân Minh không có chủ động mở miệng, chỉ là im lặng chờ đợi câu hỏi của đối phương. Qua một hồi lâu, Hạc Hy ngáp một cái, thanh âm bên trong mang theo một tia lười biếng cùng tò mò, ngươi tại sao không nói chuyện? Vân Minh bị hỏi đến có chút sửng sốt, hắn không nghĩ tới Hạc Hy sẽ chủ động yêu cầu hắn nói chuyện. Nói cái gì? Hắn ngơ ngác hỏi. Hạc Hy hơi hơi nghiêng quá mức, liếc mắt nhìn hắn, tiếp đó chậm rãi nói, tỉ như cái kia màn sáng, tỉ như ngươi vì cái gì đột nhiên có. Ân, loại kia nội lực võ công. Lại tỉ như, ngươi là như thế nào biết mọt găng tên thật, cùng với ngươi là như thế nào biết được tên của ta. Thanh âm của nàng mặc dù bại hoại, nhưng mỗi một cái vấn đề đều để lộ ra đối với Vân Minh rất hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Vân Minh nghe vậy, trong lòng một hồi bất đắc dĩ, nhưng vấn đề này cũng không tốt trả lời, nhưng tất nhiên Hạc Hy hỏi, hắn cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu tận lực giảng giải. Màn sáng sự tình, ta thật sự không biết. Hắn thành thật hồi đáp, đến nỗi đột nhiên nắm giữ nội lực võ công. Cái này thật rất khó giải thích rõ ràng. Đến nỗi mọt găng cùng tên của ngài, ta là thông qua một chút phương thức đặc thù biết được. Ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Hạc Hy nằm nghiêng lấy, hơi nhíu mày, lạnh lùng quay đầu liếc nhìn Vân Minh, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, phảng phất có thể nhìn rõ nhân tâm. Đột nhiên, Hạc Hy đại mi cau lại, có chút ngạc nhiên, lập tức có chút im lặng. Tiểu tử này lại dám. Chương 51, nghiên cứu tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn sống? Lại dám ở trước mặt ta suy nghĩ lung tung. Hạc Hy trong giọng nói mang theo vài phần nguy hiểm, ánh mắt bên trong lập lòe lạnh ý. Vân Minh liền đội vàng lắc đầu, nghiêm mặt nói, ta không có, thật sự không có. Phải không? Hạc Hy thật sâu nhìn chăm chú Vân Minh, cái kia gợn sóng không kinh ánh mắt phảng phất giống như là tử thần ngưỡng thị. Ta lại cho ngươi một cơ hội, thành thật khai báo. Thanh âm của nàng lạnh lẽo mà kiên định, để lộ ra chân thật đáng tin uy nghiêm. Vân Minh hít sâu một hơi, cố gắng bình phục trong lòng bối rối, lần nữa cường điệu nói, ta thật sự cái gì cũng không có nghĩ à. Ngươi có muốn hay không túi đầu nhìn một chút? Hạc Hy nói. Vân Minh vô ý thức túi đầu xuống, trong ngáy mắt, trong đầu của hắn phảng phất nổ tung một dạng. Hắn phát hiện mình vậy mà tại trong lúc lơ đãng làm ra 10 phần bất nhã cử động, đây quả thực là đại suất làm trò cười cho thiên hạ. Dù cho lấy Vân Minh tâm cảnh, giờ khắc này cũng là cực kỳ hoảng sợ. Xin lỗi, xin lỗi. Vân Minh lúng túng xoay người sang chỗ khác, luôn mồm xin lỗi, ta thật không phải là cố ý. Hạc Hy trong mắt lập lòe ánh sáng nguy hiểm. Thực sự là gan to bằng trời, cho tới bây giờ không ai dám ở trước mặt nàng vô lễ như vậy. Hạc Hy cười lạnh một tiếng, nói, bây giờ trả lời phía trước ta vấn đề, bằng không. Ta nhìn các ngươi địa cầu với khu vực châu Á Úc đã từng có một nghề nghiệp, tên là hoạn quan thái giám, ta cảm thấy rất thích hợp ngươi. Liên quan tới cái kia thần bí màn sáng, ta xác thực là hoàn toàn không biết gì cả. Đến nỗi vô công Vân Minh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hạc Hy đã thay đổi dung trang, sau lưng một đôi ngân sắc cánh lớn dạng ngời rực rỡ, hàn quang bức người. Thấy Vân Minh không khỏi hít sâu một hơi, chính là cả kinh. 10, 9, 8 Hạc Hy nhìn chằm chằm Vân Minh, trong miệng đếm ngược lấy, thanh âm bên trong để lộ ra chân thật đáng tin kiên định. Cảm giác Hạc Hy không phải đùa giỡn, Vân Minh bất đắc dĩ cắn răng, cuối cùng thẳng thắn nói, tốt à, ta thừa nhận, màn sáng sau khi biến mất, ta liền đột nhiên có những năng lực này. Nhưng ta thật sự không biết đây là có chuyện gì. Trở lại trên đường hắn đã suy tưởng qua rất nhiều tình huống, đều nghĩ đến tương ứng đối phương sách. Không nghĩ tới vừa bắt đầu liền bị tiểu huynh đệ gài bẫy, hắn thực sự là hận không thể. Ai, tính toán, bây giờ nói những thứ này cũng không có ý nghĩa. Ngươi còn nói ngươi cùng màn sáng không việc gì. Hạc Hy ánh mắt lấp lóe theo dõi hắn, hùng hổ dọa người. Nhưng ta thật sự không biết chuyện gì xảy ra, ta nếu là biết, ta sao lại để cho loại chuyện này trực tiếp. Vân Minh đối với mô phỏng trực tiếp cũng là luôn. Hạc Hy nghe vậy, ánh mắt lấp lóe không yên, dường như đang tự hỏi Vân Minh lời nói. Một lát sau, tay nàng chỉ nhẹ nhàng hất lên, Vân Minh lập tức mắt tối sầm lại, đã mất đi ý thức. Khi Vân Minh tỉnh lại lần nữa lúc, hắn phát hiện mình đang ngâm mình ở một cái tràn ngập chất lỏng khoang thuyền trong cơ thể. Hắn cực kỳ hoảng sợ, sặc một ngụm nước tiến mũi trong miệng, cảm giác hít thở không thông trong nháy mắt đánh tới, hắn cấp tốc điều chỉnh tâm tính, ổn định tâm thần, lúc này mới dần dần thích ứng loại hoàn cảnh này. Lập tức, hắn điều động nội lực, một trường vô hướng khoang thuyền thể, nội lực mãnh liệt tuôn ra, cùng khoang thuyền thể phát ra trầm muộn tiếng va chạm. Trong lòng Vân Minh âm thầm may mắn, còn tốt võ công của mình nội lực không có tiêu thất, bằng không tại trong hoàn cảnh lạ lẫm này, hắn thật không biết nên làm thế nào cho phải. Phanh, chỉ là một trường cũng giống như bình thường một trường không có gì khác biệt. Khoang thuyền thể chấn động đều không chấn động, chỉ có chất lỏng bốc lên vô số bọt khí biểu hiện vừa mới một trường lạ thường. Trong lòng Vân Minh lại có chủ ý chuẩn bị đánh sơ sát loại chất lỏng này. Tung tung tung, một hồi gõ pha lê tiếng vang lên. Tung tung tung, một hồi thanh thúy tiếng đánh đột nhiên vang lên, phá vỡ khoang thuyền thể nội yên tĩnh. Vân Minh quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện sau lưng lại có một chỗ trong suốt pha lê nắp, mà Hạc Hy đang đứng tại pha lê nắp bên ngoài, hai tay chống lạnh, một mặt tức giận nhìn xem hắn. Chớ làm loạn, chờ một lúc liền phóng ngươi đi ra. Cái này dịch dinh dưỡng thế nhưng là đồ tốt, ngươi lần này xem như chiếm đại tiện nghi, biết không biết? Vân Minh sững sờ, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn há mồm muốn nói, lại không cẩn thận để cho một chút chất lỏng chảy vào cổ họng. Cứ việc phát hiện loại chất lỏng này cũng không chỗ hại, nhưng nói chuyện vẫn còn có chút không quá thích ứng. Đây là địa phương nào? Ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Vân Minh nhịn không được hỏi. Nghiên cứu một chút thân thể của ngươi, thuận tiện cho ngươi để thăng một chút tố chất thân thể, coi như là điều kiện trao đổi. Hạc Hy lười biếng nói. Vân Minh nghe vậy ngơ ngẩn, không nghĩ tới Hạc Hy thật sự đang nghiên cứu hắn. Hơn nữa, nghe nàng ý tứ, tựa hồ còn đưa hắn một vài chỗ tốt. Thật hay giả? Vân Minh có chút không dám tin tưởng, hắn cũng không có cảm giác được chính mình có cái gì biến hóa rõ ràng. Ngủ tiếp a. Hạc Hy từ tốn nói một câu. Tiếng nói vừa ra, một cỗ mãnh liệt bối rối trong nháy mắt đánh tới, giống như nước thủy triều nuốt sống Vân Minh ý chí. Hắn lần nữa lâm vào trong giấc ngủ say. Khi Vân Minh tỉnh lại lần nữa lúc, trung quanh thủy đã biến mất không còn tăm tích, hắn lẻ loi nằm ở trống trải khoang thuyền trong cơ thể. Nhìn thấy trước mắt pha lên nắp, vô ý thức một trường đánh qua. Ba. Một tiếng vang dọn, pha lên nắp ứng thanh mà bay. Vân Minh thấy thế, mau từ khoang thuyền trong cơ thể chui ra. Mới vừa ra tới, liền nghe được Hạc Hy thanh âm thở hổn hển truyền đến. Ngươi như thế nào thô bạo như vậy? Muốn ra tới nhẹ nhàng đẩy một chút là được rồi, cần phải đánh như vậy đại lực trực tiếp làm hỏng ta đồ vật. Theo âm thanh nhìn lại, liền gặp được Hạc Hy đứng tại cái nào đó bên cạnh khí cụ, hai tay ôm ở trước ngực, sắc mặt như than đen theo dõi hắn. Nhìn thấy Hạc Hy thịnh khí dáng vẻ, Vân Minh vô ý thức chính là một sợ, nhưng lập tức cảm thấy không đúng. Hắn không hiểu bị đánh ngất xỉu, còn bị trộm tới nghiên cứu. Hắn hẳn là sinh khí mới đúng. Ngươi trực tiếp chào ta, cái gì cũng không nói với ta, ta làm sao biết? Vân Minh lạnh lùng nói. Ai? Hạc Hy gặp Vân Minh khó chịu bộ dáng, lập tức liền trừng to mắt, lẽ thẳng khí hùng đạo, thế nào? Khó chịu? Vậy ngươi muốn hay không đánh với ta một trận? Xem quyền đầu cứng của ai? Còn có ta cho ngươi kiểm tra sức khỏe phí hết. Thiên sứ chính là Vân Minh muốn cầm chính nghĩa hai chữ trào phúng một đợt, nhưng nói mấy chữ sau liền đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Đây là thiên sứ đại bản doanh, không thể nói lung tung. Hắn muốn là tại trong khe hẹp cầu sinh tồn, có thể không sợ chết, nhưng không thể tự tìm cái chết. Hơn nữa, hiện tại xem ra hắn tựa hồ cũng không có gì trở ngại. Đương nhiên, Vân Minh cũng không xác định thiên sứ phải trang tại trên thân thể của hắn làm manh mối gì. Dù sao thiên sứ thế nhưng là tương đương am hiểu tẩy não. Hắn xem kỹ lấy ý chí của mình, tính toán tìm ra bất kỳ dị thường nào dấu hiệu. Thiên sứ chính là. Hạc Hy gặp Vân Minh muốn nói lại thôi, trong đôi mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc, truy vấn. Vân Minh hít sâu một hơi, bình phục tâm tình một cái, sau đó nói, ta cảm thấy các ngươi hơi quá đáng, tốt xấu trưng cầu một chút ý kiến của ta. Hạc Hy nghe vậy bật cười một tiếng, lạnh nhạt nói, muốn ta tôn trọng ý kiến của ngươi. Vậy ngươi trước tiên cút nhanh lên đi mặc quần áo vào. Chương 52, chỉ cần không chết, tổng hội cất cánh một ngày. Chương 52, chỉ cần không chết, tổng hội cất cánh một ngày. Vân Minh ngạc nhiên, túi đầu xem xét, lúc này mới phát hiện chính mình lại còn trần trụi cơ thể, liền vội vàng xoay người đi tìm y phục mặc lên. Y phục của ta ở đâu? Ngươi thoát y phục của ta. Vân Minh tìm kiếm khắp nơi, thuận miệng vô ý thức hỏi hai vấn đề. Có phải hay không thật cao hứng? Hạc Hy cười lạnh một tiếng, ta nhìn ngươi tư tưởng thật không đoan chính. Ngươi cũng trực tiếp thoát y phục của ta, ngươi lại có khuôn mặt nói ta. Vân Minh nhìn thấy một chồng chỉnh tề quần áo, một bên bất mãn đáp lại, một bên mặc vào. Mặc sau hắn phát hiện đây là giống phương Tây Zone cái chủ loại kia quần áo. Ta chủ động nhìn, cùng ngươi hướng ta biểu thị tôn kính. Đây là hai chuyện khác nhau ta. Hạc Hy đi đến bên cạnh một cái chỗ ngồi, ngồi ngay ngắn xuống bệnh lên chân bắt chéo, thản nhiên nói, còn có ta không có thoát quần áo ngươi, ta là trực tiếp phất tay đốt, chính là quần áo ngươi tự động lửa cháy, ngươi hẳn là trí lực bình thường, hiểu ý của ta không? Vân Minh, ta không muốn nói nhiều. Hắn khoát khoát tay không muốn lại cùng Hạc Hy trò chuyện cái đề tài này, mà là ngược lại hỏi, ngươi nói ngươi nghiên cứu ta, ngươi nghiên cứu ra cái gì? Ngươi nói cho ta chỗ tốt rồi, ta như thế nào không có cảm giác được? Một câu cuối cùng mới là trọng điểm. Nghiên cứu ra ngươi sinh sôi dục vọng rất mãnh liệt. Hạc Hy thản nhiên nói, Vân Minh, bất quá cấp thấp văn minh cấp thấp sinh mệnh đi, sinh sôi là bản năng, cái này cũng rất bình thường. Hạc Hy hời hợt nói, Vân Minh cảm thấy Hạc Hy có chút không đứng đắn. Như thế nào lão là nói những chuyện này? Không cần nói cái này có không có. Vân Minh quát tay, hắn không muốn nghe những thứ này không có ý nghĩa lời nói. Không còn. Hạc Hy trêu tức buông tay một cái, Minh Nhuận Tinh Hà đôi mắt nhìn chằm chằm Vân Minh, rêu cợt nói, ngươi có phải hay không muốn nghe gìn của ngươi rất ưu tú, có cái gì đặc biệt? Rất xin lỗi, rất bình thường, rất phổ thông. Ngươi cùng tiên sử ngạ, đoán chừng không có gì hy vọng. Vân Minh, ngươi hù ta. Hắn nhíu mày, hắn coi như trên bản chất ghen là người bình thường, nhưng hắn có một thân kinh khủng nội lực, còn có thiên sứ trợ giúp hắn tăng lên không thiếu, thế nào lại là bình thường cũng phổ thông đâu? Chân tướng sự tình lúc nào cũng tăng gốc, nhận biết mình bình thường phổ thông bình thường là cần dũng khí cùng trí khôn. Hạc Hy che chắn mình, thất vọng đến cực điểm nói, ngược lại là phế đi ta một phen công phu, ta còn tưởng rằng ngươi có gì đặc biệt đâu, kết quả là cái này. Ai, ta thực sự là không có việc gì kiếm chuyện làm. Vân Minh, bình thường liền bình thường thôi. Vân Minh đối với Hạc Hy đánh giá chẳng thèm ngó tới. Hết ngồi đáy giếng gặp Minh Nguyệt, lợi dụng Minh Nguyệt chính là tiên, đợi cho năm nào vì thanh đế, đã biết thấy hắn như một hạt phụ du gặp thanh tiên. Đi ra hốn, cũng là nhìn bối cảnh. Hắn có hệ thống làm hậu trường, so thiên còn lớn. Nghĩ tới hệ thống, Vân Minh liền nghĩ đến hắn không biết bị nghiên cứu mấy ngày. Cơ hội mô phỏng, một mô phỏng thế giới, chiến chủ y, có thể ngẫu nhiên, Vân Minh nhắm mắt. Hắn lại bị nghiên cứu lâu như vậy. Lúc đến cùng tiên sứ ở chung không sai biệt lắm có nửa tháng lâu, tăng thêm cùng hùng binh ngay cả đấu trí đấu dũng hai ngày, tới thiên thành hao phí, coi là 120 thiên, ít nhất cũng bị nghiên cứu 10 ngày. A, xem ra ngươi ngược lại là rất có phấn khích đi. Hạc Hy chú ý tới Vân Minh thần sắc, không khỏi lộ ra nụ cười quái dị, nàng tò mò hỏi, có phải hay không cất giấu cái gì bí mật không muốn người biết? Ta nào có cái gì bí mật có thể nói, ngay cả quần lót đều sắp bị ngươi lột sạch, còn có thể có gì có thể giấu giếm? Vân Minh hít sâu một hơi, tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình, ta đây là nhận mệnh, bởi vì cái gọi là trong số mệnh có khi cuối cùng tu hữu, không lúc nào trong số mệnh chớ cơ cầu, hết thảy thuận theo tự nhiên a. Hạc Hy nghe vậy, chế nhạo cười nói, "Ừ, ngươi cái này tâm tính ngược lại là trong cùng màn sáng ngươi rất giống, thỉnh thoảng tới vài câu thơ biểu đạt một chút tâm cảnh." Vân Minh lần nữa cường điệu, đều nói đây không phải là ta. Vì nói sang chuyện khác, Vân Minh tính thăm dò mà hỏi thăm, "Như vậy, bây giờ có phải hay không có thể thả ta rời đi?" Tất nhiên mục đích của đối phương đã đạt đến, vậy hắn nên có thể trùng hoạch tự do a. Hạc Hy nháy nháy mắt, hỏi ngược lại, "Trở về địa cầu với khu vực cho Á Úc sao?" Vân Minh lắc đầu, đưa ra một thỉnh cầu khác, "Có thể hay không tiến đưa ta đi những tinh cầu khác?" Hạc Hy khẽ nhíu mày, rơi vào trầm tư. Nàng nhìn chăm chú Vân Minh, chậm rãi nói, "Chờ sau đó một lần màn sáng xuất hiện, ngươi liền có thể rời đi." Vân Minh nghe vậy lập tức ngạc nhiên, "Vậy nếu là màn sáng vẫn luôn không xuất hiện đâu?" Hạc Hy tựa hồ đối với Vân Minh lời nói sớm đã có đoán trước, nàng ý vị thâm trường mà cười nói, "Ta cảm thấy nó hẳn là chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện lần nữa." Nghe được câu này, trong lòng Vân Minh cả kinh. Nếu không phải hắn biết rõ hệ thống bí mật không cách nào lộ ra, hắn cơ hồ muốn hoài nghi chính mình có phải hay không bị lực lượng nào đó khống chế, nói không nên nói. Xem ra cái này Hạc Hy đã nhận định hắn biết màn sáng bí mật. Bằng không, nàng sẽ không như thế đốc định nói ra lời như vậy. Xem như thiên sứ đệ nhất nghiên cứu khoa học quan, sự thông minh của nàng không thể nghi ngờ đạt đến đỉnh cấp trình độ, tự nhiên có thể phân tích ra đầu mối trong đó. Vân Minh nhức đầu không thôi. Mô phỏng sẽ trực tiếp, thực sự là đem hắn gác ở trên lửa nướng. Thôi thôi. Vân Minh hít sâu một hơi, tận lực từ ngã ngửa nằm ngửa tâm rẽ rùa đi ra. Nhìn xem Hạc Hy mỉm cười nhìn mình chằm chằm, giống như xem thấu bộ dáng của hắn. Vân Minh rất là không thích, cũng rất là phản cảm, hắn nhíu mày nói, "Ngươi nói ta cùng Ngạn không có khả năng nào, vậy ta cùng ngươi có khả năng hay không?" Hạc Hy đang chuyên tâm quan sát lấy Vân Minh biểu hiện nhỏ, nghe được câu này sau, nàng thuận miệng hỏi một câu, "Cái gì khả năng?" Lời còn chưa dứt, nàng liền bỗng nhiên phản ứng lại, mắt hạnh trừng lớn, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. "Ngươi nói cái gì?" Hạc Hy sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, mắt vượng bên trong lập lòe tức giận ánh lửa, "Ngươi dám thử nói lại lần nữa xem." Đây quả thực là cả gan làm loạn. Vân Minh cũng dám hướng nàng cầu gái, thậm chí dám đùa giỡn nàng. Cái này dưới cái nhìn của nàng quả thực là không cách nào khoan dung mạo phạm. Mô phỏng đang trong quá trình mở ra đang tùy cơ rút ra thiên phú đinh. "Chúc mừng ngươi rút ra đến 3 cái thiên phú, thỉnh tùy ý chọn một thiên phú hoàng kim người loại, kim sát thiên phú, ngươi sẽ có được hoàng kim người loại thân phận. Thân tuyển thánh tử, màu tím thiên phú, ngươi đem ngẫu nhiên thu được năm thần bên trong một vị nào đó tương quan thiên phú, thu được hắn chú ý cổ thánh chi lực, màu tím thiên phú, ngươi nắm giữ cực lớn linh năng thiên phú. Chỉ cần ta vẫn có giá trị lợi dụng, ta liền có thể bình yên vô sự." Vân Minh sớm đã thấy rõ đạo này, trong lòng gương sáng treo cao. Cho dù hắn mạo phạm cái kia uy nghiêm Hạc Hy, chỉ cần thể hiện ra tự thân chỗ giá trị, nàng cũng không biết thắng lợi dễ dàng tính mạng hắn. Có lẽ sẽ bị cầm tù, có lẽ thân thể sẽ gặp một loại nào đó không biết điều khiển, nhưng chỉ cần không mất đi sinh mệnh, hắn luôn có lại thấy ánh mặt trời thời điểm. Đến nỗi cái kia cái gọi là cơ thể điều khiển, Vân Minh biết do hệ thống mô phỏng sẽ lấy trạng thái bây giờ làm cơ chuẩn. Chỉ cần mô phỏng bên trong hắn có thể bay lên, nhất định có thể nhìn rõ tự thân không đủ, đồng thời dốc hết toàn lực tìm kiếm cách giải quyết. Hắn duy nhất chỗ buồn chính là cái kia bên trên tư tưởng xuyên tạc cùng tẩy não. Bất quá, các thiên sứ hẳn là còn không đến mức áp dụng như thế vặn bèo nhân cách thủ đoạn. Các thiên sứ nhân phẩm cùng đạo đức, trong lòng hắn vẫn là đáng tin cậy. Cái này cũng là hắn lựa chọn hướng thiên sứ dựa sát vào nguyên do. Chương 53, mô phỏng chiến truy chương 53, mô phỏng chiến truy bây giờ, Vân Minh nhìn chăm chú hệ thống hiện ra 3 cái thiên phú. Chiến truy, đó là hắn lúc trước trộn rút ra. Xét thấy thế giới này tầng cấp khá cao, hắn liền đem hắn lưu lại chờ lần này mô phỏng cơ hội. Hoàng kim người loại. Vân Minh mí mắt khẽ nâng, không ngờ nhìn thấy một cái kim sắc thiên phú đung xuống. Này thiên phú xuất hàng tỷ lệ, tựa hồ có chút có thể quan a, hắn không chút do dự lựa chọn hoàng kim người loại. Ngươi buông xuống đến cái nào đó tinh cầu xa xôi thế giới theo mô phỏng khởi động, toàn bộ vũ trụ sinh mệnh tựa hồ cũng cảm nhận được một loại nào đó khác thường ba động. Bọn chúng nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia trời sao mênh mông vô ngần. Chỉ thấy trên bầu trời, lần nữa hiện ra óng ánh khắp nơi màn ánh sáng. Lại tới sao? Chúng sinh trong lòng dâng lên một cố ý tò mò. Tại thiên thành tòa nào đó bí ẩn căn cứ thí nghiệm bên trong, đang mặt đầy xương lạnh Hạc Hy đột nhiên đại mi khóa chặt, đôi mắt xuyên thấu tầng tầng tường sắt, hướng ra phía ngoài đầu nhìn lại. Ngươi buông xuống đến một chỗ khói lửa tràn ngập chiến trường hệ thống mô phỏng tin tức tại Vân Minh trước mắt phi tốc lướt qua. Rầm rầm rầm. Màn sáng bên trong, đinh hai nhức góc thương pháo thanh hết đợt này đến đợt khác, đại địa đang kịch liệt run rẩy bên trong rên rỉ, tiếng kêu thảm thiết thê lương xen lẫn thành một mảnh, phảng phất đưa thân vào một hồi cực kỳ bi thảm chiến tranh trong vực sâu. Kèm theo một hồi lạ lẫm lại khó hiểu nan giải ngôn ngữ chợt vang lên, cái kia, phẫn nộ cùng gào thét tiếng gầm giống như mưa rông gió bão của tới. Chỉ thấy ngôi thành thị phồn hoa này bên trong, bây giờ lại là một mảnh hỗn độn, nổ ngang nằm ngửa vô số nhân loại thi thể, tính mạng của bọn hắn trong nháy mắt tan biến, hóa thành vĩnh hằng yên lặng. Ngọn lửa hừng hực vô tình cắn nuốt từng chiếc xe con, hỏa diễm ở trong màn đêm nảy bọn, tỏa ra chung quanh bể tan cảnh thế giới, nhà cao tầng tại hỏa diễm cùng trong tiếng nổ lung lay sắp đổ, tan cảnh mảnh vụn văng tứ phía, cuồn cuộn khói đặc sông thẳng tới chân trời, đem bầu trời nhuộm thành hoàn toàn u ám. Vô số thất kinh nhân loại ở mảnh này trong phế tích liều mạng chạy trốn, trên mặt của bọn hắn viết đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tại phía sau bọn họ, một đám thân mang xanh trắng khôi giáp cự nhân lại giống như tử thần không nhanh không chậm mà đi theo, bước tiến của bọn hắn trầm ổn mà hữu lực, mỗi một bước đều tựa như đạp ở trên nhân loại trong lòng. Những người khổng lồ này hình thái khác nhau, có tay cầm cự phủ, có một tay cơ trường kiếm, còn có nắm chặt đen như mực tiết truy. Ánh mắt của bọn hắn lạnh nhạt mà tàn nhẫn, phản phất tại đối đãi một đám không đáng kể sâu kiến, từng trận âm trầm kinh khủng tiếng cười lạnh không ngừng băng lên, tại yên tĩnh này trong bầu trời đêm lộ ra phá lệ khe thế. Chạy trốn nhân loại tại cự nhân dưới sự đuổi giết nhau nhau ngã xuống, thân thể của bọn hắn bị lợi khí vô tình chém giết thành thịt muối, huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm. Phóng tầm mắt nhìn tới, đã là máu chảy thành sông, toàn bộ thành phố đã biến thành một mảnh nhân gian địa ngục, giống như vực sâu. Ngay tại nhân loại sắp lâm vào đang lúc tuyệt vọng, gầm lên giận dữ tiếng gầm gừ vang lên, rung động tâm linh của mỗi người. Phản đồ, đối thủ của các ngươi là ta. Mặc dù đám người nghe không hiểu cái này xa lạ ngôn ngữ, nhưng vụ để lại rõ ràng lộ ra tại bọn hắn trước mắt. Ánh mắt của mọi người nhao nhao chuyển hướng trong màn sáng cái thân ảnh kia. Ba tên người khoác màu lam trọng giáp cự hình thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hình ảnh bên trong. Bọn hắn cầm trong tay to lớn vô cùng màu đen họng pháo thường, hướng về xanh trắng giáp cự nhân điên cuồng bắn phá, đồng thời một cái tay khác nắm chặt sắc bén trường kiếm, bước bước chân nặng nề vững bước tiến lên. Phanh phanh phanh. Mỗi một bước rơi xuống đều biết gây nên mặt đất chấn động, sẽ sản sinh từng vòng gợn sóng một dạng ba động, hết sức kỳ lạ. Nhân loại nhìn thấy cái này ba tên màu lam cự nhân xuất hiện, giống như là gặp được cứu tinh, tranh nhau chen lấn về phía phương hướng của bọn hắn phóng đi. Đúng lúc này, màn sáng cũng hiện ra mô phỏng văn minh thân ảnh. Tại trên địa cầu với khu vực châu Á ước bên trên, hùng binh liên đám người cũng không nhịn được con ngươi co rụt lại, con mắt chăm chú của bọn hắn khóa chặt tại trên trong màn sáng cái thân ảnh kia. Văn minh. Tường Vi cắn răng nghiến lợi mà nói nhỏ, hai mắt của nàng huyết hồng, phảng phất muốn phun ra lửa. Lại là hắn làm nhân vật chính a. Lẽ nạ nhãn tỉnh sáng lên, cười nói, ta còn tưởng rằng đổi kịch nhân vật chính cũng đổi. Nói xong, nàng nhướng mày, rất là khó chịu nói, lần trước tốn công tốn sức người cũng không nhìn thấy, bây giờ người cũng không biết bị đám kia yêu tinh giấu đi chỗ nào. Lại là hắn làm nhân vật chính, gia hỏa này cùng màn sáng nhất định có liên quan nha. Triệu Tín nhíu mày nói, chính là người này loạn giết vô tội. Cùng một tháng trước tình hình hoàn toàn khác biệt, lúc này hùng binh liên tục nên đón một vị mới tinh thành viên. Chỉ thấy một cái đầu đầy bộ lông màu vàng nóng con khỉ, lặng lặng mà ngồi tại sát bên bông thuyền, trong ánh mắt của hắn lập loè lạnh lùng tia sáng, nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia biến ảo khó lường màn ánh sáng. Tại thiên thành chỗ sâu, Hạc Hy ánh mắt trong lúc lơ đãng chuyển hướng Vân Minh. Phát giác được Hạc Hy nhìn chăm chú, Vân Minh ra vẻ không hiểu nhìn lại đi qua, nhẹ giọng hỏi, thế nào? Có chuyện gì không? Màn sáng xuất hiện lần nữa. Hạc Hy âm thanh bình tĩnh mà lạnh nhạt. A, có thật không? Vân Minh ra vẻ kinh ngạc trận to hai mắt, ở nơi nào? Ta như thế nào không thấy? Trong mắt hắn, màn sáng kia lại có thể thấy rõ ràng, chỉ có điều đây là bí mật của hắn, không người biết được. Hạc Hy thật sâu nhìn chăm chú Vân Minh, tựa hồ muốn từ trên mặt của hắn đọc ra thứ gì. Sau một lát, nàng mặt không thay đổi nói, màn sáng ở bên ngoài, ngươi ra ngoài liền có thể nhìn thấy. Vậy ta đi ra xem một chút. Vân Minh chỉ ngoài cửa, gặp Hạc Hy không có phản đối, trực tiếp tục đi ra ngoài. Ở ngoài cửa, tụ tập không thiếu thiên sứ, các nàng dường như là cái căn cứ thí nghiệm này nhân viên nghiên cứu khoa học. Khi Vân Minh đi tới lúc, đông đảo nữ thiên sứ nhao nhao quăng tới ánh mắt khác thường, cổ quái nhìn hắn một cái. Đột nhiên, ngươi phát hiện mình vậy mà xuyên qua đến chiến truy thế giới, cái này để ngươi cực kỳ hoảng sợ. Trong đầu của ngươi trong nháy mắt hiện ra liên quan tới á không gian bốn thần đủ loại truyền thuyết cùng ký ức trí nhớ của ngươi ba động dẫn động á không gian phong bạo, kinh động đến hỗn độn bốn thần tà ác ánh mắt nhìn về phía ngươi vừa mới bước ra cửa phòng, Vân Minh liền nhìn thấy từng đạo mô phỏng tin tức ở trước mắt thoáng qua. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy trong màn sáng mô phỏng Vân Minh kinh ngạc quét mắt bốn phía thi thể, nhìn thấy những người khổng lồ kia thi thể, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, mặt lộ vẻ kinh khủng chi sắc, thất thanh hô, "Này, cái này mẹ nó là chiến truy thế giới." "Veng." Lập tức, trong màn sáng truyền đến một đạo đinh thai nhức góc tiếng chấn động. Trong chốc lát, toàn bộ màn sáng hình ảnh trở nên một mảnh rực rỡ chói mắt, màu tím yêu diễm tia sáng giống biển cả sôi trào mãnh liệt, phảng phất đem toàn bộ thế giới đều bao phủ ở trong đó. Mảnh này quang hải thâm thúy vô ngần, tựa như sóng lớn mãnh liệt biển cả, lại như nồng đậm tràn đầy sương mù không tiêu tan, cho người ta một loại tựa như ảo ngộng, mê ly hoảng hốt kỳ dị cảm giác. Đột nhiên, một hồi vô cùng kỳ dị âm thanh chậm rãi quanh quẩn ra, phảng phất từ vô tận trong thâm viên truyền đến. Những âm thanh này khi thì giống ríu rít khóc nức nở, khi thì giống như gian trá cười lạnh, khi thì như bạo giận giống to, khi thì lại giống thân ma âm. Vô số loại thanh âm bất đồng đan vào một chỗ, tạo thành một đoàn làm cho người giận cả tóc gáy tiếng gầm, để người tâm sinh sợ hãi, hàn ý trực thấu cốt tủy. Chương 54, nhiều sóng cùng tàn sát chương 54, nhiều sóng cùng tàn sát cái này thần thánh cả xà ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng, trong đôi mắt thoáng qua vẻ khiếp sợ, nhìn chăm chú bầu trời màn sáng. Cho dù là nàng cái này thân thể thần thánh, bây giờ cũng không nhịn được cảm thấy một hồi buồn nôn. Đứng tại trên ban công tiên sử ngạn, thần tình trên mặt ngưng trọng không thôi, nhíu chặt lông mày, dường như đang cố gắng chống cự lại cái kia quỷ dị âm thanh quấy nhiễu. Thiên thành bên trong khác các tiên sứ cũng đều cảm thấy một hồi ác hàn, có một loại trên sinh lý khó chịu. Phổ thông sinh mệnh đồng dạng cảm nhận được cỗ này mãnh liệt tâm lý khó chịu, thanh âm kia giống như là có một loại nào đó ma lực, để người không tự chủ được cảm thấy sợ hãi cùng bất an. Đúng lúc này, trong màn sáng đột nhiên truyền ra mô phỏng Vân Minh kinh ngạc không thôi tiếng hô hoán. Một tiếng này la lên, giống như phá vỡ một loại nào đó cấm kỵ, nguyên bản bình tĩnh kia sáng quái dị trong nháy mắt trở nên sôi trào mãnh liệt, giống như sóng lớn giống như chợt nhấc lên, vô số sấm sét tại trong màn sáng sen lẫn lấp lóe, như sóng to gió lớn, khí thế để người nghẹn họng nhìn chân chối. Ngay sau đó, đến không hết làm cho người dùng mình lại hình thái khác nhau sinh vật khủng bố tại trong màn sáng hiện ra thân ảnh, một màn này thấy cực kỳ làm cho người kinh khủng, tê cả da đầu. Trong thế giới hiện thực mọi người thấy phải chỉ cảm thấy ác tâm hàn chi ý. Tại ta dị trong ánh sáng, bốn cái mơ hồ nhưng lại dị thường thân ảnh khổng lồ như ẩn như hiện. Những thứ này thân ảnh lộ ra cực kỳ quỷ dị thần bí, bọn chúng tựa hồ chuyển động mắt châu, hướng về một phương hướng nào đó ngưng thị đi qua, trong ánh mắt kia để lộ ra lạnh lẽo cùng tàn nhẫn, để người không rét mà run. Giống, kèm theo một tiếng thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Mô phỏng Vân Minh đau đớn không chịu nổi ngửa đầu thét dài, trải qua thống khổ cực lớn. Khuôn mặt của hắn trong nháy mắt trở nên nổi gân xanh, vặn vẹo biến hình phải diện mục dữ tợn, tử sắc quang mang càng là từ miệng của hắn, con mắt, lỗ mũi cùng trong lỗ tai phun ra ngoài, toàn thân thông thấu tử quang giống như là muốn nổ đồng dạng. Đúng lúc này, hình ảnh phảng phất bị phóng đại vô số lần, trực tiếp chui vào mô phỏng Vân Minh huyết nục chỗ sâu. Đám người kinh ngạc phát hiện, tại mô phỏng Vân Minh huyết nục tế bào nội bộ, những cái kia nguyên bản hiện ra màu trắng hình xoắn ốc gen đang run rẩy kịch liệt lấy, những gen này mặt ngoài bắt đầu trở nên bóng loáng, tựa như nhân loại làn da đồng dạng, tràn đầy sinh mệnh khuynh hướng cảm xúc. Ngay sau đó, từng cái tương tự với cánh tay khí quan từ trong lớn lên mà ra, bọn chúng giống như là đã có được sinh mạng, bắt đầu tự chủ hoạt động, có một loại quỷ dị không nói lên lời cùng kinh khủng. Cái gì? Thần thánh cả xạ cùng vừa mới đi ra tới Hạc Hy nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được cực kỳ hoảng sợ. Các nàng không cách nào tưởng tượng, mô phỏng trong cơ thể của Vân Minh vậy mà lại phát sinh quỷ dị như vậy biến hóa. Bên trong cơ thể ngươi Dĩn Thiên Sứ bị hỗn độn tà thần ăn mòn a. Đột nhiên xuất hiện tin tức để cho Vân Minh cảm thấy một hồi mờ mịt. Dĩn Thiên Sứ? Hắn ngạc nhiên nhìn về phía Hạc Hy, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Lúc này, Hạc Hy lực chú ý cũng không tại trên thân Vân Minh, nàng chỉ là trong khiếp sợ nhìn xem màn sáng nội dung. Những cái kia màu trắng xoắn ốc gen chính là nàng gia nhập vào trong cơ thể của Vân Minh một bộ phận Dĩn Thiên Sứ. Nàng không thể tin được, gen lại có thể phát sinh như thế thái quá biến hóa, hoàn toàn lật đổ nàng nhận thức. Bên trong màn sáng, giống chỉ thấy mô phỏng Vân Minh toàn thân trên dưới nổi gân xanh, giống như từng cái giữ tợn con giun tại dưới làn da nhúc đích, cơ bắp căng cứng nội hiện, phản phất muốn đem thân thể sức mạnh toàn bộ phóng xuất ra. Bộ mặt của hắn vô cùng dữ tợn, phản phất một đầu sắp giã thú của bạo, tiếng kêu thảm thiết dần dần biến thành kinh khủng tiếng gào thét, đinh tai nhức óc, vang tận mây xanh, để người không rét mà run. Âm thanh bất thình lình này, để cho đang tại kịch liệt chém giết hai phe tự nhân đều dừng lại động tác trong tay. Bọn hắn nhao nhao đưa mắt nhìn sang mô phỏng Vân Minh, trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng nghi hoặc. Lúc này mô phỏng Vân Minh giữ tận mặt mũi vặn vẹo bên trên lập lòe ánh sáng đỏ tươi, giống như là bị một loại nào đó tà ác sức mạnh ăn mòn. Động tác của hắn dị thường không cân đối, cực độ cứng đờ nhìn về phía những người khổng lồ này, để người thấy cũng không khỏi lạnh cả tim, cảm nhận được từ trên người hắn tản ra kinh khủng. Phát giác được cỗ này đáng sợ sát ý, nguy hiểm chí mạng cảm giác trong nháy mắt xông lên đầu, ủn trạ mạ dìn nhóm nghiêm nghị giống to, khai hỏa. Rầm rầm rầm. Ủn trạ mạ dìn cự nhân trong tay bổn tớ bụi tóc ra màu vỏ quýt hỏa diễm, bạo đạn giống như gió bao giống như bao phủ hướng mô phỏng Vân Minh. Đối mặt cái này công kích mãnh liệt, mô phỏng Vân Minh lại chỉ là tiện tay chặn lại, tựa như là hổ vào bầy dê giống như xông về ủn trạ mạ gì nhóm. Vâng anh. Một cái mũ giáp khảm viền vàng, trên thân tinh công động lực giáp khắc lấy hoa lệ trang trí tượng trưng quán quân vinh dự ủn trạ mạ gìn, trực tiếp bị mô phỏng Vân Minh bắt được. Hai tay của hắn kéo một cái, màu lam giáp trụ tính cả người bị xé thành hai nửa, máu tươi vại hướng trường không, tràn diện cực kỳ thảm thiết. Đây là bực nào khinh nhẫn. Mặc lấy không sợ kẻ hủy diệt động lực cao giáp quán quân kiếm sĩ tròn mắt tận nước, cùng nộ gào thét lớn phóng tới mô phỏng Vân Minh. Hắn không thể nào tiếp thu được trước mắt một màn này, chuyện này với hắn tới nói là một loại không cách nào nói rõ vũ đủ. Kinh nhẫn chính là dị đoan. Quán quân kiếm sĩ giận dữ hét. Nhưng mà, mô phỏng Vân Minh lại phảng phất không có nghe được hắn gầm thét, khàn cả giọng mà gầm thét. Hắn một quyền đánh xuyên qua quán quân kiếm sĩ lồng ngực, không sợ kẻ hủy diệt động lực cao giáp giống như giấy không cách nào ngăn cản lực lượng của hắn. Quán quân kiếm sĩ bị mất mạng tại chỗ, mô phỏng Vân Minh đoạt lấy trong tay hắn động lực kiếm. Không có mở ra phân giải lập trường, mô phỏng Vân Minh quay người hành không chẳng kích. Ba tên xông lên đùn trà mạ dìn bị đều chém ngang lưng, máu tươi văng khắp nơi. Tràng diện vô cùng thê thảm. Phốc phốc. Một tiếng vang trầm, số lớn máu tươi giống như mất khống chế như nước suối điên cuồng tuôn ra, nhuộm đỏ chung quanh thổ địa. Mô phỏng Vân Minh bây giờ đã hóa thân thành một cái lanh khốc vô tình cô máy giết chóc, động tác của hắn mau lẹ mà tàn nhẫn, đến kế trăm ủn trạ mạ dịn trong tay hắn giống như cừu non giống như bị vô tình chém giết. Trên chiến trường, phẫn nộ âm thanh, tiếng giống giận dữ, tiếng kêu rên, tiếng rên rỉ, tiếng hò hét hết đợt này đến đợt khác, xen lẫn thành một bức thảm thiết hình ảnh. Nóng bỏng máu tươi giống như dòng sông giống như chảy xuôi, đem chiến trường nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu. Vân Minh mắt thấy đây hết thảy, con mắt trợn tròn, cơ hồ không thể tin được ánh mắt của mình. Hắn nhìn xem trong màn sáng cái kia phát ra như dã thu tiếng gào thét mô phỏng Vân Minh, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng thất thần. Cái này Vân Minh há to mồm không cách nào ngôn ngữ. Bên trong màn sáng, máu tươi đã đem đại địa nhuộm một mảnh đỏ thẫm, đầu người chồng chất như núi, vô số áo giáp cùng thép tấm tại mô phỏng Vân Minh giết chóc hóa thành mảnh vụn. Hôi thối cùng máu tanh khí tức tràn ngập tại toàn bộ chiến trường, để người cơ hồ không thể thở nổi. Hơn ngàn tên đùn trạ mạ dìn đã bị tàn sát không còn một đống. Bọn hắn hoàn toàn không cách nào cùng mô phỏng Vân Minh chống lại, trận chiến đấu này đơn giản chính là một hồi nghiền ép thức đồ sát. Mô phỏng Vân Minh toàn thân đẫm máu, trong tay động lực kiếm không ngừng nhỏ xuống lấy máu tươi, trong ánh mắt của hắn lập lòe ánh sáng đỏ tươi, toàn thân máu tươi, giống như là mới từ địa ngục đi ra. Cho dù là phản loạn phương chiến sĩ, những cái kia lấy sát lục làm thú vui nuốt thế giả, nghi ngờ ngôn giả, nửa đêm lên chúa, khi nhìn đến mô phỏng văn minh khủng bố như thế sát lục tràng diện sau, cũng cảm thấy khắp cả người phát lạnh, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Chương 55, điên cuồng chương 55, điên cuồng quá cường đại. Quá kinh khủng, những người phản loạn trong lòng không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy. Hắn là địch hay bạn? Vấn đề này trong lòng bọn họ quanh quẩn không đi. Rất nhanh bọn hắn liền biết đáp án. Mô phỏng văn minh đôi mắt đỏ tươi nhắm ngay bọn hắn, phát ra âm trầm lánh khốc tiếng cười, ha ha ha. Một giây sau, mô phỏng cơ thể của văn minh bạo khởi, giơ cái thanh kia vừa mới chém giết qua vô số ủn trà mạ dịn huyết nhận, giống như một cái dã thú hung mãnh giống như nhào về phía những người phản loạn. Khai hỏa. Những người phản loạn đã cảnh giác và phần, nhìn thấy đối phương xông lại, không chút do dự, bọn hắn bưng lên trong tay bổn tờ hướng mô phỏng văn minh điên cuồng khai hỏa. Bọn hắn bạo đạn cùng trung thành giả đồng thời không có bất kỳ cái gì khác nhau, tái nhận vô lực. Phản phất có một loại nào đó trong minh minh ý chí đang quấy rầy hết thảy. Bạo đạn lúc nào cũng chạy hướng. Dù cho ngẫu nhiên có bạo đạn như mưa rơi vào mô phỏng trên thân văn minh, nhưng cũng không cách nào đối với hắn tạo thành chút nào tổn thương. Những cái kia bạo đạn chỉ là vô hại khói lửa, không cách nào chạm đến hắn cứng không thể phá thân thể. Mô phỏng văn minh giống như một vị lãnh khốc tử thần, lấy phương thức giống nhau tàn sát những thứ này phản đồ trong tay hắn. Động lực kiếm tại máu tươi làm nổi bật phía dưới lộ ra càng thêm dữ tợn, mỗi một lần vung vẩy đều kèm theo máu tươi cùng thân thể bay tứ tung. Những bị chém ngang lưng bọn phản đồ kia giống như con rối đứt dây giống như ngã xuống đất, áo giáp cùng thép tấm tại mô phỏng văn minh lực lượng đáng sợ phía dưới hóa thành mảnh vụn, rách mướp huyết đục lôi ra từng cái giống như huyết chỉ một dạng con đường, huyết tinh vô cùng. Trên chiến trường, thét lên, gầm thét, kêu rên cùng thống khổ âm thanh hết đợt này đến đợt khác, giống như một bài thê lương hòa âm. Vô số đầu người lăn dưới đất, từng cô giống như siêu nhân cơ thể tại mô phỏng văn minh dưới kiếm bị xoắn nát, đến không hết áo giáp mảnh vụn bay lượn trên không trung. Đi theo ủn trà mạ dìn bước chân, hỗn độn cũng từng cái ngã xuống mô phỏng văn minh dưới kiếm. Một chút tâm hoài quỷ thai hoài ngôn giả thấy tình thế không ổn, liền để bị phẫn nộ làm mở đầu góc nuốt thế giả cùng tàn nhẫn thành tính nửa đêm lãnh chúa ngăn cản tại phía trước, mà bọn hắn thì thừa cơ trốn đi. Có thể mô phỏng văn minh tàn sát tốc độ thực sự quá nhanh, hoài ngôn giả chạy không bao xa liền bị đoạn hậu phản đồ cũng đã thương vong hơn phân nửa. Liền ngay cả những thứ kia hoàn toàn ôm á không gian cùng ác ma hoàn mỹ dung hợp chịu trúc chi tử, cũng tại không cam lòng cùng trong kêu rên đã mất đi sinh mệnh, không thể địch nổi. Cuối cùng sở dĩ có thể may mắn còn sống sót, đó là bọn họ viện quân đến, hấp dẫn bùng nổ mô phỏng văn minh. Tại trong hiện thực, mắt thấy mô phỏng văn minh cái kia mắt bốc tinh hồng, điên cuồng giết hại kinh khủng chẳng cảnh, tàn chi bay lượn khắp nơi, thi thể trải rộng bốn phía, chân chính máu chảy thành sông, nhìn thấy mà giật mình. Mỗi một người tại chỗ cũng không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời sợ hãi. Cái này đơn giản chính là một cái điên cuồng ác ma. Hạc Hy ánh mắt không tự chủ được quay đầu nhìn về phía bên người Vân Minh. Vân Minh tựa hồ cảm nhận được Hạc Hy ánh mắt, ngây ngốc nhìn về phía nàng, trên mặt lộ ra một loại không hiểu mê mang. "Ngươi nhìn ta làm gì?" Vân Minh sững sờ hỏi. Hắn rõ ràng cũng bị mô phỏng trong nội dung kinh khủng tràng cảnh dọa cho không nhẹ. Hạc Hy bình tĩnh nhìn xem Vân Minh, không trả lời ngay hắn vấn đề, mà là nói, "Ngươi có muốn hay không nói chút gì?" Vân Minh dần dần lấy lại tinh thần, cố gắng tập trung ý chí, hít sâu một hơi nói, "Ta nói cái gì? Ta không có gì đáng nói, tên kia không phải ta, ngươi nhìn ta đều ở nơi này đâu?" Hắn tính toán dùng giọng vung lỏng để che giấu nội tâm kinh hoàng. Hạc Hy nhìn chằm chằm Vân Minh, ánh mắt của nàng thâm thúy mà sắc bén, giống như là có thể xem thấu Vân Minh nội tâm. Vân Minh bị Hạc Hy ánh mắt thấy có chút run rẩy, lập tức trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tức giận. Hắn vậy mà lại đối với một cái nữ nhân xinh đẹp như vậy ánh mắt cảm thấy sợ sệt. "Ngươi nhìn như vậy ta, là thích ta?" Vân Minh dùng giọng ngạo báng tới hòa dịu không khí khẩn trương. Tiếng nói của hắn vừa ra, cơ thể liền bị một cỗ cường đại sức mạnh đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ngã tại xa xa trong bùn hoa. "Lại nói lung tung, ta liền xé nát miệng của ngươi." Hạc Hy lạnh lùng nói, nàng lau chính mình tiêm tiêm tay ngọc, nhìn cũng không nhìn Vân Minh một mắt. Trong giọng nói của nàng tràn đầy cảnh cáo cùng uy hiếp. Thần thánh xa âm thanh ở trong tối trong thông tin vang lên, "Đừng đem người đánh chết." Hạc Hy thờ ơ hồi đáp, "Ta sẽ khống chế tốt cường độ. Coi như đánh chết, ta cũng có thể đem hắn cứu trở về." Nàng ngồi ở trên băng ghế đá, nhét lên chân bắt chéo, nhìn trên trời màn ánh sáng, lại liếc qua ghé vào trên hoa cỏ Vân Minh. Chỉ thấy Vân Minh dán chặt lấy mặt đất, ngẹo đầu lộ ra một con mắt, nhìn chằm chằm hai chân của nàng. Hạc Hy lập tức phát giác Vân Minh ánh mắt, nàng cúi đầu xem xét, chỉ thấy Vân Minh vậy mà tại nhìn lén nàng dưới váy. Hạc Hy sắc mặt trong nháy mắt đen lại, nàng lập tức đứng lên, trong mắt lập lòe tức giận tia sáng. "Tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết." Hạc Hy nhanh chân đi hướng Vân Minh. Tuy nói dưới váy có khố an toàn, nhưng mà không có nghĩa là cho phép đi bị nắm. Huống chi nàng là ai? Vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh thiên cơ vương Hạc Hy. Hạc Hy khí thế hùng hổ, đôi mắt trừng lên, một cái nắm chặt Vân Minh lỗ tai, miệng phun hàn khí nói, "Ngươi muốn nhìn như vậy thiên sứ dưới váy, không bằng ngươi cũng làm cái nữ thiên sứ như thế nào? Đến lúc đó mặc váy ngắn, chính mình mỗi ngày nhìn chính mình." "Vân Minh, đang muốn nói cái gì?" Hệ thống mô phỏng nhắc nhở tới. Ngồi ở hoàng kim vương chỗ ngồi đế hoàng bị cực hạn tinh vực dị thường hấp dẫn, đế hoàng phát hiện ngươi Hạc Hy tựa hồ nếu có cảm giác, quay đầu nhìn về phía bầu trời. Tại mô phỏng trong tấm hình, một đạo rực rỡ chói mắt kim sắc quang mang từ phía chân trời chút xuống, tinh chuẩn đánh trúng vào mất lý trí mô phỏng Vân Minh. Cột sáng kia giống như trụ trời nối liền trời đất, đem mô phỏng Vân Minh hoàn toàn bao phủ trong đó, khiến cho đưa thân vào một mảnh ánh sáng chói mắt trong biển. A mô phỏng Vân Minh phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm, tiếng kêu thảm thiết, trên thân tràn ngập lên bừng bừng xương máu, tựa như băng tuyết tại mặt trời đã khuất cấp tốc tan rã. Giữa tiếng kêu thảm thiết này, còn kèm theo vô cùng phẫn nộ tiếng gầm gừ, phảng phất có vô tận lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Mô phỏng Vân Minh trong đôi mắt, ánh sáng đỏ tươi bắt đầu dần dần để lộ ra tí tí kim quang, khi thì kim quang mở rộng, khi thì huyết quang tăng vọt, có hai cô cường đại sức mạnh đang tại kịch liệt mà tranh đoạt đối kháng. Đây là đế hoàng ra tay rồi. Trong lòng Vân Minh biết rõ, từ vừa mới mô phỏng trong tấm hình bày ra ủn trạ mạ dịn, nuốt thế giả, hoài ngôn giả cùng với nửa đêm lãnh chúa tình cảnh chiến đấu, không khó suy đoán ra cái này đang đứng ở đại phản loạn thời kỳ. Đế hoàng bây giờ hẳn là đang bệ bội tại trấn áp lưới đạo bên trong đại quân ác ma, hoặc đã ngồi ngay ngắn cái kia trang nghiêm hoàng kim vương tọa phía trên. Thời kỳ này đế hoàng cùng về sau thần hoàng vẫn là không có cách nào so sánh, đế hoàng lại còn có thể có thừa lực can thiệp đến trận này mô phỏng chiến đấu, không phải là liều hết cả cái mạng ra đi. Vân Minh nhìn xem mô phỏng hình ảnh, trên mặt đã lộ ra một vòng nét mặt cổ quái. Tại mô phỏng trong tấm hình, nguyên bản đối kháng kịch liệt kim hồng chi quang đột nhiên biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là một đoàn thâm thúy tử quang. Từ nơi sâu xa, một đạo như là bom nổ tiếng giống giận dữ chợt vang lên, tựa hồ có những lực lượng khác thừa lúc vắng mà vào, ý đồ cải biến chiến cuộc. Chương 56, gạt bỏ toàn bộ tinh cầu. Chương 56, gạt bỏ toàn bộ tinh cầu. Cả người là huyết mô phỏng Vân Minh tại tử quang bao phủ xuống, căng thẳng cơ bắp dần dần trầm tĩnh lại, hung thần ác sát thần sắc cũng chậm chậm trở nên nhẹ nhàng, lập tức lộ ra tà mị nụ cười. Vân Minh há to miệng, cả kinh nói, cái này mẹ nó không phải là sắc ngược a? Sắc ngược gia hỏa này nhưng là một cái biến thái a, đây nếu là phụ thân không biết sẽ làm ra cái gì chuyện vượt qua lẽ thường đi ra. Đế tử nguyên thể phúc căn chính là bị sắc ngược thủ hạ đại ma làm sập tâm tính, tại đại ma khống chế phúc căn thân thể thời điểm làm ra rất nhiều chuyện vượt qua lẽ thường, phúc căn đoạt lại quyền khống chế sau trực tiếp ngã ngửa ném hỗn độn. Nghe nói phúc căn đối với hắn dòng dõi làm ra rất nhiều chuyện vượt qua lẽ thường. Bây giờ siêu thần vũ trụ tất cả mọi người đều tại nhìn hết màn. Nếu là mô phỏng Vân Minh làm chuyện vượt qua lẽ thường. Suy nghĩ một chút, Vân Minh liền kinh hãi không thôi, mười phần hoảng sợ. Vậy hắn liền xong rồi, trực tiếp xã hội tính tử vong. Vân Minh khẩn trương nhìn qua màn sáng. Mô phỏng Vân Minh lộ ra tà mị nụ cười sau đó, một đạo phẫn nộ cuồng hống âm thanh đang vang lên. Hư không đều chấn động. Mô phỏng Vân Minh trong mắt tử quang tại trong chốc lát trở nên ảm đạm rất nhiều, mà ánh sáng đỏ tươi lại lần nữa như ẩn như hiện, hai cỗ sức mạnh đang tại trong cơ thể hắn kịch liệt nơi xa trụ. Đúng lúc này, cái tia đạo kim sắc cột sáng lần nữa từ trên trời giáng xuống, giống như thần tích giống như buông xuống, đem mô phỏng Vân Minh hoàn toàn bao phủ trong đó. Kim quang cùng tinh quang tại thời khắc này tựa hồ đã đạt thành ăn ý nào đó, liên thủ đối kháng dần dần suy nhược tử quang. Tử quang tại kim quang cùng tinh quang liên hợp công kích đến liên tục bại lui, cuối cùng cấp tốc tiêu tan ở trong hư không. Theo tử quang biến mất, một đạo rít lên một dạng tiếng gầm gừ tại trong cõi u minh vang lên, tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng. Tử quang bị triệt để khu trục sau, kim quang cùng tinh quang chi ở giữa tranh đấu lần nữa thăng cấp. Hai cỗ sức mạnh tại mô phỏng trong cơ thể của Vân Minh điên cuồng va chạm, xen lẫn. Đúng lúc này, một đạo thần bí lam sắc quang mang đột nhiên cắm vào trong trường tranh đấu này. Sự xuất hiện của nó để cho nguyên bản kịch liệt đối lập trong nháy mắt trở nên quỷ dị. Kim quang cùng tinh quang tại lam sắc quang mang tham gia phía dưới, không đến phút chốc liền cấp tốc tiêu tan. Hắc hắc, một hồi gian trá đến cực điểm tiếng cười gian ở trong không gian quanh quẩn, để người không rét mà run. Đây là gian kỳ. Vân Minh lông mày cả kinh, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trong màn sáng mô phỏng Vân Minh. Lúc này mô phỏng Vân Minh mặt không biểu tình, trong mắt lập lòe hào quang màu xanh lam, hắn cúi đầu nhìn xem trên đất vô số tử thi, nhếch miệng lên, lộ ra lướt qua một cái nụ cười nghiền ngẫm. Hắn tự tay hướng nắm vào trong hư không một cái, chỉ thấy năng lượng màu xanh lam tại giữa năm ngón tay vần quanh, giống là thực sự bắt được đồ vật gì đồng dạng. Sau đó, hắn hướng phía sau kéo một cái, toàn bộ màn sáng trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Một quả khổng lồ tinh cầu đột nhiên xuất hiện tại trong màn sáng, năng lượng màu xanh lam giống như cuồng bạo như gợn sóng bao phủ toàn bộ tinh cầu. A, theo năng lượng màu xanh lam tàn phá bừa bãi, tinh cầu bên trên tất cả sinh mệnh, vô luận là nhân loại, ở bạ sở mạ dỉn, phản đồ, thậm chí chính là con kiến, đều không hẹn mà cùng đồng thời ngẩng đầu lên, toàn thân trên dưới bốc lên lang quang, giống như là tự đốt, tại trong tiếng rít thê lương hóa thành cho tàn. Toàn bộ tinh cầu sinh mệnh tại thời khắc này bị triệt để gạt bỏ, vạn vật đều im lặng, chỉ để lại năng lượng màu xanh lam kia trong hư không tàn phá bừa bãi vết tích. Thế giới hiện thực, tất cả mọi người trừng to mắt, không dám tin. Thần thánh Cát Sa cả kinh đứng lên. Một cái tinh cầu sinh mệnh cứ như vậy xóa bỏ. Thiên sứ Ngạn trực tiếp ngộp. Các thiên sứ đôi mắt để lộ ra chấn kinh, lập tức cả giận nói, đơn giản tăng tâm bệnh cuồng. Đây là cái gì lực lượng? Hắc Hy mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi chi sắc. Vậy mà nắm giữ gạt bỏ toàn bộ tinh cầu sinh mệnh năng lực. Đây quả thật là quá điên cuồng. Thường Vi kinh hãi không thôi. Phía trước đầu tiên là tàn sát, đằng sau trực tiếp đem một quả tinh cầu sinh mệnh cho diệt tuyệt. Nàng đã không biết nên nói cái gì cho phải. Lệ Nạ há hốc miệng, hai mắt đăm đăm. Linh năng sao? Vân Minh biết đây là cái gì lực lượng. Tại trong chiến truy, linh năng là á không gian lực lượng thể hiện một trong, tuyệt đối là cao cấp sức mạnh. Linh năng kinh khủng không nhất định là đại lão, nhưng các đại lao linh năng tuyệt đối kinh khủng. Màn sáng bên trong. Vâng. Trên bầu trời đột nhiên vang lên vô số kim sắc lôi đỉnh tiếng sét đánh, phản phất thiên khung đều tại chấn nộ, tràn ngập đáng sợ uy nghiêm. Mô phỏng Vân Minh ngẩng đầu lên, trong mắt của hắn để lộ ra vô số ánh sáng quỷ dị. Khoe miệng của hắn câu lên nụ cười quỷ dị, thấp giọng ngâm sướng nói, biến hóa. Hết thể đều là biến hóa. Nói xong, hắn nâng lên cái kia máu đỏ tay phải, hướng lên bầu trời bên trên liệt nhật đống nhiên bắt tới. Theo động tác của hắn, liệt nhật bắt đầu dần dần trở nên đen như mực, cả vùng cũng theo đó lâm vào trong bóng tối. Tựa hồ phát giác mô phỏng Vân Minh ý đồ, màu vàng lôi điện trời trong phích lịch, thẳng tắp bổ xuống, giống như phẫn nộ thiên thần thẩm phán. Mô phỏng Vân Minh thân thể lung lay sắp đổ, khói đen từ mũi miệng của hắn bên trong thoát ra, trên thân ăn mòn tựa hồ nhẹ đi nhiều. Kim sắc lôi đỉnh cũng không liền như vậy bỏ qua, nó lần nữa mãnh liệt rơi xuống, chợt đột nhiên biến thành một đạo chói mắt của sáng, đem mô phỏng Vân Minh hoàn toàn bao phủ trong đó. một đạo bàn tay vô hình từ trong cột ánh sáng rũa ra, hung hăng chộp vào mô phỏng trong cơ thể của Vân Minh. Mô phỏng Vân Minh lập tức mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, khuôn mặt của hắn co quắp lấy vặn bẹo lên, cực độ đau đớn. Đã quá muộn. Mô phỏng Vân Minh mặt nhăn nhó bảng, thần sắc biến ảo không ngừng, hắn một bên kêu thảm một bên phát ra âm lãnh tiếng cười, hắn đại thủ đột nhiên nắm chặt. Ngay tại vật gì đó bị đào ra trong nháy mắt, mô phỏng Vân Minh lập tức đã mất đi tất cả sức mạnh, thân thể của hắn run lên bần bật, tiếp đó nặng nề mà té xỉu trên đất. Sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, khóe miệng còn lưu lại một vệt máu, lộ ra dị thường thế thảm. Cùng lúc đó, tại trong vũ trụ, một quả màu vàng hành tinh bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Nó nhanh chóng co rút lại, bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, sau khi sụp đổ mấy chục lần, tựa hồ đã đến cực hạn, tiếp đó trong nháy mắt, vô tận năng lượng đột nhiên bộc phát ra. Toàn bộ cực hạn tinh vực phảng phất bị cỗ năng lượng này nhóm lửa, hóa thành một đoàn rực rỡ mà mỹ lệ tia sáng. Quang mang kia chiếu sáng toàn bộ vũ trụ, giống như là một quả tân sinh thái dương tại trong vũ trụ từ từ bay lên, trên thực tế lại là tuyệt đối hủy diệt. Ha ha. Một đạo âm trầm tiếng cười lạnh đang vang vọng, tiếng cười kia tràn đầy tà ác cùng đắc ý, làm cho người lông tơ nổ tung. Tại thế giới hiện thật mỗi một cái xó xỉnh, mọi người đều bị hình ảnh trước mắt thật sâu hấp dẫn, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn chăm chú. Tại Liệt Dương tinh thượng, nguyên bản ngồi ngay ngắn ở trên ghế Thái sư Phan, bây giờ đã chấn kinh đứng dậy. Hắn trợn to hai mắt, khó có thể tin mà nhìn qua trong hình hết thảy. Phá hủy hành tinh, siêu tân tinh, đây là bọn hắn Liệt Dương chuyên trúc sức mạnh. Điều này có thể để cho hắn bảo trì bình tĩnh. Thần Thánh Phái Xạ cùng Hạc Hy đồng dạng bị cảnh tượng trước mắt rung động. Các nàng khiếp sợ không bèn bèn là cái kia phá hủy hành tinh sức mạnh, càng là mô phỏng trong cơ thể của Vân Minh bị đào ra vật chất. Xem như tiên sứ các nàng một mắt liền nhìn ra, đó là các nàng dịn tiên sứ. Đây là cái gì lực lượng? Lại có thể mà đào ra gen? Thái quá, không thể tưởng tượng nổi. Thần Thánh Phái Xạ cùng Hạc Hy trong đầu chỉ có hai cái ý niệm này. Một lúc sau, lấy lại tinh thần Hạc Hy ở trong tối trong thông tin đối với Thần Thánh Cải Xa nói, nam nhân bà, cái này có chút vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Thần Thánh Cải Xa nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc nghiêm trọng. Lần trước màn sáng, các nàng chú trọng hơn chính là màn sáng bản thân không biết tính chất, đến nỗi trong tấm hình võ công, mặc dù ngạc nhiên, nhưng đối với vũ trụ mịt mùng, có chút mấy bạn năm tiên sứ tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Song lần này trong tấm hình bày ra tới sức mạnh đã không chút nào kém cỏi hơn các nàng, thậm chí có thể nói đã vượt qua các nàng. Đế Hoàng phát hiện ngươi bị khống chế căn nguyên, những cái kia nhiêu sóng dịn tiên sứ, hắn đem dịn tiên sứ rút ra nhưng mà đã quá muộn, răng kỷ túi người ngươi hủy diệt cực hạn tinh vực hành tinh, dẫn phát siêu tân tinh thời khắc mấu chốt, Đế Hoàng đem ngươi đưa vào trong á không gian, ngươi bị á không gian phong bạo cuốn đến vạn năm về sau mô phỏng tin tức để cho Vân Minh ngơ ngẩn. Lại có thể rút đi gen. Này, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Gen cái đồ chơi này cũng có thể rút ra. Vân Minh ánh mắt có chút ngốc trệ. Nội tâm của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, cái này mẹ nó thực sự là thần năng lực nha. Chiến truy bắt đầu mô phỏng thực sự là mở màn thì cho hắn quá nhiều rung động cùng ngoài ý muốn. Thế giới này thật sự rất nguy hiểm. Khó trách chiến truy là ngay cả fan hâm mộ cũng không nguyện ý khứ thế giới. Còn tiến đưa một vạn năm sau đi. Trong mắt Vân Minh tràn đầy cổ quái. Vân Minh còn tưởng rằng mô phỏng bên trong hắn xong đời, bắt đầu vừa kết thúc, không nghĩ tới còn có thể chạy một vạn năm sau đi. Mô phỏng hình ảnh thể hiện ra một mảnh mênh mông vô ngần sa mạc, mà mô phỏng Vân Minh thì lẻ loi té ở trong biển cát. Đột nhiên, ngón tay của hắn hơi hơi rung động, cả người chậm rãi thức tỉnh, ánh mắt bên trong để lộ ra một chút mê mang cùng hoang mang. Ta tại sao lại ở chỗ này? Nhớ rõ ràng chính mình còn tại trên chiến trường. Mô phỏng Vân Minh nhìn qua bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, có chút mờ mịt, trí nhớ của hắn còn dừng lại ở phát hiện đây là chiến truy thế giới một khắc này. Hắn chậm rãi ngồi dậy, thần sắc mệt mỏi lẩm bẩm, vì sao ta sẽ cảm giác như thế mỏi mệt không chịu nổi? Hắn tựa như đã trải qua một hồi dài dằng dặc mà chiến đấu gian khổ, dường như là thật sự là quá mức mệt mỏi. Vừa mới thức tỉnh mô phỏng Vân Minh mí mắt dần dần trở nên trầm trọng, không tự chủ được nhắm lại hai mắt. Vân Minh, Vân Minh, không cần ngủ. Trong mơ mơ màng màng, hắn phảng phất nghe được có người đang thấp giọng kêu gọi tên của hắn, thanh âm kia yếu ớt mà phiêu miểu, giống như là có người ở bên thai nhẹ giọng thì thầm. Hắn muốn mở ra hai mắt thấy rõ cái kia người kêu hắn, nhưng mí mắt lại tựa hồ như có nặng ngàn cân, để cho hắn khó mà nâng lên, chỉ có thể miễn cưỡng mở ra một tia khe hở. Tại ý thức trong hỗn độn, mô phỏng Vân Minh lờ mờ nhìn thấy bốn đạo thân ảnh hư ảo mông lung xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bọn hắn kéo hắn lại tay, dẫn dắt đến hắn tiến lên. Hắn không cách nào kháng cự cố lực lượng này, giống như là bị một cố lực lượng vô hình trói buộc. Đúng lúc này, một đạo chói mắt kim sắc hỏa diễm đột nhiên bốc cháy lên, chiếu sáng toàn bộ không gian. Kèm theo một đạo uy nghiêm mà lạnh nhạt âm thanh tại tâm linh chỗ sâu chấn động, tỉnh lại. Mô phỏng Vân Minh bị âm thanh bất thình lình này giật mình tỉnh giấc, đánh cái dùng mình, trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh. Hắn mở ra hai mắt, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng bất an, vừa thở không có một hơi, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, ngạc nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy trước mặt xuất hiện một cái tóc đen kim giáp nữ nhân, sau lưng nàng mọc ra một đôi trắng toát hai cánh, tựa như thiên sứ hàng lâm nhân gian. Nàng xem thấy mô phỏng Vân Minh, ngữ khí nghiêm túc nói, ngươi bây giờ trên người có còn sót lại sức mạnh hỗn độn, cũng không thể tùy tiện ngủ. Bằng không, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Trong thực tế người xem đều là khẽ giật mình, nhất là các thiên sứ mặt lộ vẻ dị sắc. Cái vũ trụ này cũng có thiên sứ. Thiên sứ Ngạn nhìn thấy màn sáng bên trong nữ thiên sứ, cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Bọn hắn nhân loại đều có, vì cái gì không có chúng ta thiên sứ? Thiên sứ lạnh ngẩng đầu nói, xem bộ dáng là muốn cứu hắn. Thiên sứ truy ánh mắt nhanh chằm chằm màn sáng bên trong nói chuyện với nhau mô phỏng Vân Minh cùng nữ thiên sứ. Các ngươi không cảm thấy nữ thiên sứ cho người ta uy nghiêm có chút nặng sao? Thiên sứ Mạc Ý lìa đôi mắt quét về phía tỷ muội của mình. Celestine, sống thánh nhân, thần hoàng thần tuyển. Vân Minh nhìn thấy màn sáng nữ nhân này, lập tức ý thức được nàng là ai. Có thể để cho sống thánh nhân tự mình xuất hiện, vậy cũng chỉ có thần hoàng. Đây nên nói là bất hạnh đâu, vẫn là nên nói có mặt bài đâu. Cái này sợ không phải muốn đánh công việc đến chết mới thôi. Quả nhiên, màn sáng bên trong mô phỏng Vân Minh đi theo sống thánh nhân sẽ lẹ sợ tìm đi đến cả đi ạ. Lúc này đang đứng ở hắc sắc quân đoàn lần thứ 13 chiến đấu. Dựa theo lịch sử, cả đi ạ đều sẽ rơi vào. Trận chiến tranh này, mấy chục triệu người loại binh sĩ bị ném vào chiến tranh, chống lại hỗn độn xâm lấn, binh sĩ sinh mệnh là lấy dây tới tính toán. Như thế hùng vĩ chiến tranh tràn diện, đem siêu thần trong vũ trụ địa cầu với khu vực châu Á Úc nhân loại thấy nổi ra gà tất cả đứng lên. Cũng đã có thể vượt qua tinh cầu, chiến tranh này nhìn thế nào phải trả là như vậy nguyên thủy, trận địa chiến, trận giáp la cả tưởng vi nghi hoặc không hiểu. Lưu pháo đều có, lại còn có xe tăng vũ khí. Kỳ Lâm không thể tin, dựa theo nàng đối với có thể du lịch trong vũ trụ văn minh nhận thức, vũ khí hẳn là khá cao cấp thế nhưng là ở đây lại còn tại dùng súng pháo xe tăng các loại vũ khí, mặc dù uy lực trở nên lớn hơn một chút, nhưng có phải hay không vẫn là quá mức rất lại phía sau nguyên thủy. Cái này mẹ nó là cơ giáp sao? Triệu Tín chỉ vào lao nhanh trên mặt đất hướng về địch nhân xung phong Titan, chấn động vô cùng. Tuy nói mỗi một nam nhân đều có lái cơ giáp động, nhưng cũng không phải dài dạng này a, ngươi không cảm thấy đồ chơi rất như là giáo đường sao? Trình Diệu Văn hướng Triệu Tín nói. Lời này cũng là để tỉnh đám người. Đây là giáo đường trang hai chân a. Đám người cảm thấy thực sự là thái quá, mở rộng tầm mắt. Chiến tranh như vậy, ta một cái liền có thể giải quyết. Thiên sứ lạnh nhìn xem màn sáng bên trong chém giết thảm thiết, chẳng thèm ngó tới nói. Sát lục, tử vong, tuyệt vọng. Thần thánh Pesa nhìn chăm chú lên màn sáng bên trong thi hải khắp nơi, máu chảy thành sông. Sinh mệnh tại trong này, giống như là chính là cát bụi, thổi liền tán, không có bất kỳ cái gì giá trị. Có lẽ có giá trị, có thể tiêu hao một khỏa địch nhân đạn dược, có thể kéo lại địch nhân một giây. Bên trong màn sáng, xé rách huyết nhục của hắn, để cho máu tươi thỏa thích nở rộ. Dùng cái này lấy lòng cái kia trí cao vô thượng vui sướng chi chủ. Mười mấy tên một phần của hắc sắc quân đoàn hỗn độn chiến sĩ, phát ra tiết độc gầm thét, âm thanh chấn thiên động địa. Từ bọn hắn giáp vai bên trên cái kia đặc biệt tiêu chí không khó phân biệt, những chiến sĩ này đều là đã từng trung thành với đế quốc con dân, bây giờ cũng đã biến thành phản nghịch chi đồ. Bọn hắn cầm trong tay dính đầy nhân loại vô tội máu tươi chảy xuất, mỗi một lần vung vẩy đều kèm theo linh năng nguyền rủa nói nhỏ, bị bóng tối sức mạnh thúc dục. Những thứ này màu đen chiến sĩ trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng cùng ngang ngược, như là dã thú liều lĩnh nhào về phía Mô Phỏng Vân Minh, tính toán đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Mô Phỏng Vân Minh cơ trong tay động lực kiếm, trên thân kiếm lôi điện lấp loé, giống như thiên lôi buông xuống, phát ra linh thai nhức óc gào thét. Mỗi một lần kiếm cùng kiếm giao phong đều kèm theo kim loại va chạm âm thanh sấm sét, lực lượng mạnh mẽ đủ để chấn nhiếp nhân tâm. Tại trong trận này chiến đấu kịch liệt, chắc ở bạ sở mạ dị nở quán quân bị Mô Phỏng Vân Minh cái kia như sóng xung kích một dạng sức mạnh chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau, trên thân cái kia tràn ngập khinh nhẫn khí tức hỗn độn áo giáp cũng bị vỡ ra tới, lộ ra máu đỏ tươi. Mô Phỏng Vân Minh không chút lưu tình mở ngực bộ bụng, đem hỗn độn vô địch thân thể xé rách. Cái này cũng không để cho hỗn độn quán quân lập tức ngã xuống, hắn vẫn như cũ phát ra dữ tợn gào thét, đem hết toàn lực hướng Mô Phỏng Vân Minh phát động công kích. Thẳng đến Mô Phỏng Vân Minh một kiếm bung ra, đem hỗn độn vô địch đầu người ném bay, thân thể của hắn mới rốt cục ngã trên mặt đất, cũng không còn cách nào chuyển động. Trung quanh hỗn độn chiến sĩ thấy thế, nhao nhao phun lên đến đây, tính toán vì bọn họ quán quân báo thủ. Chỉ là tại Mô Phỏng Vân Minh cái kia lôi đỉnh vạn quân lực lượng trước mặt, bọn hắn cái này tiếp theo cái kia bị chặt thành mảnh vụn, máu tươi văng khắp nơi. Phanh phanh phanh. Theo Mô Phỏng Vân Minh một cước đạp xuống, vô số hỗn độn chiến sĩ đầu người bị nghiền nát, máu tươi hội tụ thành mở ra huyết trì, khôi giáp của bọn hắn cùng thép tấm rơi là tả trên đất, trang diện cực kỳ thảm thiết. Lúc này Mô Phỏng Vân Minh bộ mặt thần sắc trở nên dị thường kỳ quái, vậy mà lộ ra một tia cảm giác hưởng thụ. Hắn trong mắt đen nhánh bên trong lập lòe huyết quang cùng tử quang, trên mặt lộ ra một loại khó nói lên lời biểu lộ cái gì. Thấy cảnh này, Vân Minh vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng âm thầm suy đoán, đây chẳng lẽ lại bị cái gì lực lượng phụ thân a? Vậy thì lại là một kiện phiền toái sự tình. Hắn không khỏi nhìn về phía hệ thống Mô Phỏng nhắc nhở. Trên người ngươi còn sót lại sợ ngược sức mạnh, máu tươi cùng sát lục để cho trở nên vô cùng hưng phấn, ngươi cảm giác mỗi lần sát lục đều đang tăng cường chính mình sức mạnh. Vân Minh khẽ giật mình, lập tức mặt lộ vẻ cổ quái. Còn xuất lại sợ ngược sức mạnh. Cái này, đúng lúc này, Vân Minh nhìn thấy Mô Phỏng bên trong sẽ lẹt sợ tìm bay đến Mô Phỏng bên cạnh Vân Minh, nàng khóa chặt đại mi nhìn xem Mô Phỏng Vân Minh. Đừng để sát lục dục vọng thôn vệ lý trí của ngươi. Sẽ lẹt sợ tin trầm mặt, đối với hắn quyên bảo, cũng không có. Mô Phỏng Vân Minh hơi nghi hoặc một chút nhìn sẽ lẹt sợ tìm một mắt, biểu thị chính mình không có cái gì dị thường. Sức mạnh hỗn độn tại trong cơ thể ngươi tắc quái, nếu là ngươi không cách nào khống chế chính mình, như vậy bọn chúng đem ngóc đầu trở lại. Sẽ lẹt sợ tin nói, ngươi muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác. Tiếng nói vừa ra, một đôi máu me đầm địa tay liền khẽ vuốt tại sẽ lẹt sợ tìm trên gương mặt, phản phất tại cẩn thận tỉ mỉ nàng ra thịt tinh tế tỉ mỉ cùng mềm mại. Sẽ lẹt sợ tìm bị bất thình lình cử động cả kinh sửng sốt, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Cùng lúc đó, trong thực tế tất cả người xem cũng đều bị một màn này làm lấy sửng sốt. Nhân vật chính đây là thích cái này thiên sứ. Ngay sau đó, bọn hắn chú ý tới Mô Phỏng Vân Minh trong ánh mắt để lộ ra một loại khó nói lên lời khao khát cùng dục vọng, ánh mắt kia giống như là muốn nuốt người đồng dạng, có loại biến thái cảm giác. Bất quá, Mô Phỏng Vân Minh lại chân mày níu chặt, đưa tay chậm rãi để xuống. Xin lỗi. Thật sự rất đột nhiên, ta không biết vì cái gì, đột nhiên liền nghĩ sờ mặt của ngươi, có một loại xung động mãnh liệt. Mô Phỏng Vân Minh cau mày, trong giọng nói mang theo một tia mê mang cùng hoang mang. Sẽ lẹt sợ tin nhìn chăm chú Mô Phỏng Vân Minh, tính toán từ trong ánh mắt của hắn đọc ra càng nhiều tin tức hơn. Nghiêm túc nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng nghĩ đối với ta làm cái gì? Đem ngươi nội tâm cảm giác nói ra. Thanh âm của nàng trầm thấp mà kiên định, để lộ ra chân thật đáng tin uy nghiêm. Mô phỏng Vân Minh trầm mặc một hồi, dường như đang cố gắng chỉnh lý suy nghĩ của mình. Cuối cùng, hắn nhìn về phía trên chiến trường máu tươi cùng sát lục, hít sâu một hơi nói, mỗi khi ta nhìn thấy máu tươi lúc, liền sẽ có một loại mãnh liệt cảm giác hưng phấn xông lên đầu, giống như có một loại sức mạnh đang điều khiển ta đi tùy ý sát lục. Celestin nghe xong trầm mặc phút chốc, dường như đang suy xét ứng đối ra sao loại tình huống này. Đây là huyết thần tà ác sức mạnh tại quái phá. Nàng trầm giọng nói, chủ ta từng khuyên bảo ta, một bị mà áp chế cố lực lượng này chỉ có thể dẫn đến nó lần tiếp theo lúc bộc phát trở nên càng thêm mãnh liệt. Trường kỳ áp chế không chỉ biết vặn bẹo tâm trí, còn có thể để chúng ta biến thành giết hại nô lệ, bị máu tươi chi phối. Bởi vậy, ngươi cần tại sát lục cùng khắc chế ở giữa tìm được một cái điểm thăng bằng. Vừa muốn phát tiết nội tâm lửa giận cùng dục vọng, lại muốn bảo trì lý trí cùng khắc chế. Đây là một cái tràn ngập hắc ám cùng bạo lực vũ trụ, cũng là nhân loại chúng ta gặp phải thời đại hắc ám kiêu chiến. Ngươi có thể đem lửa giận phát tiết tại những cái kia người uy hiếp loại sinh tồn trên người địch nhân, đem dị hình chém tận giết tuyệt. Nhưng ngươi nhất thiết phải nhớ kỹ, sát lục không phải mục đích, mà là thủ đoạn. Tại trong sát lục nhận biết giết hại bản chất, tại trong sát lục tìm về bản thân, bảo trì đầu óc thanh tỉnh cùng kiên định tín niệm.